Trừ khoản tờ đơn cần Tần Chính Phàm ký tên. Tần Chính Phàm xem xét Tần Chính Dự vợ chồng trẻ biểu tình kia liền biết bọn hắn cũng đã xem qua chính mình trong thẻ số dư còn ở lại, ký tên lúc nhớ tới Nhậm Tiệp nói qua lời nói, nhất là uống nước nhớ nguồn lời này đối với Tần Chính Phàm vẫn rất có xúc động. Phong Loan thôn bên kia đại bộ phận thôn dân sinh hoạt còn không giàu có, hài tử đi học còn cần đến những thôn khác, bây giờ hắn có tiền Phong Loan thôn bên kia cũng nên giúp bên trên một đám, bất quá chuyện này hắn không tiện ra mặt mà. Lại hắn cũng không có thời gian làm chuyện cụ thể, trong thôn không ít trưởng giả cũng không phải rất quen thuộc, việc này khẳng định còn được thúc thúc hắn ra mặt xử lý sẽ tương đối phù hợp. Đương nhiên về sau làm ăn sự tình rất nhiều cũng là cần thúc thúc hắn ra mặt, hắn sẽ chỉ tại phía sau màn. Nghĩ như vậy Tần Chính Phàm tâm tư khẽ động nói ra, Chính Dự, ngươi lại đi quầy hàng một chuyến, để bọn hắn chuyển 100 triệu đến cha ngươi tài khoản bên trên. Về sau cha ngươi chỗ cần dùng tiền hẳn là sẽ tương đối nhiều. Đang bưng chén trà Tần Gia Khiêm vợ chồng, Giải Duyên Linh vợ chồng nghe được 100 triệu ba chữ này, chấn kinh đến há to miệng tay run một cái, chén trà lặng yên trượt xuống đều hồn nhiên không hay. Đùng, đùng, đùng. Chén trà rơi xuống đất thanh âm trong phòng làm việc đột nhiên vang lên, cái này mới thức tỉnh Tần Gia Khiêm đám người. Bọn hắn luống cuống tay chân liền muốn thu thập một chỗ bừa bộn. Các ngươi đừng núp đích, các ngươi đừng núp đích, ta gọi người tới thu thập liền có thể, ta gọi người tới thu thập là được rồi. Nhậm Tiệp một mặt kích động cuống quýt nói. Nàng vốn cho rằng Tần Chính Phàm trước đó câu nói kia chỉ là lừa gạt lời nói, tuy tiện nói một chút, không nghĩ tới một cái chớp mắt ấy, hắn thật sự muốn chuyển 100 triệu đến thúc thúc hắn tài khoản bên trên. 100 triệu A. Thực tế bên trên Nhậm Tiệp nhiệt tình như vậy chiêu đãi Tần Chính Phàm. Cũng không dám hy vọng xa vời hắn sẽ làm cái 100 triệu tại bọn hắn chi nhánh ngân hàng tài khoản bên trên làm cái 1-20 triệu, Nhậm Tiệp đều đủ hài lòng. Kết quả không nghĩ tới Tần Chính Phàm cái này bờ môi nhẹ nhàng lắc một cái, chính là 100 triệu. Tần Gia Khiêm lúc này cũng xác thực không có tâm tình gì đi thu thập trên đất một mảnh hỗn độn, thấy Nhậm Tiệp nói gọi người tới thu thập, lập tức liền không lại thu thập, mà là một mặt khiếp sợ nhìn xem Tần Chính Phàm, lắp bắp hỏi, Chính Phàm, ngươi mới vừa nói bao nhiêu tiền? Hoàng Thu Linh, Giải Duyên Linh cha mẹ cũng giống như vậy. 100 triệu à, đối với bọn hắn dạng này dân chúng bình thường mà nói, đây tuyệt đối là thiên văn sổ tự, là đời này vô luận cố gắng như thế nào cũng không thể thực hiện mục tiêu. Thúc thúc, trước 100 triệu đi, về sau nhìn tình huống chúng ta lại nói. Tần Chính Phàm trả lời. 100 triệu, ngươi, ý của ngươi là, ngươi trong thẻ này tô nở lấy bên trên, hơn 100 triệu tiền. Tần Gia Khiêm dùng sức nuốt nước miếng, rất là khó khăn nói. Cha. Đại ca trong thẻ này tô nở lấy hơn 300 triệu tiền đâu. Tần Chính Dự thấp giọng ồn nắn nói y. Nghe nói như thế, Giải Duyên Linh cha mẹ thân thể đều lắc lư một cái, kém chút không thể ngồi vững vàng. Ai ra, hơn 300 triệu a? Hai người mình vừa rồi làm cái gì chuyện hồ đồ a? Cái này muốn là bởi vì chính mình bổng đánh nguyên lương, dẫn đến Tần Chính Dự cùng nữ nhi sự tình thất bại, sau đó nữ nhi còn không phải đoán cả đời mình. May mà nữ nhi tâm tư đơn thuần, toàn tâm toàn ý muốn đi theo Tần Chính Dự. Cửa hôn sự này không có thất bại. Về sau nữ nhi chính là hào môn thiếu nãi nãi mạng. Tần Gia Khiêm thân thể cũng là lung lay nhoáng một cái, một hồi lâu mới đứng vững cảm xúc, nói ra, Chính Phàm, ngươi cho dù có tiền cũng không thể như thế. Ta ở cái thế giới này bên trên lại không có cái gì thân nhân, các ngươi chính là ta người nhà. Có tiền không phân một chút cho các ngươi, ta giữ lại nhiều tiền như vậy làm gì sao? Mà lại tiền này chuyển cho ngươi, là còn có chuyện phải làm. Những chuyện này trở về nhà chúng ta lại từ từ trao đổi. Tần Chính Phàm đánh đoạn nói y. Nhậm Tiệp đám người nghe được Tần Chính Phàm lời này, nhìn Tần Gia Khiêm vợ chồng ánh mắt vậy đơn giản ghen tị đến cực điểm. Ta nếu là có dạng này cháu trai liền tốt. 100 triệu a. Tần Gia Khiêm nghe vậy nhìn xem Tần Chính Phàm thật lâu nói không ra lời. Tần Chính Phàm cười cười, sau đó dùng tuổi trò đụng phải lấy Tần Chính Dự nói, đi làm đi. Tần Chính Dự gật gật đầu, sau đó cùng Giải Duyên Linh cùng rời đi giám đốc chi nhánh ngân hàng phòng làm việc. Bọn hắn vợ chồng trẻ đi đường chân đều là mềm. Cái này trong nháy mắt, bọn hắn có một cái ước vạn phú ông lão ba. Lại sau một lúc lâu công phu, Tần Gia Khiêm vay đảm bảo thủ tục rốt cục xong xuôi. Nhậm Tiệp tự mình đưa Tần Chính Phàm đám người ra cửa, lại liên tục nói với Tần Gia Khiêm, hôm nào có rảnh nhất định phải lại đến nàng phòng làm việc ngồi một chút, nàng bên này sẽ chuyên môn cho hắn một lần nữa làm thẻ ngân hàng, về sau hắn chính là bọn hắn chi nhánh ngân hàng tư nhân ngân hàng khách hàng. Rời ngân hàng. Giải Duyên Linh cha mẹ mặc dù rất muốn cùng Tần Chính Phàm một đoàn người về Tần Gia Khiêm nhà, nhưng cuối cùng vẫn là bận tâm đến một điểm mặt mò, sở dĩ rời ngân hàng về sau, bọn hắn liền nói trong nhà còn có một số việc, liền cùng Tần Gia Khiêm đám người cáo tử. Đổi vào lúc khác, Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Thu Linh khẳng định tiếp khách khí mời Giải Duyên Linh cha mẹ đi nhà hắn ngồi một chút, nhưng hôm nay, tâm tư của bọn hắn đều trên người Tần Chính Phàm, mà lại vừa rồi Tần Chính Phàm cũng đã nói, đợi lát nữa về đến nhà còn có chuyện muốn cùng bọn hắn thương lượng, Giải Duyên Linh cha mẹ trùng quy là ngoại nhân, có bọn hắn tại khẳng định không tiện. Sở dĩ Giải Duyên Linh cha mẹ đã thức thời, bọn hắn tự nhiên sẽ không giả mồm khách khí, gật gật đầu nói, được rồi, hôm nào chúng ta mới hảo hảo tụ họp một chút, nói chuyện nhi nữ sự tình. Hảo hảo. Giải Duyên Linh cha mẹ liền vội vàng gật đầu, hiện tại bọn hắn là ước gì đem nữ nhi cùng Tần Chính dự việc hôn nhân cho định xuống tới. Nói xong, hai người liền tay nắm tay muốn đi, Giải Duyên Linh vốn cũng nghĩ cùng theo đi, kết quả cặp vợ chồng trực tiếp một tay lấy nàng đẩy trở về, nói, ngươi hôm nay lại không có chuyện gì, đi nhiều bồi bồi Chính dự cùng thúc thúc A-Z đi. Cha mẹ thái độ biến hóa để Giải Duyên Linh mặt đỏ dần, cảm giác rất không có ý tứ. May mà Hoàng Thu Linh bây giờ là phát ra từ bên trong tâm hỷ hoan vị này con dâu tương lai, thấy thế liền vội vươn tay kéo qua Giải Duyên Linh, cười nói, cha mẹ ngươi có việc về nhà, ngươi không có sự tình liền nhiều bồi bồi A-Z đi. Giải Duyên Linh cha mẹ thấy Hoàng Thu Linh đối với nữ nhi rất tốt, trong lòng không khỏi ám thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, mặc dù mình cặp vợ chồng trước đó thái độ không tốt, bất quá cũng là đột xuất nữ nhi, để nàng càng được Tần Chính dự cha mẹ thích, ngược lại cũng coi là chuyện xấu biến chuyện tốt. Trong lòng suy nghĩ, Giải Duyên Linh cha mẹ xông Tần Chính Phàm đám người phất phất tay, bước nhanh rời đi. Hoàng Tiểu Trí nhà cùng Tần Gia Khiêm nhà cùng cái phương hướng, ngược lại không có vội vã rời đi, mà là cùng theo đi. Đến một cái chỗ ngã ba lúc, Hoàng Tiểu Trí nói ra, Tần Tiên Sinh, Tỷ Phu, Tỷ Tỷ, ta về nhà trước. Tần Chính Phàm thấy Hoàng Tiểu Trí đối với mình xưng hô đều đổi thành Tần Tiên Sinh, mà lại còn thả tại thúc thúc hắn cùng nhị thẩm trước mặt, không khỏi một trận dở khóc dở cười đưa tay giữ chặt Hoàng Tiểu Trí cánh tay. Nói ra, ngươi là Chính dự cậu, ta đi theo Chính dự cũng phải quản ngươi gọi cậu, ngươi gọi ta Tần Tiên Sinh làm gì sao? Lại nói, cậu ngươi trước kia không phải một mực giúp thúc thúc ta cùng thẩm thẩm bận điệu sao? Lần này trở về, ta còn muốn cùng ta cậu thương lượng với thẩm thẩm cùng một chỗ làm chút kinh doanh, ngươi khẳng định còn phải tiếp tục giúp đỡ à, sở dĩ ngươi đừng vội về nhà. Hoàng Tiểu Trí trước đó cử động Tần Chính Phàm là toàn bộ đều nhìn ở trong mắt, đối với hắn phẩm hạnh Tần Chính Phàm là phi thường kính nể, đương nhiên phải giữ hắn lại tới. Ta coi như xong đi. Ngươi hiện tại là đại lão bản, nói khẳng định là làm ăn lớn. Ta không có văn hóa gì, giúp ngươi nhị thúc cùng nhị thẩm nhìn xem hải sản bán buôn thị trường sạp hàng vẫn được, muốn để ta giúp đỡ làm ăn lớn, cái kia khẳng định không được, không được. Hoàng Tiểu Trí vội vàng nói y. Văn hóa khẳng định rất trọng yếu, nhưng rất nhiều bản lĩnh kỳ thật cũng có thể tại trong thực tiễn rèn luyện mà học được. Mà lại mặc kệ bất cứ chuyện gì, kỳ thật chỉ cần bắt được bản chất bên trong tâm đồ vật, rất nhiều chuyện cũng liền thuận. Tỷ như ta nhị thúc hải sản bán buôn sạp hàng, mấu chốt chỉ có hai điểm, hải sản phẩm chất cùng giá cả công đạo, không cần hố khách hàng, làm ăn này cơ bản bên trên liền có thể làm hỏa hồng cùng trường cửu. Ta cùng nhị thúc cần chuyện làm ăn, cũng không phải là cái gì công nghệ cao chuyện làm ăn, chỉ là rất phổ thông chuyện làm ăn, mà lại ta sẽ còn mời người chuyên nghiệp cụ thể quản lý kinh doanh, ngươi ngay từ đầu đi theo nhìn nhiều học, về sau tự nhiên cũng liền có thể cùng lên đến. Đương nhiên cậu có thể hay không bắt lấy lần này cơ hội. Để cho mình phát sinh thuế biến, vì người nhà cùng hài tử mưu một cái tốt hơn tương lai, kia là muốn nhìn cậu cố gắng của mình cùng năng lực lĩnh ngộ. Ngươi tổng không muốn con của mình về sau cũng giống như ngươi, tiếp tục như vậy dậy sớm sờ soạn cho người khác làm lấy khổ hoạt việc cực, lại cầm một điểm điểm lương đồng A. Đương nhiên cậu ngươi là người tốt, ngươi nếu là chỉ muốn mở cửa hàng nhỏ qua điểm tháng ngày, đó là đương nhiên cũng được, thúc thúc ta sẽ cho ngươi đằng ra một điểm tiền làm tiền vốn, sẽ còn mua cho ngươi cái cửa hàng. Ngươi mình có thể cân nhở ở cờ một cái. Tần Chính Phàm nói. Cái kia, vậy ta vẫn muốn cùng tỷ phu bọn hắn cùng một chỗ làm ăn, bất quá ta chính là lo lắng cho mình làm không tốt, sợ giúp ngược lại bận điệu, vậy liền. Hoàng Tiểu Trí người mặc dù trung thực trung hậu, nhưng đầu kỳ thật vẫn là thật thông minh, Tần Chính Phàm đem nói được cái này phân thượng, trong lòng của hắn rất nhanh liền đem lợi hại được mất sách được nhất thanh nhị sở, đỏ lên mặt nói. Có được chính mình cửa hàng làm tiểu lão bản, đổi trước kia, đó chính là Hoàng Tiểu Trí mộng tưởng. Nói thật, khi Tần Chính Phàm nói ra phía sau lời nói lúc, Hoàng Tiểu Trí thật tim đập thình thịch. Nhưng Hoàng Tiểu Trí rõ ràng hơn, một khi hắn lựa chọn cái sau, hắn có lẽ cả một đời cũng chỉ có thể làm cái cửa hàng nhỏ lão bản, con của hắn, về sau chỉ sợ cũng nhảy không ra cái này túc mệnh. Mà nếu như hắn lựa chọn tiếp tục cùng tỷ phu bọn hắn cùng một chỗ, có lẽ liền đúng như Tần Chính Phàm nói đồng dạng, nhân sinh đem phát sinh thuế biến. Cái này chính là hắn hoàng gia cá vượt long môn cơ hội, bỏ lỡ lần này cơ hội, về sau liền sẽ không còn có. Yên tâm đi, đây đều là vấn đề nhỏ. Ngay từ đầu chúng ta cũng không làm to, coi như thua thiệt cũng thua thiệt không được bao nhiêu, tạm thời xem như luyện tập chính là. Mà lại ta sẽ còn mời chuyên nghiệp nhân sĩ làm các ngươi tư nhân lao sư, các ngươi có thể một bên thực chiến một bên học. Nhất là Chính dự, ngươi còn trẻ, cũng không thể giống như trước kia đọc cao chúng lúc như vậy. Tần Chính Phàm cười đánh đoạn nói y. Nói đến phần sau, Tần Chính Phàm chuyển hướng Tần Chính Dự, biểu tình liền trở nên có chút nghiêm túc lên. Thúc thúc hắn đã gần biết thiên mệnh tuổi tác, Tần Chính Phàm đương nhiên không hy vọng hắn quá mệt nhọc, sở dĩ áp lực khẳng định chủ yếu là ép tại Tần Chính Dự trên người. Yên tâm đi đại ca, trải qua lần này ba ba bị hố sự tình, ta xem như thấy rõ rất nhiều chuyện. Mà lại đại ca ngươi lợi hại như vậy, ta lại không cố gắng, về sau lại nào có mặt nói với người khác ngươi là anh ta nha. Tần Chính Dự nói, vậy là tốt rồi. Kỳ thật mặc kệ là bắt đầu lại từ đầu học tập vẫn là kinh thương đối với ngươi đều là một loại tâm trí bên trên ma luyện. Ngươi đem tâm trí ma luyện tốt, về sau thật có cơ duyên, ngươi mới có thể nắm chắc được, nếu không ta coi như muốn giúp ngươi cũng là uổng phí. Tần Chính Phàm gật gật đầu, thâm thiên nói. Cái sau, Tần Chính Phàm nhưng thật ra là hướng về phía tương lai tu hành sự tình nói. Tần Chính Dự đã bỏ lỡ tốt nhất tu hành giai đoạn, nếu như tâm trí lại không mài rũa ra, Tần Chính Phàm về sau coi như thật có được giúp người khác thay đổi hậu thiên vì tiên thiên lớn bản lĩnh, cũng khẳng định không có cách nào đem Tần Chính Dự mang lên tu hành chi đạo. Chính Dự, ngươi ca lời nói ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đừng cô phụ hắn một mảnh khổ tâm. Thần Gia Khiêm một mặt nghiêm túc nói y. Hắn tự nhiên không biết, Tần Chính Phàm chỉ là tu hành sự tình. Yên tâm đi, trước kia ta là không có cái kia cái cơ hội, hiện tại đại ca cho ta cái này cái cơ hội, ta nhất định sẽ bắt lấy. Tần Chính Dự trịnh trọng gật đầu nói y. Một đoàn người vừa nói chuyện, vừa đi, rất nhanh liền đến nhà. Đúng rồi nhị thúc, ngươi gần nhất cùng Tào Nguy lui tới được thế nào? Thiến Gia Môn, Tần Chính Phàm đột nhiên hỏi tới Tào Nguy. Lao Tào cái này người chưa nói, rất giảng tình nghĩa. Chính là đoạn thời gian trước cùng ngươi nhị thúc đồng dạng, có chút đen đủi, chuyện làm ăn bên trên thua thiệt không ít, tài chính rất khẩn trương. Bất quá coi như thế, ta khoản tử hắn đều là kịp thời kết toán. Thần Gia Khiêm trả lời, khách sạn của hắn không phải mở phải hảo hảo. Làm sao lại đột nhiên thua thiệt đây? Tần Chính Phàm có chút ngoài ý muốn nói y. Khách sạn ngược lại còn tốt, dù sao kinh doanh nhiều năm, muốn đột nhiên bốc lửa kiếm nhiều tiền là không thể nào, dù sao chúng ta bên này chỉ là huyện thành nhỏ, lưu lượng khách có hạn, nhưng duy trì được chuyện làm ăn, mỗi ngày lời ít tiền vẫn là không có vấn đề. Bất quá cũng chính bởi vì dạng này, Lao Tào thấy khách sạn chuyện làm ăn không có chút rung động nào, liền động cái khác tâm tư. Năm ngoái có vị bằng hữu nói cho hắn biết nói được rồi nội tình tin tức. Châu chính phủ chuẩn bị bỏ số tiền lớn đầu tư tại Nam Lan Vịnh bên kia xây một cây cầu lớn, đem Vĩnh Đồng Thị cùng Sương Quân Thị liên tiếp, hình thành nửa giờ kinh tế vòng. Cái này tin tức năm ngoái truyền đi rất sôi động, Lao Tào không chịu nổi dụ hoặc, liền cùng vị bằng hữu nào hùn vốn tại thành phố Nam Trang khu Lan Sa chấn đầu một khoản tiền mua nhà tiếp theo không có bao nhiêu người lưu lượng cửa hàng, một lần nữa ném tiền lắp đặt thiết bị, nghĩ đến chỉ cần chính phủ xây cầu tin tức chính thức tuyên bố, Lan Sa chấn khẳng định sẽ hấp dẫn đại lượng nhân viên cùng xí nghiệp tiến đến. Đến lúc cửa hàng liền không lo người lưu lượng, mà lại đến lúc giá đất cái. Gì cũng đều trướng, liền có thể hung hăng kiếm một món tiền. Kết quả, chờ Lao Tào đem hợp đồng ký xuống về sau, bằng hữu của hắn trừ vừa mới bắt đầu cầm ra thứ nhất khoản tiền bên ngoài, về sau một mực lấy quay vòng vốn có khó khăn làm lý do, chậm chạp không chịu bơm tiền đến. Lại đến về sau dứt khoát liền nói mình làm ăn lô vốn không có tiền lại đầu tư, muốn cầu rút vốn. Ta nghe Lão Tào nói, thực tế bên trên hắn bằng hưu kia ngay từ đầu cũng cầm 200.000 ra, giai đoạn trước tiền đều là Lao Tào đệm. Lúc này, đã có chút tin tức ra, nói Châu chính phủ muốn bỏ số tiền lớn đầu tư xây cầu tin tức là giả. Theo người bình thường cách làm, lúc này khẳng định không đồng ý bạn hắn rút vốn, nhưng người cũng biết Lao Tào tính cách, hắn thấy bằng hưu đã làm ăn thua lỗ tiền, hiện tại lại kiên trì rút vốn, dứt khoát cũng đem hắn trước hết nhất lấy ra 200.000 trả lại cho hắn, để hắn triệt để lui ra ngoài. Bạn hắn rút lui sau khi ra ngoài, bác bỏ tin đồn tin tức liền càng nhiều. Giai đoạn trước bị xào lên Nam Trang khu Lan Sa chấn giá đất là một ngã lại ngã, lưu đầy đất lạn vĩ lâu. Lao Tảo khi đó cửa hàng đã trang xây một nửa, ngẫm lại bán muốn thua thiệt một số lớn, liền dứt khoát khẽ cắn môi mở ra tường đông bổ tây tường tiếp tục chống đỡ. Lúc đầu chỉ cần khách sạn bên này vận chuyển bình thường, Lao Tảo mắt xích tài chính vẫn là có thể tiếp tục duy trì. Kết quả, đoạn thời gian trước cửa hàng ngân hàng thế chấp vay đến kỳ. Hắn lén lút từ dưới đất tiền trang rời một khoản tiền, nghĩ đến đem cửa hàng ngân hàng thế chấp vay tiền trả sạch một lần nữa vay ra, tương đương với chính là đem tiền chuyển một cái, đây là ngân hàng cùng xí nghiệp ở giữa đã từng cách làm. Tại trả nợ trước đó, Lao Tảo cũng cùng Vĩnh Đồng Thị Nam Trang khu bên kia ngân hàng cho vay tiền người cũng đều đã nói xong, kết quả, chờ hắn trả sạch vay về sau, ngân hàng bên kia lại không chịu bơm vay, coi như cho vay tiền, số lượng cũng là giảm bớt đi nhiều. Kể từ đó, Lao Tào mắt xích tài chính liền xảy ra đại vấn đề, gần nhất hắn phát sầu đến tóc đều trắng bệnh, suy nghĩ muốn đem cửa hàng giá thấp lớn bán phá giá, nhưng lúc đó còn chạm tay có thể bỏng cửa hàng bây giờ lại không người hỏi thăm. Hiện tại lắp đặt thiết bị công ty, còn có trước đó hắn vay tiền dưới đất tiền trang đều đang thúc giục nợ, chuyện này nếu là lại kéo xuống dưới, một cái không tốt, Lao Tảo chỉ sợ đều phải đem tiểu điếm cho đổi tay ra ngoài mới được. Trước đó, Lao Tảo cũng là mượn rượu giải sầu, cùng ta uống quá nhiều rồi thời gian, trong lúc vô tình nói lên. Lúc đầu lần này thúc thúc bị hố một số tiền lớn, là muốn từ hắn bên kia chuyển chút tiền, cũng bởi vì truy hệ nờ này không có có ý tốt mở miệng, nếu không lấy Lao Tảo tính cách, hắn muốn có tiền khẳng định sẽ cho ta mượn, ta chuyện này cũng sẽ không nháo đến dạng này hoàn cảnh. May mà ngươi kịp thời trở về, bằng không bán nhà cửa ngược lại là chuyện nhỏ, thật muốn huyên náo chính dự cùng Duyên Linh chia tay cái kia nhị thúc đời này trong lòng đều sẽ khó chịu. Tần Gia Khiêm thấy Tần Chính Phàm hỏi, liền một năm một mười đem sự tình giải thích một lần. Ta nhìn Tào Nguy chuyện này rất có thể là bị hố. Tần Chính Phàm nghe vậy nhíu mày nói y. Hắn vốn là thông minh người, bây giờ lại mở ra tử phủ dựng dục tử phủ nguyên thần, sức quan sát kinh người. Ta cũng có như thế hoài nghi tới, nhưng bây giờ nói những này đều đã muộn, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Bất quá Lao Tảo cái này người coi như không tệ, Chính Phàm, ngươi nhìn có thể hay không kéo hắn một thanh. Hẳn là 3-4 triệu quan cảnh, hắn chính là mắt xích tài chính gây mất, chỉ cần trong tay có một bút quay vòng vốn một cái, hẳn là qua cái một năm nửa năm liền có thể chậm tới. Thần Gia Khiêm nói, nhị thúc vừa rồi đem tiền căn hậu quả nói đến như thế rõ ràng, hẳn là đã sớm có ý tưởng này đi. Tần Chính Phàm nghe vậy nao nao về sau, mỉm cười nói y. Tiền là của ngươi. Mà lại ngươi còn vừa mới giúp nhị thúc đệ một số tiền lớn, nhị thúc biết đề nghị này có hơi quá, nhưng lão Tào người quả thật không tệ, mà lại hắn cùng ngươi nhị thúc bất đồng, hắn nội tình vẫn còn, lấy cách làm người của hắn, tiền này sớm muộn khẳng định sẽ trả được. Thần Gia Khiêm nghe vậy mặt mo hơi đỏ lên nói, lão Tào cái này người trọng tình nghĩa, có đảm đương, cái này ta là biết, sở dĩ coi như ngươi không nói, ta cũng khẳng định sẽ kéo hắn một thanh, mà lại lần này ta muốn làm chuyện làm ăn còn muốn nhờ kinh nghiệm của hắn. Muốn đem hắn cũng kéo vào được. Tần Chính Phàm gật đầu một cái nói đến đây Tần Chính Phàm ngừng lại một chút, mặt lộ vẻ một nụ cười khổ nói, bất quá nhị thúc, ngươi người quá trọng tình nghĩa, đây là chuyện tốt, nhưng có khi cũng là xấu sự. Lao Tào bên này không có vấn đề, nhưng những người khác, nhị thúc ngươi vẫn là được kiềm chế chút. Dù sao cũng là trưởng bối, Tần Chính Phàm cũng không tốt nói nặng lời, chỉ có thể như thế nói lại. Yên tâm đi, nhị thúc nếm qua như thế một lần thiệt thòi lớn, kém chút sẽ rơi xuống bán nhà cửa. Thậm chí liền chính dự việc hôn nhân đều kém chút muốn cho quấy nhiêu tình trạng, về sau khẳng định không lại bởi vì mặt mũi nguyên nhân, liền lung tung cho người ta đảm bảo hoặc là cho vay người khác. Huống hồ, tiền này không còn là của ngươi sao? Nhị thúc động tiền của mình còn dám vung tay quá chán, tiền của ngươi, nhị thúc cũng không dám. Thần Gia Khiêm một mặt trịnh trọng nói nói y. Ha ha, ta cũng liền kiểu nói này, nhị thúc không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Chuyện tiền bạc tóm lại không phải chuyện đại sự gì. Tần Chính Phàm thấy nhị thúc nói đến chỉnh trọng việc, ngược lại là có chút băn khoăn, vội vàng nói. Đối với hắn mà nói, tiền thật chỉ là vật ngoài thân, hắn thật muốn làm tiền, biện pháp còn nhiều, đơn giản thân ở thế tục, tốt nhất vẫn là dùng thế tục phương pháp. Chính Phàm ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy, ngươi kiểu nói này, ngươi nhị thúc ngày nào nói không chừng liền chứng nào tận ấy. Chuyện tiền bạc chính là chuyện lớn. Hoàng Thu Linh nói. Ngươi nhị thẩm nói không sai, ngươi gặp thời thường nhắc nhở một cái ngươi nhị thúc. Đừng bởi vì ta là người nhị thúc liền không quan trọng, không dám phê bình, chúng ta bên này rất nhiều gia tộc xí nghiệp làm được đằng sau làm không lớn, thậm chí không làm tiếp được, kỳ thật cũng có nguyên nhân này ở bên trong. Về sau ngươi là chủ tịch, nhị thúc những người này chính là người công nhân viên chức, nên làm sao quản lý ngươi liền làm sao quản lý. Tần Gia Khiêm một mặt nghiêm mặt nói y. Tần Gia Khiêm dù sao cũng coi là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người tài ba, văn hóa không cao, kiến thức cùng kiến giải vẫn phải có. Cái gì chủ tịch? Công nhân viên trước, những này trước không để cập tới. Bất quá nhị thúc vừa rồi nâng lên gia tộc ngược lại là nhắc nhở ta, ta sự tình, các ngươi có thể tuyệt đối không nên tùy tiện tại thân thích bên trong loạn truyền. Chờ sau này các ngươi kiếm được tiền, các ngươi thích giúp bọn hắn như thế nào là chuyện của các ngươi, nhưng không nên đem ta đẩy ra nói sự. Các ngươi cũng biết tính cách của ta được, ta cũng không muốn mỗi ngày bị bọn hắn vây quanh. Đúng rồi, còn có Phong Loan thôn bên kia cũng thế, ta nghĩ trong thôn xây một chỗ ra dáng một chút tiểu học. Sau đó lại đầu tư làm chút sản nghiệp, tỉ như ngư nghiệp, khách du lịch cái gì, để các thôn dân chân chính được sống cuộc sống tốt, những này đến lúc đều phải nhị thúc ngươi ra mặt, ta là không thể ra mặt. Tần Chính Phàm nói. Chương 160, giỏi tính toán. Dạng này sao được a? Há không là danh lợi đều để chúng ta nhà chiếm sao? Hoàng Thu Linh nghe vậy một mặt kinh ngạc không hiểu nó y. Đối với rất nhiều người mà nói, người sống cả một đời, đồ chính là một cái danh cùng lợi, Hoàng Thu Linh cũng không phải cái gì siêu thoát nhân vật, tự nhiên cũng tránh không được tù. Những này đối với ta không trọng yếu, ta càng thích thanh tính sinh hoạt. Tần Chính Phàm nói, nhị thúc còn cho rằng ngươi thay đổi, xem ra thực chất bên trong đồ vật vẫn không thay đổi. Ngươi yên tâm đi, nhị thúc tâm lý nắm chắc. Chỉ cần ngươi không cho phép nói, chúng ta khẳng định không nói ra. Đúng, Duyên Linh quay đầu ngươi cũng nói với cha mẹ ngươi một tiếng, ta bên này cũng cùng nhậm giám đốc chi nhánh ngân hàng lên tiếng chào hỏi. Mặc dù chúng ta là bất đồng vòng tròn, nhưng đã Chính Phàm không nguyện ý người khác biết, cẩn thận một chút tổng là đúng. Thần Gia Khiêm nói, cái kia hẳn là còn không đến mức đi. Tần Chính Phàm từ chối cho ý kiến nói y. Cẩn thận không chuyện xấu, vẫn là cẩn thận một chút đi. Thần Gia Khiêm kiên trì nói y. Ngươi lúc này ngược lại là biết cẩn thận. Hoàng Thu Linh trợn nhìn Tần Gia Khiêm một chút nói y. Hắc hắc, Chính Phàm bây giờ là ước vạn phu ông, cùng ta cái kia ít tiền có thể giống nhau sao? Tần Gia Khiêm cười cười, sau đó quả thật cầm điện thoại di động lên cho Nhậm Tiệp Phát gọi điện thoại. Thấy Tần Gia Khiêm gọi điện thoại, Giải Duyên Linh cũng tranh thủ thời gian phụ thân của cho mình phát gọi điện thoại. Tần tiên sinh ngài yên tâm, đây là khách hàng tư nhân tin tức, chúng ta ngân hàng có quy định, coi như ngươi không nói, chúng ta cũng là khẳng định sẽ không truyền đi. Nhậm Tiệp đón đến điện thoại sau nói. Ngốc nữ nhi, đừng quên cha ngươi là xử lý cái kia một nhóm, chuyện này lại làm sao khắp nơi nói lung tung. Huống hồ, chính dự ca ca có tiền như vậy, hắn nếu muốn nổi danh sớm liền thành chúng ta Thương Vân thứ nhất người, như thế nào lại đến hiện tại còn không có tiếng tăm gì, hiển nhiên hắn là không muốn bên ngoài người biết. Một bên khác, phụ thân của Giải Duyên Linh nói. Thấy nhị thúc cùng Giải Duyên Linh cúp điện thoại, Tần Chính Phàm nhớ tới cho nhị thẩm mua lễ vật còn thả trong ba lô không có lấy ra đưa cho nàng. Liền mở ra ba lô đem đóng gói tốt túi sách tờ dạ đã lấy ra ngoài. Nhị thẩm đưa cho ngươi. Tần Chính Phàm đem đóng gói tinh mỹ túi sách tờ dạ đã đưa cho Hoàng Thu Linh. Cho ta. Hoàng Thu Linh một mặt kinh hỉ ngoài ý muốn. Đúng vậy a, ngươi không phải muốn sinh nhật sao? Liền cố ý đi cửa hàng mua cho ngươi một kiện lễ vật. Tần Chính Phàm mỉm cười nói y. A, ngươi vậy mà còn nhớ rõ ta hôm nay sinh nhật, ngươi nhị thúc cùng chính dự bọn hắn đã sớm quên. Hoàng Thu Linh nghe vậy cảm động đến hốc mắt đều đỏ. Nhìn ta cái này đầu óc, gần nhất hỏng bét tâm sự tình nhiều, đem sinh nhật của ngươi đều quên hết, vẫn là Chính Phàm có tâm. Thần Gia Khiêm chụp cằm dưới đầu nói. Hôm nay là A-di sinh nhật, ngươi làm sao cũng không nói với ta một tiếng. Giải Duyên Linh dùng tuổi trò đỉnh một cái Tần Chính Dự, hoán trách nói y. Đây không phải gần nhất sự tình nhiều, ta cũng cùng cha đồng dạng cho chỉnh quên sao. Tần Chính Dự ngượng ngùng vò đầu nói. Nói xong, Tần Chính Dự rất nhanh lại cười hát nói, cái này không đại ca giúp chúng ta cho nhớ kỹ sao. Người một nhà đều như thế. Ít đến, cái này có thể giống nhau sao? Ta nhìn ta là yêu thương ngươi đứa con trai này, ngươi xem một chút Chính Phàm đều có tâm, thật xa từ Châu Thành cố ý mua lễ vật đưa tới, nói đến ngươi vẫn là ta thân nhi từ đâu. Hoàng Thu Linh Bạch Nhãn nói y. Đại ca, lúc này ngươi là ta đây con ruột đều cho so không bằng. Tần Chính Dự một mặt nói khoa trương nói y. Tần Chính Phàm cười cười, sau đó nói với Hoàng Thu Linh, nhị thẩm ngươi mở ra nhìn xem, có thích hay không? Không thích hôm nào ta một lần nữa cho ngươi thêm mua một cái. Ngươi mua nhị thẩm khẳng định thích. Hoàng Thu Linh nói, nói vội vàng mở ra đóng gói, lập tức một cái ngắn gọn hào phóng lại không mất ưu nhã túi sách xuất hiện tại mí mắt của nàng phía dưới. Hoàng Thu Linh cũng không nhận biết cái này túi sách, chỉ biết cái này túi sách so với mình trước kia mua bất kỳ một cái nào túi sách đều tốt hơn nhìn tinh mỹ, tay nhịn không được nhẹ nhàng sờ lấy bao ra, mà Giải Duyên Linh đã bật thốt lên kinh hô nói, hoa, là tợ dạ đạ à. Đây chính là xa xỉ phẩm bài, một cái đều tốt hơn mấy trên vạn. Hoàng Thu Linh nghe vậy đột nhiên xoay người, lại là nhịn không được rơi xuống nước mắt. Ngươi đây là làm gì sao? Chính Phàm cố ý mua cho ngươi túi sách đâu? Thần Gia Khiêm thấy thế nói. Ngươi hiểu cái gì? Người ta đây là cao hứng. Đời ta còn là lần đầu tiên có được như thế một cái cấp cao túi sách đâu. Hoàng Thu Linh lau nước mắt, sau đó quay đầu trận nhìn Tần Gia Khiêm một chút nói y. Tần Gia Khiêm nghe xong lời này cái mũi không khỏi có chút phát chua, vô vô Tần Chính Phàm bả vai, cảm khái nói, cảm ơn ngươi Chính Phàm, ngươi nhị thẩm có khi nói chuyện không xuôi thai một chút, nhưng nàng tâm vẫn rất tốt, đi theo ta mỗi ngày dậy sớm sơ soạn, vất vả nửa đời người, ngươi nhị thúc cho tới bây giờ không cho nàng mua qua một kiện ra dáng lễ vật, nàng cũng chưa từng có chân chính đoán qua ngươi thúc. Ta đây biết, về sau nhị thúc liền có thể thỉnh thoảng mua một kiện đưa nhị thẩm. Tần Chính Phàm nghe vậy cái mũi cũng có chút phát chua. Lại là nhớ tới cha mẹ của mình, chỉ tiếc bọn hắn lại là không có phúc hưởng thụ, may mà bọn hắn kiện tại lúc, hắn thành tích ưu dị, để bọn hắn lấy hắn làm ngạo cùng cao hứng, ngược lại cũng coi là một loại hiếu kính. Ha ha, vậy cũng đúng. Thần Gia Khiêm cười nói y. Đi, ta mới không gì lạ. Cái này kiện thứ nhất mới chân quý nhất. Hoàng Thu Linh ái ngại vớt ve bao ra, nói. Đám người nghe vậy đều nở nụ cười, ngược lại là làm cho Tần Chính Phàm có chút xấu hổ. Đúng rồi, hôm nay không phải mẹ sinh nhật sao? Mà lại đại ca không phải còn nói muốn giúp Tào Tổng một tay sao? Nếu không chúng ta đi Thương Vân khách sạn bảy bên trên một bàn, cho mẹ khánh sinh. Tần Chính Dự đề nghị nói y. Vẫn là trong nhà bầu không khí tốt, mà lại khách sạn bên trong đầu bếp nấu ra cái kia có thành ý gì. Hôm nay ta tự mình xuống bếp, ta liệt kê một cái danh sách, Chính Dự cùng Duyên Linh các ngươi vợ chồng trẻ phụ trách mua sắm. Tần Chính Phàm nói. A, ngươi xuống bếp sao được? Ngươi khó về được một chuyến, liền cứ trở lấy ăn là được rồi. Hoàng Thu Linh nghe vậy vừa cảm động lại là giật mình kêu lên, vội vàng nói y. Đúng vậy a, Chính Phàm, phòng bếp sự tình ngươi cũng đừng quản. Hôm nay ngươi đã đem lễ vật cho mua, tổng cũng phải cho nhị thúc một cái cơ hội hướng ngươi nhị thẩm biểu thị một cái đi. Thần Gia Khiêm nói. Ha ha, nhị thúc ngươi mỗi ngày cùng nhị thẩm cùng một chỗ, còn sợ không có cơ hội a? Mà lại hôm nay ta xuống bếp, trừ muốn cho nhị thẩm khánh sinh bên ngoài, cũng là muốn cho các ngươi nếm thử ta mới học thức ăn, còn có mì trường thọ. Các ngươi đừng xem thường ta muốn nấu thức ăn đồ ăn cùng mì trường thọ, cái này nhưng đều là thất truyền bí phương. Ta không có cái gì kinh thương kinh nghiệm, nhị thúc các ngươi cũng không có làm cái gì làm ăn lớn kinh nghiệm, cho nên chúng ta vẫn là phải tuyển một chút nhập môn cánh cửa tương đối thấp ngành nghề tới tay, dạng này phong hiểm sẽ thấp. Vừa vặn, nói đến nhị thúc trước kia mở qua quán cơm, những năm này một mực xử lý lại là hải sản nguyên liệu nấu ăn phương diện sinh ý, nói đến cùng ăn uống là có quan hệ, mà Tào Nguy thì một mực là xử lý khách sạn ngành nghề, hơn nữa còn là chúng ta Thương Vân nhất khách sạn, ở phương diện này cũng có kinh nghiệm, đẳng cấp cũng coi là có. Ăn uống nhập môn cánh cửa tương đối thấp, vừa vặn các ngươi lại có phương diện này kinh nghiệm, ta có tài chính cùng một chút thất truyền bí phương, sở dĩ liền suy nghĩ từ ăn uống vào tay. Tần Chính Phàm nói, ngươi nếu là ngay từ đầu làm cái khác ngành nghề, thúc thúc cái này trong lòng thật đúng là muốn lông tóc, nhưng nếu là làm ăn uống, thúc thúc cái này trong lòng lập tức liền có lực lượng, bất kể nói thế nào, trước kia mở qua quán cơm nhỏ, những năm này lại đều là cùng khách sạn liên hệ, đối với một chuyến này trong lòng vẫn là có ít, lại thêm lên Tào Nguy, trong lòng liền càng có đáy. Hiện tại mấu chốt liền tại ngươi nói thất truyền bí phương, nếu quả như thật ăn ngon, ngươi trong tay có tài chính, cùng lắm thì tăng lớn cường độ tuyên truyền, chuyện làm ăn không hot cũng khó khăn. Tần Gia Khiêm nghe vậy hai mắt tỏa sáng nói, một viên treo lấy tâm cũng rốt cục rơi xuống. Tần Chính Phàm nếu muốn xử lý cái gì xí nghiệp, hắn thật muốn luôn cuống, bây giờ Tần Chính Phàm nói làm ăn uống, Tần Gia Khiêm lập tức liền tới lòng tin. Đừng nói Tần Gia Khiêm, một mực lo lắng bất an Hoàng Tiểu Trí cũng lập tức đã có lực lượng, hắn cái khác không hiểu, hải sản nguyên liệu nấu ăn tốt xấu cùng giá thị trường luôn luôn hiểu. Ăn uống, hải sản đây tuyệt đối là đầu to, kể từ đó, Hoàng Tiểu Trí cũng liền không lo chính mình vô dụng võ nơi. Vậy liền trước nói như vậy định, nhị thúc ngươi cho Tào Nguy gọi điện thoại, để hắn hiện tại liền đến nhà ngươi, ta đây trước cho Chính Dự cùng Duyên Linh liệt kê một cái danh sách, để bọn hắn đi mua nguyên liệu nấu ăn. Tần Chính Phàm nói. Được rồi. Tần Gia Khiêm lúc này không còn khách khi với Tần Chính Phàm, lập tức cầm điện thoại di động lên cho Tào Nguy bấm đi qua. Vĩnh Đồng Thị, Nam Trang khu Lan Sa trấn Ngân Duyệt cửa hàng giám đốc phòng làm việc. Một vị cổ bên trên mang theo ngón út thô dây chuyền vàng nam tử đem hai tay ép tại bàn làm việc bên trên. Hai mắt nhìn chằm chằm sau bàn công tác thỉnh thoảng đưa tay lau mồ hôi Tào Nguy. Phía sau nam tử còn đứng lấy hai cái cánh tay bên trên thêu lên hình xăm, miệng bên trong ngậm thuốc lá, con mắt hướng bên trên nghiêng người trẻ tuổi. Tào Tổng, cái kia bút khoản tử ngươi nói chỉ chuyển mượn y ngày, hiện tại đều gần một tháng, ngươi lại không cả gốc lẫn lãi cho còn bên trên, chúng ta là rất khó hướng lao bản của chúng ta giao nộp. Mang dây chuyền vàng nam tử nói. Hạng ca, ta cũng không nghĩ tới ngân hàng bên kia đang nói hay. Kết quả lại đột nhiên không chịu cho vay tiền cho chúng ta. Dạng này, các ngươi lại cho ta thời gian 10 ngày, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Khách sạn của ta cùng cửa hàng đều vẫn còn, các ngươi còn sợ ta sẽ chạy trốn rực nợ sao? Tào Nguy nói Tào Nguy dùng sức giật giật cổ áo. Mặc dù trong phòng làm việc điều hòa không khí hơi la nhờ mở rất đủ, nhưng hắn vẫn là cảm giác rất buồn bực rất nóng. Quên đi thôi, ai biết được. Dù sao cửa hàng hiện tại là không đáng giá, về phần ngươi khách sạn bên kia. Ai biết ngươi còn cùng ngân hàng thế chấp vay bao nhiêu tiền? Dù sao, tiền này không thể một mực như thế kéo lấy, ngươi chí ít cũng phải trước trả cái 3 triệu. Mang dây chuyền vàng nam tử nói. 3 triệu. Hạng ca, ngươi để ta nhất thời nửa khắc làm sao an bài cho ngươi a? Tào Nguy cười khổ nói y. Ta đây mặc kệ, ngươi trước tiên có thể đem cửa hàng bán đi góp một bút a. Hạng ca nói. Hạng ca đừng có nói đùa, cái này cửa hàng chỉ riêng lắp đặt thiết bị ta liền đã ném tiến vào 600-700 nghìn. Còn có cái khác thất thất bát bát phí tổn, hợp lại đã 800-900 ngàn ném tiến vào, lại thêm lên lúc ấy mua hoa 5 triệu. ta coi như muốn bán cửa hàng, khẳng định được tính toán cẩn thận tổng cộng, chậm rãi tìm thích hợp người mua, khẳng định không có khả năng như thế Lư A Cha Y khẩn cấp liền bán, vậy còn không thua thiệt chết. Tào Nguy nói, này chúng ta mặc kệ, ngươi muốn hôm nay không cho chúng ta an bài 3 triệu, hôm nay ngươi cũng không cần nghĩ về Thương Vân. Hạng Ca nói, Hạng Ca thốt ra lời này mở miệng, phía sau hắn hai vị tiểu đệ lập tức liền ngậm lấy điếu thuốc đi tới cửa, hai cước một phát xiên, hướng khung cửa bên trên khẽ nghiêng, xem như triệt để đem môn cho chắn chết rồi. Tào Nguy thấy thế không khỏi sắc mặt đều biến xanh mét, lạnh giọng nói, Hạng Ca, không nên đem sự tình làm việc đi. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Đổi thành người khác, chúng ta đã sớm đổ dầu. Cũng liền nhìn ngươi Tào Tổng là đại lão bản, là có thân phận sĩ diện người, lúc này mới cho ngươi kéo thời gian, còn khách khí như vậy nói chuyện với ngươi. Hạng Ca nói, Tào Nguy nghe vậy tức giận đến kém chút liền muốn đạp cái bàn, đúng lúc này một vị mặc khảo cứu nam tử cùng một vị phong vận vẫn còn nữ tử đi tới, phía sau bọn họ còn đi theo hai vị bảo tiêu. Các ngươi đây là làm gì sao? Phong vận vẫn còn nữ tử thấy cửa bị chắn lên, nhíu mày, sầm mặt lại nói y. Không làm gì sao? Đòi nợ. Một cái thanh niên hướng phía bầu trời thổi một cái vòng khói, sâu binh sĩ nơi đó nói. Nào có các ngươi loại này đòi nợ phương thức? Lại nói, Tào Tổng là Thương Vân Đại tiểu điếm lão bản, hắn sẽ thiếu các ngươi tiền sao? Nữ tử nói. Vậy nhưng khó nói, rất nhiều lão bản đều là nhìn bề ngoài ngăn nắp, thực tế bên trên lại thiếu một cái mông nợ. Thanh niên bĩu môi nói y. Được rồi, đừng ngăn cản đường. Nữ tử trừng mắt liếc nói y. Thanh niên thấy phía sau nàng còn hộ vệ đi theo, phái đoàn không nhỏ, nên cũng không dám cản bọn hắn. Nữ tử cùng vị kia mặc khảo cứu nam tử trung niên dạo chơi đi vào. Nguyệt Linh, sao ngươi lại tới đây? Tào Nguy nhìn xem nữ tử cùng nam tử trung niên tiến đến, mặt lộ vẻ một tia ngoài ý muốn. Ta lần này là bồi Phàn Tổng tới. Hắn nghe nói Lan Sa Trấn bên này giá phòng ngã được tương đối lợi hại, nghĩ đến chép cái đấy. Tới Lan Sa Trấn, ta liền nghĩ tới ngươi, sở dĩ cố ý tới xem một chút. Bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Trung Nguyệt Linh trả lời, nói đến phần sau nhíu mày chỉ Hạng Ca đám người. Đến đòi nợ. Tào Nguy trả lời một câu, sau đó đem chuyện vay đại khái để một cái. Đang khi nói chuyện, còn cố ý cho Phàn Tổng đưa điếu thuốc lá, xem như chào hỏi. Ai, nói đến đều là muội muội hại ngươi. Bằng không ngươi cũng không. Trung Nguyệt Linh nghe vậy một mặt tay náy nói y. Tào Nguy có thâm ý khác nhìn Trung Nguyệt Linh một chút, khoát khoát tay, nói, bây giờ nói loại lời này liền không có ý nghĩa. Tào Tổng, ngươi cái này cửa hàng có không có tính toán chuyển tay, ngươi muốn dự định chuyển tay, ta cũng có thể cân nhờ à cờ. Phan Tổng đột nhiên chen vào nói nói y. Tào Nguy nghe vậy cũng không gấp đầu, mà là càng không ngừng hút thuốc lá. Thật nếu nói, năm ngoái mua cái này ngân duyệt cửa hàng giá cả thật không đắt lắm, mỗi mét vuông cũng liền 700, đương nhiên cái này cũng cùng Lan Sa Trấn vị trí địa lý cùng nhân khí có quan hệ, nơi này cơ bản bên trên có thể tính là ngoại ô, nếu là đổi thành Vĩnh Đồng thị chân chính nội thành. Vậy ít nhất phải 3.000 một mét vuông. Nhưng bất kể nói thế nào, lúc ấy mua giá cả vẫn tương đối thấp. Sở dĩ coi như về sau cầu lớn tin tức bị bác bỏ tin đồn, Tào Nguy vẫn là nghĩ tiếp tục kiên trì, nghĩ đến đem ngân duyệt cửa hàng hơi lắp đặt thiết bị một cái, sau đó chia cắt ra từng cái quầy hàng, chỉ cần quầy hàng có thể đất liền lần lượt tiếp theo cho thuê đi, tiền của hắn liền có thể cuộn sống lên. Hiện tại Đại Chu Quốc thành thị hóa tiến trình tại thêm nhanh, Nam Lan Vịnh cầu lớn hiện tại không xây cất, cũng không có nghĩa là về sau vẫn không xây cất. Nói không chừng hắn chống đỡ cái mấy năm, chính phủ bên kia liền thật chuẩn bị xây cầu lớn. Thật muốn như thế, hắn liền coi như là đã kiếm được. Dù sao Thương Vân Đại tiểu điếm sinh ý bây giờ đã như một đầm nước đọng, muốn có cái gì nổi lên sắc căn bản không có khả năng, ngân duyệt cửa hàng bên này đầu nhập không tính quá lớn, lại có một hy vọng tại, sở dĩ đến một bước này, Tào Nguy là thật tâm không muốn giá rẻ đem hạng mục này bán đi. Tào Tổng, vừa rồi ngươi nói không phải là không muốn bán cửa hàng, mà là nhất thời nửa khắc tìm không thấy người mua. Ngươi nhìn hiện tại người mua tới, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi hẳn là chơi chúng ta, căn bản liền không muốn bán cửa hàng. Ta có thể nói cho ngươi, hôm nay lời nói liền để ở chỗ này, 3 triệu, ngươi hôm nay nếu không cho ta góp ra, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra cái này cửa. Hạng Ca mặt lộ vẻ vẻ hung ác nói y. Tào Nguy ngẩng đầu nhìn một chút mặt lộ vẻ hung tướng Hạng Ca, đồng nhiên đem trong tay thuốc lá hướng trong cái gạt tàn thuốc nhấn một cái, sau đó chuyển hướng Phàn Tổng nói. Phàn Tổng, ngươi có thể ra nhiều giá cả bao nhiêu? 2.800.000. Phàn Tổng nói. Không có khả năng. Cái này cửa hàng ta mua thời gian là 5 triệu, mà lại lắp đặt thiết bị ta cũng đã đầu nhập không ít tiền. Tào Nguy nghe vậy kém chút nhảy dựng lên. Cái này một cái liền muốn để hắn bồi hơn một nửa a. Tào Ca, cũng không thể no ý như vậy, lúc ấy tin tức bay đầy trời, là giá cả cao nhất thời gian, hiện tại đã ngã được rối tinh rối mù, ngươi xem một chút cửa hàng chung quanh có bao nhiêu lạn vĩ lâu ở nơi đó. Phan Tổng lần này tới chính là vì chép đáy, ngươi chào giá cao, hắn khẳng định sẽ không mua. Mà lại, hiện tại Lan Sa trấn bên này khắp nơi là muốn rời tay sản nghiệp, ngươi nhất thời nửa khắc muốn tìm một cái có thể thẳng thắn đưa tiền người mua chỉ sợ cũng rất khó. Trung Nguyệt Linh nói. Tào Nguy nghe vậy ngẩng đầu nhìn một chút Trung Nguyệt Linh lại nhìn xem Hạng Ca cùng Phan Tổng, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, nói, Nguyệt Linh, ta nói thế nào cũng là một nhà đại tiểu điếm lão bản, thật cho là ta không biết ngươi hố ta sao. Chẳng qua là lúc đó sự tình đã phát sinh, ngươi một cái nữ nhân ra, chuyện ta sau không có bằng chứng lại tìm ngươi lý luận cũng không có ý nghĩa. Nhưng ngươi không thể đem ta xem như đồ đần buồng địch. Hố ta một lần về sau, lại giả vờ cho ta đến làm người tốt. Ngươi coi như nghĩ phải làm người tốt, vậy cũng làm phiền ngươi đem giá cả cho cao một điểm, ngươi cho cái 2.800.000 là có ý gì? Ngươi là nghĩ bỏ đá xuống giếng, sau đó giá thấp mua đi lại chuyển tay kiếm một bút sao? Tào ca, ngươi nói lời này là có ý gì? Tiểu muội ta cũng là hảo tâm nghĩ giúp ngươi một cái mà thôi. Trung Nguyệt Linh ra vẻ không hiểu ủy khuất nói y. Ngươi hiểu cũng tốt, không hiểu cũng tốt, 2.800.000 ta khẳng định là không bán. Tào Nguy nói. Tào Tổng, ta mặc kệ ngươi bán vẫn là không bán, hôm nay 3 triệu khẳng định là muốn cho ta. Hạng ca uy hiếp nói y. Ngươi đặc biệt sao dám phi pháp giam giữ ta sao? Tào Nguy tức giận đến vô bàn lên. Thế thì không dám. Nhưng thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, Tào Tổng ngươi đừng quên, ngươi còn cầm lái một quán rượu đâu, ngươi không muốn khách sạn cũng không mở được à. Hạng ca nói, được cờ rồi y, hòa khí sinh tài. Phan Tổng mở miệng hòa giải nói, tiếp lấy lại nói, Tào Tổng, ta là thật tâm tưởng thu cấu ngươi cái này cửa hàng, ta ra giá 2.800.000, ngươi cũng là có thể ra giá nha. 4 triệu, một phân cũng không có thể thiếu. Tào Nguy khẽ cắn môi nói, này vừa đến vừa đi. Hắn không sai biệt lắm thua lỗ 200 vạn, mà lại còn dựng tiến rất nhiều thời gian cùng tinh lực, đương nhiên còn có một bộ phận vốn lưu động bị đông cứng ở đây. 4 triệu là không thể nào, như vậy đi, 3 triệu. Phan Tổng mở miệng nói. Tào Nguy xanh mặt đứng dậy muốn đi, nhưng Hạng ca mang tới hai cái tiểu đệ đem hắn đẩy trở về. Tào Nguy tức giận đến nắm chặt nắm đấm, mà Phan Tổng cùng Trung Nguyệt Linh thì khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, tại thờ ơ lạnh nhạt. Đúng lúc này, Tào Nguy điện thoại di động vang lên lên. Tào Nguy thấy là Tần Gia Khiêm đánh tới, liền nhận, nói, Lao Tần, ta bên này có chuyện không tiện, trở về Thương Vân ta sẽ liên lạc lại ngươi. Tần Gia Khiêm nghe xong Tào Nguy ngữ khí không thích hợp, sắc mặt biến hóa nói, Lao Tào, ngươi bây giờ ở nơi nào? Đã xảy ra chuyện gì? Ta hiện tại Lan Sa trấn bên này, cũng không có chuyện gì, chính là có chút nợ nần bên trên sự tình. Tào Nguy tận lực lấy giọng buông lòng nói, là có người hay không đến cửa đòi nợ rồi? Ngươi từ bọn hắn bên kia rời bao nhiêu tiền? Tần Gia Khiêm hỏi. Lao Tần, chuyện này ngươi cũng đừng quản. Tào Nguy nói. Hắn biết Tần Gia Khiêm nội tình, tự nhiên không nguyện ý nhiều lời. Nhị thúc đưa điện thoại cho ta. Tần Chính Phàm tại một bên trên nghe đến hai người đối thoại, đưa tay nói. Lao Tào, Chính Phàm muốn nói với ngươi. Tần Gia Khiêm vội vàng đối với mịp rổ phồn nói một câu, sau đó đem điện thoại đưa cho Tần Chính Phàm. Chính Phàm. Tào Nguy hơi sững sờ, lập tức minh bạch tới Tần Gia Khiêm chỉ là Tần Chính Phàm. Sắc mặt không khỏi hơi đổi, lộ ra một vòng xấu hổ mất tự nhiên chi sắc. Hắn là sĩ diện người, hắn còn thật không muốn bị Tần Chính Phàm biết hắn bây giờ bị người ép trả nợ khốn cảnh. Nhưng Tần Chính Phàm không phải người bình thường, mà lại đối với hắn còn có đại ân, đã Tần Chính Phàm muốn cùng hắn nói chuyện, Tào Nguy còn thật không thể tùy tiện treo cú điện thoại này. Tào Tổng là ta, Tần Chính Phàm. Tần Chính Phàm tiếp nhận điện thoại nói. Tần Tiến sĩ ngươi tốt, có một đoạn thời gian không gặp, hôm nay về Thương Vân A. Tào Nguy khách khí nói y. Đều là người quen cũ, mà lại ngươi hiện tại cùng ta thúc là bằng hữu, lời khách sáo cũng không cần nói đi. Ta hỏi ngươi, ngươi hiện tại có phải hay không bị người đòi nợ? Tình huống như thế nào nói với ta một cái? Tần Chính Phàm nói. Tào Nguy thấy Tần Chính Phàm nói ra, ngược lại cũng không tốt giấu giếm nữa, mà lại hắn cũng biết Tần Chính Phàm không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn sự tình, Tần Gia Khiêm giúp đỡ không được, Tần Chính Phàm nếu là nguyện ý giúp đỡ, vẫn là có thể giúp một tay. Dù sao hắn cùng Vĩnh Đồng Thị Cục Cảnh sát Phó Cục trưởng Vương Chăn đều là xưng huynh gọi đệ, lấy Vương Chăn thân phận cùng gia đình bối cảnh, hắn thật muốn chịu ra mặt lên tiếng chào hỏi, Nam Trang khu bên kia ngân hàng hẳn là liền chịu cho vay tiền cho hắn. Bất quá loại chuyện này, liên lụy giao thiệp quan hệ cùng lợi ích tương đối phức tạp, Tào Nguy trước kia cũng đã thiếu qua Tần Chính Phàm một cái ân tình lớn, nói với hắn lên cũng liền đã gặp mặt hai lần, Tần Chính Phàm không đề cập tới, hắn khẳng định là không làm tốt việc này cầu bên trên hắn. Nhưng hiện tại Tần Chính Phàm chủ động nhắc tới đến, rất có phải giúp một tay ý tứ, Tào Nguy làm sao ngốc được bỏ qua như thế một cái tốt cơ hội. Sở dĩ Tào Nguy lập tức đem sự tình một năm một mười đại khái nói một lần, bao quát đòi nợ công ty người ngăn chặn hắn phòng làm việc, không nhường hắn chuyện đi về, còn có Trung Nguyệt Linh cùng Phản Tổng nghĩ mượn này cơ hội giá thấp thu mua hắn cửa hàng các loại đều để một cái. Bọn hắn ngược lại là giỏi tính toán. Dạng này Tào Tổng, dù sao Thương Vân lái xe đi Vĩnh Đồng cũng liền khoảng một giờ, ta hiện tại liền cùng nhị thúc chạy qua đi, ngươi ở nơi đó chờ lấy, ta cũng phải gặp một lần bọn hắn. Hố ngươi một lần không đủ, vậy mà còn tới cái hồi mã thương, muốn lại hố ngươi một lần, thật cho là chúng ta nhỏ người của huyện thành dễ bắt nạt ta. Tần Chính Phàm nghe nói về sau, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nói. Chương 161, nơi này không tệ. Tào Nguy nghe xong lời này, không khỏi đại hỉ, miệng bên trên lại nói, dạng này sẽ hay không quá làm phiền ngươi. Mà lại nói lên tóm lại là ta thiếu tiền của người khác. Ngươi cùng ta nhị thúc là bằng hữu, chuyện này không có phiền toái gì không phiền phức, mà lại nên trả tiền, ta cũng không nói không trả, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Tần Chính Phàm nói, vậy thì tô tờ, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi, cảm ơn ngươi Tần Tiến Sĩ. Tào Nguy nghe vậy một viên treo lấy lòng không khỏi buông xuống hơn phân nửa, vội vàng nói y. Tần Chính Phàm nghe vậy khách khí một câu, sau đó liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại về sau, Tần Chính Phàm cực nhanh đem danh sách viết xong đưa cho Tần Chính Dự, sau đó nói với Tần Gia Khiêm, nhị thúc, dù sao hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta cùng một chỗ trước đi một chuyến Lan Sa trấn đem Tào Nguy sự tình làm, trở về lại cho nhị thẩm khánh sinh. Hắc hắc, tốt tốt. Cái này lao Tào cũng dám xem thường ta, cho rằng ta cầm không ra tiền đến giúp đỡ, vội vã cúp điện thoại ta, nhìn ta không dọa hắn nhảy một cái. Tần Gia Khiêm cười nói y. Xin nhờ, nhìn đem ngươi đắc ý. Kia là tiền của ngươi sao? Hoàng Thu Linh trợn nhìn Tần Gia Khiêm một chút nói y. Ha ha, đều như thế, chỉ cần nhị thúc vui vẻ là được rồi. Tần Chính Phàm cười nói y. Vẫn là Chính Phàm hiểu do nhị thúc. Tần Gia Khiêm đắc ý hướng Hoàng Thu Linh nhìn sang, sau đó vô vô Tần Chính Phàm bả vai nói, chúng ta hiện tại liền đi. Ta dù sao cũng không có việc gì, cùng các ngươi cùng đi chứ, vừa vặn cho các ngươi lái xe. Hoàng Tiểu Chí vội vàng nói y. Chúng ta xe kia mùi cá tanh quá nồng. Chính Phàm ngồi làm sao phù hợp? Hoàng Thu Linh nói. Nhìn ta cái này đầu óc. Hoàng Tiểu Chí chụp xuống chính mình đầu, nói. Không có việc gì, ta cũng là bờ biển lớn lên, mùi cá tanh có thể quen thuộc, mà lại tự mình lái xe đi qua thuận tiện một chút. Tần Chính Phàm nói. Gia Khiêm, nếu không đi người nào bên kia mượn một cô A. Nhà chúng ta xe mùi cá tanh thật sự có chút nồng. Hoàng Thu Linh vẫn là không thả thầm nói. Trước khác nay khác, Tần Chính Phàm hiện tại thế nhưng là ước vạn phú ông A. Nàng cái kia có ý tốt để hắn cưới nhà nàng trước kia dùng để vận chuyển hải sản xe tải nhỏ. Lâm thời đi mượn phiền phức, lần này trước đem liền một cái đi. Chờ đến mai, nhị thẩm cùng thúc thúc đi mua một cái xe mới thay đi bộ. Tần Chính Phàm cười nói y. Tần Chính Dự nghe nói như thế, hai mắt không khỏi sáng lên, bất quá Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Thu Linh lại ngay cả liền khoát tay nói, việc này không nổi, không nổi, chờ làm ăn kiếm tiền lại nói. Ha ha, nhị thúc, nhị thẩm vất vả nửa đời người, nên hưởng phúc vẫn là phải hưởng phúc. Chúng ta vẫn là trước lên đường đi, những chuyện này để nói sau. Tần Chính Phàm nói. Vĩnh Đồng Thị có 3 cái khu, một cái là Bắc Trang khu, một cái là Nam Trang khu, một cái Ngũ Dương khu. Nhưng chân chính có thể xưng được đưa ra thị trường bên trong tâm chỉ có Ngũ Dương khu, Bắc Trang khu cùng Nam Trang khu đều là về sau vạch đi vào. Những năm này mặc dù chính quyền thành phố tại phát đa y lư cờ khí phát triển Bắc Trang khu cùng Nam Trang khu, nhưng chỉ có kể Ngũ Dương khu khu vực chân chính phát triển. Cách Ngũ Dương khu càng xa khu vực còn không có phát triển. Lan Sa trấn chính là rời xa Ngũ Dương khu, Nam Trang khu phía dưới một cái trấn. Lan Sa trấn ở vào Nam Lan Giang ra cửa biển vị trí, diện tích ngược lại là rất lớn, nhưng bởi vì vừa đến Nam Lan Giang chủ yếu bến tàu không có thiết tại Lan Sa trấn, thứ hai Lan Sa trấn hai mặt giáp biển một mặt núi, tiếp tục hướng bắc là Nam Lan Định, hướng đông là Bành Hải, không có giao thông đường ra, đi về phía nam chủ yếu là đường núi, chỉ có hướng tây cùng Ngũ Dương khu kết nối. Nhưng Ngũ Dương khu cùng Lan Sa trấn ở giữa còn cách mấy cái đường phố cùng trấn, bọn chúng còn không có chân chính phát triển, lại chỗ nào có thể đến phiên Lan Sa trấn. Sở dĩ Lan Sa trấn nói đến mặc dù là nội thành, đường ven biển tương đối dài, còn có được không tệ bãi cát, chính quyền thành phố lúc đầu nghĩ ở đây một khối phát triển khách sạn khách du lịch, nhưng thụ giao thông địa vực, người lưu lượng cũng không có cái gì khách đầu tư ảnh hưởng, từ đầu đến cuối không có phát triển. Mà Lan Sa trấn cách Nam Lan Vịnh đối diện Sương Quân Thị. Không chỉ có là Nam Giang Châu xếp hạng gần với Sở An thành phố kinh tế mạnh thành phố, mà lại Sương Quân Thị Lâm Nam Lan Vịnh Bắc Lạc khu kinh tế đã phát triển được tương đối tốt, sở dĩ nếu như có thể tại Nam Lan Vịnh dựng lên cầu lớn, Lan Sa trấn giao thông kinh tế lập tức liền có thể cuộn sống. Sở dĩ, Vĩnh Đồng thị vẫn nghĩ xây cái này cây cầu lớn, muốn thông qua cây cầu kia đả thông cùng Xương Quân thị mạch máu kinh tế, đem toàn bộ Nam Trang khu kinh tế đều mang động, nhưng vượt vịnh biển kiến tạo cầu lớn đầu tư to lớn, Vĩnh Đồng thị chính quyền nhưng không có tiền. Mà Xương Quân thị tài chính tình trạng mặc dù muốn so Vĩnh Đồng tốt không ít, nhưng bọn hắn cho là mình phát triển kinh tế được đã rất khá, đối với ném kết xù tạo như thế một cây cầu lớn không làm sao cảm thấy hứng thú. Sở dĩ, có liên quan xây cầu sự tình thường có tin tức truyền đi, nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì. Tần Chính Phàm ba người là qua nửa giờ trái pha y, mới đến Lan Sa Trấn. Lan Sa Trấn bây giờ phát triển liền cùng thành hương kết hợp bộ không sai biệt lắm, còn không bằng Thương Vân huyện thị trấn. Từng hàng cao thấp không một phòng ở tạo thành hơn 10 đầu tung hoành đường phố, xem như Lan Sa Trấn trong trấn tâm, lại bên ngoài chính là tản mát phòng ở, nhìn cùng nông thôn phòng ở không có bao nhiêu khác nhau. Tào Nguy mua ngân duyệt cửa hàng vào chỗ tại Lan Sa Trấn trong trấn tâm một bên bên trên, hướng Nam Lan Vịnh phương hướng địa phương, là một tòa một tầng lầu cửa hàng diện tích 7.000 mét vuông ra mặt. Bởi vì là một tầng, lại tính bên trên bên ngoài bãi đỗ xe, toàn bộ cửa hàng chiếm diện tích rất lớn, có 13 mẫu trái pha y. Dạng này chiếm diện tích, nếu là thả tại Ngũ Dương khu, chỉ riêng bán đất đều có thể bán cái 2, 30 triệu, ngược lại là phía trên giản dị kiến trúc không đáng tiền. Tào Nguy lúc ấy mua cái này cửa hàng, sau tới một người kiên trì nổi, kỳ thật nhìn chúng chính là cái này cửa hàng phía dưới mặt đất, nghĩ đến nếu có một ngày cầu lớn nếu là che lại, nơi này không sai biệt lắm xem như Lan Sa Trấn giải đất trung tâm, mặt đất khẳng định phải trướng. Tào Nguy cửa hàng lại hướng phía ngoài kéo dài, là một mảnh giải rác, không có quy luật có thể nói phòng ở. Lại sau đó sắp đến mặt hướng Nam Lan Vịnh bãi biển một phiến khu vực, lại đột ngột từ mặt đất mọc lên ba tòa nhà đã đóng đến 15 tầng lầu Lạn Vĩ Lâu. 15 tầng lầu tại Lan Sa Trấn đã coi là tối cao kiến trúc, sở dĩ ba tòa nhà Lạn Vĩ Lâu đang đến gần bãi biển địa phương đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, lộ ra phá lệ đột ngột. Ở đây ba tòa nhà cao tầng Lạn Vĩ Lâu đằng sau còn tọa lạc lấy 20 tòa nhà hai tầng lầu đôi na tờ biệt thự. Trừ mặt hướng Nam Lan Vịnh cái kia phiến Lạn Vĩ Lâu, toàn bộ Lan Sa Trấn vụn vặt lẻ tẻ còn có 7-8 chỗ Lạn Vĩ Lâu, có chút thoạt nhìn như là văn phòng NG, có chút giống như là cho người ta làm công xưởng dùng kiến trúc, còn có một số rõ ràng là thương mại tòa nhà. Nhưng đều không ngoại lệ đều ngừng kỳ hạn công trình, công trường bên trên ném lấy một đôi phế khí vật, cỏ dại rậm rạp. Chính Phàm, nơi này chính là Lan Sa Trấn. Bên kia chính là Nam Lan Định, đối diện chính là Xương Quân Thị Bắc Lạc Khu. Xương Quân Thị kinh tế tại chúng ta Nam Giang Châu xếp hạng gần với Sở An thành phố. Nếu quả thật đem cầu lớn dựng lên, chúng ta Vĩnh Đồng thị cùng Xương Quân thị giao thông sẽ rút ngắn đến 15 phút đồng hồ, cái kia hai thành phố kinh tế liền xem như triệt để đả thông. Ngươi ngẫm lại xem, Lan Sa Trấn kinh tế muốn không phi tốc phát triển cũng khó khăn. Đáng tiếc kiến tạo vượt biển cầu lớn không chỉ có độ khó cao, hao tổn của cải càng là to lớn, nói thật nhiều năm, đến hiện tại vẫn là liền cái bóng đều không có. Bởi vì mỗi khi tin tức dâng lên lúc, luôn có người muốn đánh cược một phen vật khí, kết quả lần lượt cầu không có dựng lên. Ngược lại là 7-8 phần rơi xuống không ít Lạn Vĩ Lâu. Đến địa đầu về sau, nhị thúc chỉ vào ngoài cửa sổ nói. Nơi này không sai, không khí tốt, phong cảnh cũng tốt. Tần Chính Phàm nói đem đầu lộ ra cửa xe, hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn phát hiện nơi này nồng độ linh khí vậy mà không kém cỏi chút nào cùng hắn nhị ca Đằng Vân Câu lạc bộ chỗ tại Lục Hợp Sơn một vùng. Là không sai a, nhưng cũng phải có người tới đầu tư, đem phát triển kinh tế lên mới được a. Giống chúng ta quê nhà Phong Loan thôn không khí càng tốt hơn, phong cảnh cũng tốt, nhưng có làm được cái gì? Thần Gia Khiêm nói. Tần Chính Phàm cười cười, sau đó chỉ bên bãi biển cái kia phiến quy mô khá lớn Lạn Vĩ Lâu, nói, cái kia phiến Lạn Vĩ Lâu là ai khai thác, nhị thúc biết sao? Tần Chính Phàm đã phát hiện Nam Lan Vịnh phương hướng linh khí càng dày đặc một chút. Ta đây cũng không biết, bất quá Lao Tảo khẳng định biết. Tần Gia Khiêm nói, sau khi nói xong, Tần Gia Khiêm trong lòng đột nhiên lộ bột một cái, bật thốt lên nói. Ngươi không phải là muốn thu mua những Lạn Vĩ Lâu kia à? Có ý nghĩ này. Tần Chính Phàm gật đầu nói y. Hắn kế hoạch sang năm đến Vĩnh Đồng Đại học dạy học, Vĩnh Đồng Đại học vào chỗ tại Nam Trang khu, cách Lan Sa Trấn nói xa ngược lại cũng không phải quá xa. Bãi biển bên kia không chỉ có thiên địa linh khí tương đối nồng đậm, mà lại phong cảnh cũng tốt cũng thanh tĩnh, nếu như có thể đem khu vực kia khai phát, kỳ thật chính là một cái khác Đằng Vân câu lạc bộ. Đơn giản một cái là tọa lạc ở trên núi, một cái tọa lạc bờ biển. Chính Phàm, ngươi tuyệt đối không nên xúc động a. Nhiều như vậy Lạn Vĩ Lâu, lớn như vậy một mảnh, ngươi muốn thu mua, nói ít cũng phải 100 triệu, ngươi lại muốn tiếp tục che xuống, chỉ sợ lại thêm vào 100 triệu đều không đủ. Xây thành về sau, còn được giữ gìn, còn được nhân viên, kia cũng là tại đốt tiền a. Mà cái này cầu lớn còn không biết khi nào mới có thể dựng lên, nhân khí tụ không nổi, ngươi đem một khoản tiền lớn như vậy cho ép ở đây, còn muốn không ngừng đầu nhập nhân lực vật lực, đó chính là nhập không thoa ra a. Tần Gia Khiêm thấy Tần Chính Phàm thật có ý nghĩ này, lập tức dọa đến sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Yên tâm đi thúc thúc, cái này cầu lớn sớm muộn khẳng định là muốn xây. Những người kia cược vật khí, là bởi vì bọn hắn tài chính không đủ, sở dĩ thua cuộc liền ném xuống một chỗ lạn vĩ lâu, cực thắng chính là phát đại tài, mà tiền của ta đặt vào cũng là đặt vào, chỉ cần cái này cầu lớn sớm muộn là muốn xây, liền không tính là đang đánh cược vật khí. Huống hồ kiến tạo cầu lớn mấu chốt vẫn là tại tiền, chính phủ cầm không ra tiền, tư nhân cũng là có thể góp vốn tham gia cùng, cùng lắm thì kéo một số người hợp tác với chính phủ cùng một chỗ đem cầu lớn dựng lên chính là, bất quá này cũng không nổi. Tần Chính Phàm nói, ngươi phía trước nói ngược lại là có một đạo lý của nó, ngươi cùng Lao Tào bất đồng dạng, Lao Tào nhìn thân ra không ít, nhưng đều là tài sản cố định, mà lại còn tại ngân hàng bên kia có thế chấp, là không động được. Tiền của ngươi là tiền mặt là chính mình, thật không có vấn đề này. Chính là như thế một số tiền lớn để ở chỗ này, thúc thúc luôn cảm thấy rất lãng phí. Nhưng phía sau liền có chút không đáng tin cậy, đây chính là vượt biển cầu lớn A, thật muốn kiến tạo đoán chừng chí ít cũng phải vài tỷ đi. Toàn bộ Nam Giang Châu lại có mấy cái phú hảo cầm ra được A. Thần Gia Khiêm nghe vậy sắc mặt hơi hỏa hoán không ít, nói. Tần Chính Phàm tự nhiên khó mà nói chính mình thiên phượng pháp giới bên trong còn tôn nở lấy giá trị ít nhất tầm 100 triệu đại chu tệ tiền mặt cùng Hoàng Kim Ngọc Thạch, mà lại hắn nhị ca là thân gia mấy tỷ đại phú hào, hai người bọn họ huynh đệ nếu là liên thủ, gom góp một bộ phận tài chính, vẫn rất có thể thuyết phục chính phủ cùng bọn hắn hợp tác, cùng một chỗ đem cầu lớn dựng lên. Ta hiện tại cũng liền nói một chút, cụ thể vẫn là chờ đem Tào Nguy sự tình giải quyết, hỏi lại hỏi Tào Nguy nhìn xem, hắn quen thuộc tình huống nơi này. Tần Chính Phàm mỉm cười nói, lúc nói chuyện, ánh mắt lại nhìn phía càng xa biển ca, như có điều suy nghĩ. Kia là ra Nam Lan Vịnh rộng lớn hơn gần biển khu vực, chi chít khắp nơi lấy một chút hòn đảo. Chương 162, các ngươi quả nhiên là cùng một bọn. Tần Gia Khiêm thuận theo Tần Chính Phàm ánh mắt nhìn lại, cho là hắn còn tại nhìn cái kia phiến lạn vĩ lâu, trong lòng âm thầm lắc đầu. Mặc kệ Tần Chính Phàm nói thế nào, hắn vẫn là không dễ nhìn mảnh này lạn vĩ lâu. Bởi vì cần đầu nhập tiền thực tại nhiều lắm, mà cầu lớn lại không biết khi nào mới có thể kiến tạo lên. May mà Tần Chính Phàm tiền vốn là nằm tại ngân hàng tài khoản bên trong, coi như thật ép ở đây, tài sản tổng vẫn còn, cùng lắm thì bị giảm giá trị một chút, sẽ không giống như Tào Nguy, tiền ép ở đây, lập tức mắt xích tài chính đều xảy ra vấn đề. Sở dĩ Tần Gia Khiêm lắc đầu, ngược lại còn không đến mức quá lo lắng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tần Chính Phàm hiện tại tiền rất nhiều, mấy trăm triệu đâu. Theo Tần Gia Khiêm coi như bị giảm giá trị được chỉ còn mấy chục triệu, cái kia vẫn là rất nhiều tiền, đời này đều căn bản không cần phát sầu. Nếu là giống như nhà hắn chỉ có hơn 100 vạn, lập tức hao tổn cái 800-900 ngàn, liền phòng ở đều không gánh nổi, Tần Gia Khiêm khẳng định là muốn lo lắng. Tần Chính Phàm rất nhanh liền đưa ánh mắt từ gần biển mặt biển bên trên hòn đảo thu hồi lại. Tại Tần Chính Phàm cùng Tần Gia Khiêm hai người trong lúc nói chuyện, xe đã xuyên qua trấn khu đến Ngân Duyệt cửa hàng. Xe còn chưa tới Ngân Duyệt cửa hàng cửa vào cửa lớn lúc, Tần Chính Phàm liền xa xa thấy được Tào Nguy đứng chờ ở cửa, cùng hắn cùng một chỗ còn có 7-8 người. Nguyên lai cửa hàng khá lớn, lại chính tại lắp đặt thiết bị, bên trong có chút lộn xộn, người không quen thuộc còn thật không dễ dàng tìm tới giám đốc phòng làm việc, sở dĩ Tào Nguy về sau lại cùng Tần Gia Khiêm thông lời nói, hỏi hắn cụ thể có thể đến thời gian, cố ý trước giờ ra chờ ở bên ngoài. Hạng ca mặc dù trước đó lời nói được tương đối hung ác, nhưng Tào Nguy dù sao cũng là Thương Vân Đại tiểu điếm lão bản. Liền xem như huyện thành nhỏ tới, buôn bán làm được hắn cái này quy mô, nhân mạch khẳng định là có một ít, hiện tại hắn nói có bằng hữu đến giúp đỡ giải quyết vấn đề, hạng ca tự nhiên không tốt lại đem hắn chắn trong phòng làm việc, mà là theo chân hắn cùng một chỗ ra chờ lấy, nhìn xem đến tuột cùng là ai. Mà Phan Tổng cùng Trung Nguyệt Linh còn muốn lấy giết cái hồi mã thương, thừa dịp lửa đánh kiếp một phen, bây giờ nửa đường bên trên giết ra một cái trình rào kim, bọn hắn tự nhiên cũng nghĩ nhìn một chút đối phương lai lịch gì. Nếu là không có lai lịch gì, bọn hắn vẫn là nghĩ tiếp tục thừa dịp Tào Nguy mắt xích tài chính xảy ra vấn đề ngay miệng, hung hăng cắn hắn một cái. Dù sao Ngân Duyệt cửa hàng vị trí liền tại trấn khu bên trong tâm một bên bên trên, cùng bên bãi biển những lạn vĩ lâu kia bất đồng. Ngân Duyệt cửa hàng bên này vẫn là có điểm nhân khí, mảnh đất này cùng cửa hàng cũng là đáng tiền, muốn tìm cũng là có thể tìm tới tiếp nhận khách hàng, đơn giản giá tiền cùng chân chính nội thành bên kia so ra kém rất nhiều, không giống bãi biển bên kia lạn vĩ lâu, nơi đó xung quanh không có cái gì nguyên bộ công trình. Cũng không có cái gì hộ gia đình, một khi cầu lớn xây không nổi, đó chính là một khối đất hoang, phòng ở nghị bán đều bán không xong, chỉ có thể chịu đựng, nhìn xem ngày nào. Cầu lớn sẽ dựng lên. Cái kia thuần túy chính là cược vật khí. Đương nhiên Ngân Duyệt cửa hàng dù sao cũng coi là cái đại thương trận, hơn mấy trăm vạn tài chính, mặc dù chậm rãi tìm còn có thể tìm tới người mua, nhưng nhất thời nửa khắc khẳng định rất khó tìm đến. Phan Tổng cùng Trung Nguyệt Linh tại Nam Trang khu bên này ngân hàng hoạt động tín dụng bộ bên trong có người, mà lại đối với cái này cửa hàng cũng là hiểu tận gốc dễ, sở dĩ thấy Tào Nguy mắt xích tài chính xảy ra vấn đề, khẳng định không nguyện ý bỏ qua cái này cái tốt cơ hội. Đối bọn hắn mà nói, chỉ cần Tào Nguy nguyện ý xuất thủ, bọn hắn chuyển tay liền có thể từ ngân hàng bay ra, sau đó giống trước đó lừa gạt Tào Nguy vào cuộc đồng dạng, lập lại chiêu cũ, cố tình nâng giá tìm người mua, như thế chính là tương đương với tay không bắt sói, lại là bạch bạch kiếm bên trên 100-200 vạn. Xa xa Tào Nguy thấy được Tần Gia Khiêm xe riêng, hai mắt không khỏi sáng lên, bước nhanh đi đến ven đường, mà Hạng Ca đám người thì ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Tào Ca, ngươi nói bằng hưu không phải là chiếc kia nhỏ phá xe van chủ xe A. Trung Nguyệt Linh mặt lộ vẻ một vẻ trào phúng no y. Tào Tổng, đừng nói cho ta, ngươi kêu một xe tiểu đệ tới. Ngươi hẳn là biết lão bản của chúng ta năng lượng, ngươi nếu thật dám cùng chúng ta chơi hoành, không trả tiền lại, đừng nói ngươi nhà này cửa hàng khẳng định phải nện trong tay, liền liền ngươi khách sạn sớm muộn cũng phải đóng cửa. Hạng Ca lại là nghĩ đến địa phương khác đi, tiến lên đây về sau, mặt lộ vẻ vẻ hung ác nói, mà hắn thủ hạ hai cái tiểu đệ đã không biết từ nơi nào cầm một cây ống thép trong tay. Tư thế kia liền đợi đến xe cửa vừa mở ra, một khi tình thế không đúng liền xông đi lên loạn đả một trận lại nói. Cách cửa sổ thủy tinh, Tần Chính Phàm thấy rõ Hạng Ca trên mặt hung tướng, cũng nghe đến hắn, sắc mặt không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái, trong mắt có một vệt hàn quang chợt lóe lên. Khi xe dừng lại lúc, Tần Chính Phàm dẫn đầu trực tiếp đem môn kéo một phát xuống xe, ánh mắt hướng Hạng Ca đám người nhìn lướt qua, mở miệng hỏi Tào Nguy, bọn hắn là ai? Cầm ống thép lại là có ý gì? Ngoa Tào. Tào Tổng, không nghĩ tới ngươi còn tốt cái này một ngụm à, vậy mà còn nuôi một cái tiểu bạch kiểm, ngươi sẽ không là gọi hắn tới lấy thịt trả nợ à. Bất quá tên tiểu bạch kiểm này dáng dấp còn rất xoáy khí, làn da cũng bạch, những có tiền kia phú bà khẳng định thích, chính là không biết thân thể của hắn chịu nổi không chịu được nổi à. Hạng Ca thấy Tần Chính Phàm chỉ là tiểu bạch kiểm, căn bản liền mặc kệ hắn, mà là mặt mũi tràn đầy trào phúng quay đầu nói với Tào Nguy. Ha ha. Những người khác nghe vậy đều đi theo lên tiếng nở nụ cười. Đặc biệt sao, ngươi cho La Hó Tư miệng đặt sạch sẽ một chút. Tào Nguy thấy Hạng Ca liền Tần Chính Phàm cũng dám loạn trào phúng, không khỏi sắc mặt đại biến, chỉ vào Hạng Ca thanh sắc câu lệ nói. Đặc biệt sao, ngươi cùng với ai nói La Hó Tư đâu? Lập tức hướng Hạng Ca cúc cung xin lỗi. Hạng Ca hai cái tiểu đệ lập tức cầm ống thép chỉ vào Tào Nguy. Tào Nguy thấy thế sắc mặt lại biến, vừa muốn no ý chửi hệ nở, xe bên trên Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Tiểu Trí nhanh chóng xuống tới, nhất là Hoàng Tiểu Trí dáng dấp rất khỏe mạnh, ý nghĩ cũng đơn giản, thấy có người cầm ống thép chỉ vào Tào Nguy, lập tức liền xông qua đi thô gân cổ, chỉ vào hai cái cầm ống thép tiểu đệ gọi nói, uy, các ngươi muốn làm cái gì? Đặc biệt sao, La Ho Tư cùng Tào Tổng sự tình, ngươi đặc biệt sao qua nở cái gì qua nở, cút sang một bên. Cầm ống thép tiểu đệ thấy Hoàng Tiểu Trí xông lên, chỉ vào bọn hắn chất vấn, sầm mặt lại, cầm trong tay ống thép đối với Hoàng Tiểu Trí bụng liền đống nhiên đâm đi qua. Thấy cầm ống thép tiểu đệ đi đánh Hoàng Tiểu Trí, Phan Tổng cùng Trung Nguyệt Linh đều thờ ơ lạnh nhạt, nhếch miệng lên một vòng khinh thường vẻ trâm trọng. Vừa rồi thấy Hoàng Tiểu Trí bọn hắn là mở ra chiếc cũ nát xe tải nhỏ đến, cửa vừa mở ra liền mùi cá tanh xông vào mũi, bọn hắn treo lấy một trái tim liền đã để xuống. Lúc này là ước gì Hạng Ca người mới hảo hảo cho Tào Nguy người một bài học, để hắn thanh tỉnh một chút, nơi này là Vĩnh Đồng thị không phải Thương Vân huyện. Cái này cửa hàng hắn không bán cũng phải bán. Tần Gia Khiêm cùng Tào Nguy thấy thế thì là sắc mặt đại biến, nắm chặt nắm đấm liền muốn xông đi lên. Bất quá còn không chờ bọn hắn xông đi lên, Tần Chính Phàm đã một cái lắc mình tiến lên, tay một giò xét, rơi tại ống thép bên trên, lại sau đó cái kia vị tiểu đệ liền cảm giác có một cỗ lực lượng đống nhiên kéo một cái. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, ống thép đã đổi tay. Tiếp theo, hắn cảm thấy bụng đống nhiên một đau nhức, cả người đều cong lại, lại sau đó một cái mông ngã ngồi trên mặt đất bên trên. Ngoa Tào. Một cái khác tiểu đệ thấy thế, lập tức vung lên ống thép đối với Tần Chính Phàm bả vai liền hung hăng đánh đập xuống. Bất quá cái kia tiểu đệ ống thép vừa mới vung lên đến, liền cảm thấy nắm ống thép tay bị trùng điệp đánh một cái, đau đến hắn vội vàng buông tay. Tiếp theo, không đợi hắn lấy lại tinh thần, liền thấy cái kia tiểu bạch kiểm chân đối với trên đất ống thép một đầu nhẹ nhàng giẫm mạnh, cương quẳng kia liền từ trên mặt đất nhảy nhảy dựng lên, một đầu hung hăng đâm tại bụng của hắn bên trên, lại sau đó hắn cũng cùng trước đó đồng bọn đồng dạng, thống khổ cung đứng người lên. Ôm bụng một cái mông ngồi ở trên mặt đất, trang diện lập tức liền yên tĩnh trở lại. Đừng nói Hạng Ca đám người vạn vạn không nghĩ tới Tần Chính Phàm tên tiểu bạch kiểm này thân thủ như thế tốt, từng cái nhìn trợn mắt hốt mồm, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Liên liên biết Tần Chính Phàm thân thủ rất không bình thường Tần Gia Khiêm, Hoàng Tiểu Chí cùng Tào Nguy cũng đều là thấy choáng mắt. Bọn hắn trước kia chỉ là nghe thấy, hôm nay mới xem như chân chính mắt thấy Tần Chính Phàm thân thủ. Liên như vậy ba hai lần, dễ dàng, vô cùng tiêu sái đánh ngã hai người. Hạng ca đúng không? Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, ta không phản đối ngươi đến đòi nợ, ta đến cũng là vì giải quyết chuyện này. Nhưng ngươi không nên dùng ngôn ngữ để nhục nhã ta. Tần Chính Phàm dùng trong tay ống thép vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy một cái tay khắc trưởng, ánh mắt nhìn về phía Hạng ca, nhàn nhạt hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? La Hò Tư nói cho ngươi, nơi này là... Hạng ca sắc mặt biến hóa, lui về sau một bước, nghiêm nghị nói y. Bành! Tần Chính Phàm giơ tay lên bên trong ống thép đối với đầu vai của hắn liền trực tiếp đánh tới. Hạng ca lập tức bị đau, nửa người đều lập tức hướng nghiêng xuống dưới nghiêng. Ta muốn đánh ngươi, chỗ nào đều là giống nhau. Tần Chính Phàm nhàn nhạt nói y. Hắn không ngại Diệp Nhã Hinh đám người đối với hắn thủ hướng hiểu nhầm, nhưng cũng không có nghĩa là... Hắn liền có thể chịu được Hạng ca loại kia tràn đầy vũ nhục tính trào phúng, đối với hắn tôn nghiêm không điểm mấu chốt trà đạp. Phan Tổng thấy thế hướng hắn hai cái bảo tiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiểu tử, lập tức cho ta thả ra trong tay ống thép. Cái kia hai cái bảo tiêu từ trên người sờ một cái, lấy ra một cây co duỗi côn, một trái một mắt phải lộ hung quăng mà nhìn chằm chằm vào Tần Chính Phàm. Xem ra còn thật không có oan uổng các ngươi quả nhiên là cùng một bọn, thiết lập ván cục lừa gạt Tào Tổng A. Tần Chính Phàm thấy chính mình cùng đòi nợ người ở giữa tranh chấp, Phan Tổng người vậy mà nhúng tay, nhớ tới trước đó trong điện thoại Tào Nguy nâng lên sự tình, chỗ nào còn không biết là chuyện gì xảy ra, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Tiểu huynh đệ, lời này của ngươi liền nói thật khó nghe. Cái gì lừa gạt không lừa gạt, bất quá là một cái mua bán mà thôi. Năm ngoái cái này cửa hàng bán cho Tào Tổng kỳ thật cũng không mắc, nếu không hắn cũng sẽ không ra tay, hiện tại giá cả ngã xuống tới, cái kia cũng chỉ là vận khí không tốt. Còn thế chấp vay xảy ra vấn đề, cái kia lại mắc mớ gì đến chúng ta. Chúng ta hiện tại giá thấp thu mua, nói đến vẫn là một mảnh hảo tâm đâu. Tao Tổng nếu là không nguyện ý bán cũng không thành vấn đề à, hắn có thể kéo nổi, hắn liền kéo lấy thôi, liền sợ mượn hắn tiền lão bản không đồng ý à. Ngươi đừng nhìn ngươi thân thủ tốt, tùy tiện mấy hạ có thể đánh lật hai người trẻ tuổi, nhưng tiểu huynh đệ, đầu năm nay thân thủ tốt đơn giản cũng chính là một môn phòng thân bản lĩnh mà thôi, ngươi muốn dựa vào thân thủ tốt xấu sổ sách, kia là tuyệt đối không thể nào. Có tin ta hay không một điện thoại đánh tới cục cảnh sát, bọn hắn liền đến đem ngươi bắt. Trung Nguyệt Linh bĩu môi cười lạnh nói y. Chương 163, Cường Long không ép địa đầu xà. Đời ta ghét nhất là loại kia lừa gạt bằng hữu tình cả người, còn có những làm kia chuyện xấu, còn cưỡng từ đoạt lý, đem chính mình tô son chắt phấn thành người tốt người, đúng, còn có thái độ phách lối. Tần Chính Phàm nói cười lạnh, giơ lên trong tay ống thép đối với cái kia tay cầm co rối côn hai cái bảo tiêu liền gõ đi qua. Cái kia hai cái bảo tiêu thấy thế vội vàng vùng côn đến đánh Tần Chính Phàm. Bất quá bọn hắn vừa mới động thủ, Tần Chính Phàm ống thép đã gõ tại cổ tay của bọn hắn bên trên. A, a, hai người phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, khuynh tay liền hoa hoa kêu lên. Tào Tổng, ngươi có gan. Bất quá ngươi đừng quên, nơi này là Vĩnh Đồng Thị, không phải Thương Vân Huyện. Ngươi dám ở chỗ này chơi hoành, dám sai xử ngươi người hành hung, ngươi là gan thật là lớn nha. Ta hiện tại liền gọi điện thoại gọi cảnh sát đến xử lý, nếu các ngươi có gan thì đừng đi. Bất quá các ngươi coi như đi cũng không thành vấn đề, hôm nay chuyện này, chúng ta nhiều như vậy chứng nhân tại, các ngươi là chạy không thoát. Thiếu nợ còn đánh người, thật sự là phản thiên. Hạng ca chỉ vào Tào Nguy thần sắc giữ tợn nói y. Lúc đầu loại chuyện này, Hạng ca là khinh thường tại báo cảnh sát, hắn có là tiểu đệ. Nhưng hắn thấy Phản Tổng mang tới người, cũng không có hai lần liền bị Tần Chính Phàm cho thu thập, biết Tần Chính Phàm thân thủ lợi hại. Lại gọi 8 cái 10 cái người đến đoán chừng cũng không được việc. Sở dĩ liền không nguyện ý vận dụng lực lượng tư nhân, mà là quang minh chính đại báo cảnh sát, mời cảnh sát đến phá án. Nói toát trời, bây giờ bị đánh người là hắn cùng hắn thủ hạ, nợ tiền chính là Tào Nguy, lại thêm lên bọn hắn tính là địa đầu xà, Nam Trang khu Lan Sa trấn bên này cảnh sát đều tính là người quen, những người khác mạch cũng nhiều. Hai cái có lợi điều kiện kết hợp với nhau, Hạng ca cũng không tin còn chỉnh không chết Tào Nguy cùng Tần Chính Phàm. Lời này giảng được thật đúng là giọt nước không lọt, nghĩa chính ngôn tử, tráng lệ a. Tần Chính Phàm nhịn không được lần nữa cầm ống thép vỗ nhẹ nhẹ đánh bàn tay, dọa đến Hạng ca vội vàng lui về sau, một tay cầm điện thoại, một tay chỉ Tần Chính Phàm nói, ngươi, ngươi đừng làm loạn a. Ta sẽ không làm loạn, các ngươi không phải lo lắng chúng ta chạy người sao. Yên tâm chúng ta sẽ không chạy, bất quá các ngươi cũng không muốn bỏ, toàn đều cho ta cùng đi Tào Tổng phòng làm việc ở lại, nếu là dám động ý đồ xấu, muốn chạy vậy liền đừng trách ta không khách khí. Tần Chính Phàm tiện tay đem ống thép quăng ra nói xong, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Phản Tổng đám người. Lúc đầu Hạng Ca đám người cho rằng đây là chính mình địa đầu mà lại bị đánh chính là mình bên này người thiếu nợ là đối phương, một khi báo cảnh sát đây tuyệt đối là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng thấy Tần Chính Phàm dạng này vẻ không có gì sợ Hạng Ca đám người trong lòng lại không hiểu có chút chột dạ. Bất quá rất nhanh Hạng Ca đám người liền âm thầm hung hăng khinh bỉ chính mình một trận nghĩ thầm, đặc biệt sao, liền một cỗ nhỏ phá xe van, hơn nữa còn là thương vân địa phương nhỏ người sợ cái dám. Chậc chậc tiểu huynh đệ khẩu khí thật là lớn nha, người ta rất sợ đó nha. Thấy Tần Chính Phàm ném xuống ống thép, rõ ràng là sẽ không lại đánh người, lại thêm lên chỉ cần Hạng Ca báo cảnh sát liền sẽ lập tức đuổi tới Tần Chính Phàm, coi như lại có thể đánh cũng là không tốt. Trung Nguyệt Linh nữ nhân này rất nhanh liền khôi phục một tia dũng khí, một mặt khoa trương vỗ ngực, ngược lại là hiện ra mấy phần tư bản tới. Chính Phàm. Hoàng Tiểu Trí liếc một cái kia Trung Nguyệt Linh trong lòng cũng không mỉ hệ nở có chút chột dạ, thấp giọng kêu một cái Tần Chính Phàm. Giống hắn dạng này nhỏ lão bách tính đánh nhau còn thật không sợ, nhưng đối với cảnh sát cái gì trong lòng có một loại trời sinh sợ hãi cảm giác. Ngược lại là Tào Nguy cùng Tần Gia Khiêm dù sao cũng là bái kiến một chút việc đời cũng biết Tần Chính Phàm xa không phải nắm đấm lợi hại đơn giản như vậy, ngược lại sẽ không chột dạ. Không có việc gì cậu. Thiên hạ này sự tình, lớn nhất không ở ngoài đạo lý cùng nắm đấm, hai chúng ta dạng đều có, không cần sợ. Tần Chính Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoàng Tiểu Trí bả vai, trấn an nói y. Đạo lý. Nắm đấm. Phan Tổng đám người nghe vậy khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng khinh thường cười lạnh. Bọn hắn còn cho rằng Tần Chính Phàm khen chính là mình có thể đánh. Không phục có phải không? Chờ chút các ngươi sẽ chịu phục, các vị đi Tào Tổng phòng làm việc đi. Tần Chính Phàm thấy rõ, cười lạnh nói y. Được a, chúng ta còn lo lắng cho ngươi nhóm chạy trốn đâu. Phan Tổng đám người gặp Hoàng Tiểu Trí biểu hiện, trong lòng đã mười phần xoát định, nghe vậy một mặt cười trên nỗi đau của người khác cùng mong đợi nói y. Nói xong, một đoàn người liền cùng đi Tào Nguy phòng làm việc. Đi Tào Nguy trên đường, Hạng Ca gọi cái điện thoại báo cảnh sát. Huyên huyên một phen, chờ hắn cúp điện thoại lúc, nhìn Tần Chính Phàm ánh mắt liền cùng nhìn người chết giống như ngớ ngẩn. Tiểu tử, ngươi lại có thể đánh thì thế nào? Chờ chút có ngươi nếm mùi đau khổ. Tần Chính Phàm lại chỉ là cười lạnh, sự kiện lần này nếu là Vĩnh Đồng Thị bên này mấy cái địa đầu xà hợp lại lừa gạt Tào Nguy tới địa phương nhỏ này đại lão bản, hắn tự nhiên không có khả năng cứ tính như thế, khẳng định phải đem cái này cả một đầu liên bên trên người đều cho khiêu động. Trở lại phòng làm việc. Tào Nguy khách khí mời Tần Gia Khiêm thúc cháu còn có Hoàng Tiểu Trí ngồi xuống, về phần Trung Nguyệt Linh bọn hắn, Tào Nguy tự nhiên không thèm để ý. Tần Chính Phàm ngồi xuống về sau mới lấy điện thoại di động ra cho Vương Chăn bấm đi qua. Lúc đầu, Tần Chính Phàm cũng có thể cho Tam Ca Dương Hạo gọi điện thoại. Muốn biết Tần Chính Phàm hiện tại thế nhưng là huyền dị quản lý cục đặc biệt mời chuyên gia chủ nhiệm, thật luận cấp bậc cùng Tổng cục Tạ Quán Dũng đều là cùng cái cấp bậc, hắn nếu thật là một điện thoại gọi cho Dương Hạo, chỉ bất định Vĩnh Đồng Thị thị trưởng cũng phải bị kinh động. Tự mình ra mặt. Bất quá như không cần thiết, Tần Chính Phàm cũng không muốn vận dụng chính mình mặt khác một tầng thân phận. Huống hồ hắn cùng Vương Chăn quan hệ vẫn là thật không tệ, lúc ấy Vương Chăn cũng đã nói, nếu như hắn đến Vĩnh Đồng Thị nhất định phải gọi điện thoại cho hắn. Hiện tại hắn tới, mà lại vụ án này đã rõ ràng liên lụy đến kinh tế hình sự, xem như Vương Chăn vị này phó cục trưởng phân quản một đám, Tần Chính Phàm không đi chào hỏi hắn, mà là trực tiếp gọi điện thoại cho Dương Hạo làm việc này, Vương Chăn bên kia hiển nhiên là nói không lại đi. Sở dĩ Tần Chính Phàm vẫn là cho Vương Chăn gọi điện thoại. Ha ha, Chính Phàm, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta, sẽ không là đến thị khu A. Điện thoại vừa bị tiếp lên liền truyền đến Vương Chăn to bên trong mang theo ngạc nhiên thanh âm. Đúng vậy A, vừa tới. Tần Chính Phàm trả lời. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta hiện tại vừa vặn cũng không có chuyện gì, ta đi tìm ngươi. Vương Chăn lập tức nói y. Ta hiện tại Lan Sa Trấn, gặp chút chuyện tình. Tần Chính Phàm nói. Sự tình gì? Vương Chăn thế nhưng là lão cảnh sát hình sự, nghe vậy thanh âm lập tức trở nên nghiêm túc lên. Tần Chính Phàm đem Tào Nguy sự tình, còn có vừa rồi phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Lão đệ, ta hiện tại liền dẫn nhân mã bên trên chạy qua đi, ngươi có thể tuyệt đối đừng lại cử động dẫn xuất thủ. Vương Chăn nghe xong, vội vàng nói y. Tần Chính Phàm thân thủ hắn là lãnh giáo qua, mà lại còn biết một chút huyền môn thuật pháp, lại chính trực huyết khí phương cương tuổi tác, Vương Chăn thật sợ hắn một cái theo ép không được nộ khí ra nặng tay. Lấy thân thủ của hắn nếu là ra nặng tay, đừng nói người bình thường, coi như người luyện võ đều phải không chết cũng bị thương. Thật muốn như thế coi như Phản Tổng bọn hắn lừa gạt thiết lập ván cục ở phía trước, chỉ sợ Tần Chính Phàm cũng phải bị truy trách. Vương Chăn lúc này còn không biết, Tần Chính Phàm không chỉ là huyết khí phương cương người trẻ tuổi, hắn đã từng còn tại Nam Quắc trong rừng bốc lên mưa bom bao đạn giết vào hang ổ địch, tự mình lấy hung tàn thủ đoạn giết Nam Quắc rừng cây một ma đầu người trẻ tuổi. Nếu không, Vương Chăn trong đầu chỉ sợ muốn càng luống cuống. Yên tâm đi Vương ca, nói thế nào ta cũng đọc nhiều năm như vậy sách, vẫn là biết hiểu pháp tuân theo luật pháp. Bằng không ta cũng không cần điện thoại cho ngươi, liền mấy người bọn hắn ta tùy tiện liền có thể thu thập. Tần Chính Phàm nói. Vương Chân nghe vậy lúc này mới nhớ tới Tần Chính Phàm tuổi còn trẻ còn là một vị tiến sĩ, hắn hẳn là không đến mức xúc động như vậy, trong đầu không khỏi thở dài một hơi, nói, vậy là tốt rồi, dù sao ta hiện tại chạy qua đi, ngươi ổn định bọn hắn là được rồi. Được, Vương ca, ta chờ ngươi. Tần Chính Phàm nói cúp điện thoại. Thấy Tần Chính Phàm gọi cái gì Vương ca, Tào Nguy liền biết hắn là gọi cho Vương Chân, trong lòng lập tức đại định. Xem ra Tần tiến sĩ vẫn là có chút năng lượng, bất quá có một câu nói tốt, cường lòng không ép địa đầu xả. Hôm nay chuyện này, ta nhìn không bằng đều thối lui một bước, Tào Tổng theo 3 triệu 2 đem cửa hàng chuyển cho chúng ta, trước còn bên trên một bộ phận nợ nần. Chúng ta cũng không truy cứu Tần tiến sĩ hôm nay đánh người trách nhiệm. Phan Tổng thấy Tần Chính Phàm gọi điện thoại lúc soạt định dáng vẻ, trong lòng Tổng ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, mà lại làm bọn hắn nghề này, tóm lại không phải cái gì chính đạo, đối phương thật muốn tại nội thành bên này có lên được mặt bàn nhân vật, na ó lên, bọn hắn chỉ sợ muốn được không bù mất. Mà lại Tào Nguy đối với Tần Chính Phàm há miệng ngậm miệng Tần tiến sĩ, thái độ rất là cung kính khiêm tốn, điều này cũng làm cho Phan Tổng trong lòng ít nhiều có chút bất an. Nói thế nào Tào Tổng cũng là Thương Vân Đại tiểu điếm lão bản, như Tần Chính Phàm vẹn vẹn có thể đánh, hẳn là còn không đến mức để hắn đối với hắn như thế cung kính khiêm tốn. Đương nhiên Phan Tổng cũng vẹn vẹn chỉ là có chút bất an, nói những lời này cũng vẹn vẹn chỉ là ra ngoài cẩn thận cân nhờ à cờ, không suy nghĩ chuyện làm lớn chuyện, dù sao chỉ là địa phương nhỏ tới, lại lái một chiếc cũ nát xe tải nhỏ, thật có lai lịch, lại có thể có cái gì lớn địa vị. Xem ra các ngươi cái này là chuẩn bị ép mua ép bán A. Tần Chính Phàm cười lạnh no y. Cũng không thể no y như vậy, làm ăn nha, luôn luôn có kiếm có thua thiệt. Tao Tổng là người bên ngoài, không thấy rõ ràng nơi này giá thị trường, hơi thua thiệt cái 1-2 triệu kỳ thật còn tính là may mắn. Ngươi xem một chút bên ngoài những lạn vĩ lâu kia, bọn hắn mới xem như thua thiệt thảm rồi y. Phan Tổng nói. 1-2 triệu. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, nếu là 3 triệu 2 chuyển cho ngươi, trước sau ta không sai biệt lắm muốn thua thiệt 3 triệu đâu. Vậy ta còn không bằng tiếp tục cầm tại tay bên trên, ta tại sao phải bán cho ngươi? Tào Nguy phản bác nọ y. Ngươi không bán cũng có thể a. Ngươi hiện tại có tiền trả nợ sao? Hôm nay có thể tìm tới người mua ngươi cái này cửa hàng sao? Phan Tổng cười lạnh nọ y. Đúng đấy, Tào Tổng ngươi có tiền trả sao? Hôm nay ta là nhất định phải cầm tới tiền. Hạng ca vuốt vuốt thấy đau bả vai, mặt lộ vẻ vẻ hung ác nọ y. Ngươi lỗ thai được sao? Ta vừa rồi liền nói. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, ta chính là đến giúp đỡ giải quyết nợ nần. Lúc đầu mọi người hòa hòa khí khí đem sự tình nói rõ, ta nói không chừng đã giúp Tào Tổng đem nợ nần cho trả sạch. Tần Chính Phàm nói. Ha ha. Đám người nghe vậy đều lên tiếng nở nụ cười. Khanh khách. Trung Nguyệt Linh càng là cười đến nhánh hoa run rẩy, sóng cả mãnh liệt. Một hồi lâu, Trung Nguyệt Linh mới ngừng lại cười, nói, tiểu huynh đệ, ngươi biết Tào Tổng thiếu bao nhiêu tiền không? Cả gốc lẫn lãi hơi thở đoán chừng muốn 4 triệu đâu. Ngươi một cái mở ra cũ nát xe van thanh niên, vậy mà nói muốn giúp hắn trả hết nợ nần, thật sự là cười chết người nhà. Nói xong, Trung Nguyệt Linh lại nhịn không được hé miệng nở nụ cười. Những người khác cũng đều đi theo cười, phảng phất Tần Chính Phàm nói một cái truy hệ nở cười y lớn đồng dạng. Thấy Trung Nguyệt Linh bọn hắn cười không ngừng, Hoàng Tiểu Trí xem bọn hắn liền giống như nhìn thằng đốc. Thật sự là không có thấy qua việc đời, 4 triệu mà thôi. Tần Chính Phàm tùy tiện liền cho tỷ phu của ta vẽ 100 triệu, cái này nếu là nói ra, đều có thể dọa chết các ngươi. Tần Gia Khiêm đồng dạng dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn đám này dám rêu cận Tần Chính Phàm người, chỉ có Tào Nguy không biết Tần Chính Phàm hiện tại là ước vạn phu ông, gặp hắn bởi vì chính mình bị người chế rêu, trong lòng rất là băn khoăn, mặt đỏ lên vừa muốn thay Tần Chính Phàm nói chuyện, Tần Chính Phàm đã hướng hắn khoát khoát tay, ngăn cản hắn, sau đó xông Trung Nguyệt Linh đám người cười lạnh nói, cười đã chưa? Có ai quy định lái cũ nát xe van liền không trả nổi 4 triệu nợ nần sao? Nói Tần Chính Phàm tiện tay lấy ra tấm kia quốc dân ngân hàng thẻ kim cương, nhàn nhạt nói, ta nghĩ bằng tấm thẻ này, còn 4 triệu cũng không có vấn đề đi. Trung Nguyệt Linh đám người trên mặt chế rêu chi sắc nháy mắt ngưng kết, toàn đều trợn tròn con mắt, không dám tin nhìn chằm chằm Tần Chính Phàm trong tay thẻ kim cương. Tào Nguy cũng là một mặt chấn kinh chi sắc. Bọn hắn kiến thức tự nhiên không phải Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Tiểu Trí có thể so sánh. Bọn hắn vẫn là nhận biết thẻ kim cương, cũng biết thẻ kim cương mang ý nghĩa cái gì. Ngươi làm sao sẽ có thẻ kim cương? Một hồi lâu, Trung Nguyệt Linh bật thốt lên nói y. Ta vì cái gì không có thẻ kim cương? Tần Chính Phàm khinh thường hỏi lại nói y. Vừa rồi cười đến hoa chi loạn chiến Trung Nguyệt Linh lập tức liền bị hỏi lại được sủng ái một lúc xanh một lúc đỏ. Bất quá Trung Nguyệt Linh dù sao cũng là làm đi lừa gạt thiết lập ván cục nghề này, rất nhanh liền khôi phục chấn định, hướng Tần Chính Phàm bay cái mị nhãn, hé miệng cười nói, nguyên lai Tần tiến sĩ là thầm tàng bất lộ kẻ có tiền a, ngài nói sớm đi, cũng tiết kiệm giữa chúng ta lên hiểu nhầm xung đột.
Tốt, tốt, chuyện bây giờ đều đi qua, mọi người là không đánh nhau thì không quen biết ta.
Nói xong, Trung Nguyệt Linh lại chuyển hướng Phan Tổng, nói ra, Phan Tổng, đã Tần tiến sĩ sẽ giúp Tào Tổng giải quyết nợ nần, xem ra Tào Tổng khẳng định là không nguyện ý giá thấp đem ngân duyệt cửa hàng giá thấp bán trao tay đưa cho ngươi. Chúng ta vẫn là đi địa phương khác xem một chút đi.
Thật sự là đáng tiếc, vậy thì cũng chỉ phải đi địa phương khác nhìn một chút, Tào Tổng, Tần tiến sĩ, quấy rầy.
Phan Tổng mặt lộ vẻ một tia tiếc hận, nói hướng Tào Nguy cùng Tần Chính Phàm chắp tay một cái, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tần Chính Phàm có được hơn người thân thủ, Phan Tổng bọn hắn kỳ thật cũng không sợ, hiện tại đã sớm qua hiệp dùng võ phạm cấm niên đại. Nhưng Tần Chính Phàm còn trẻ như vậy lại tiện tay có thể cầm ra một tấm thẻ kim cương, suy nghĩ lại một chút hắn từ đầu đến cuối đều biểu hiện được như vậy xoát định, thậm chí vừa rồi còn gọi điện thoại, Phan Tổng cùng Trung Nguyệt Linh rốt cục tâm sinh một tia khiếp ý, không còn dám ở đây lưu lại xuống dưới. Mà lại bọn hắn một chuyến này, mấu chốt tại một cái lửa gạt chữ, cùng những động một chút lại kia động thủ, dùng cương ngạnh thủ đoạn bạo lực chèn ép người khác đen đạo nhân vật vẫn là có khác biệt. Bọn hắn am hiểu hơn thiết lập ván cục đấu văn, mà không phải đấu võ, cũng sẽ không làm bừa. Bọn hắn làm sự tình càng cẩn thận cẩn thận. Trước đó nếu không phải an định Tào Nguy là địa phương nhỏ tới, lại gặp Tần Chính Phàm bọn hắn ngồi một cỗ cũ nát xe văn đến, cho rằng bọn họ khẳng định không tạo nổi sóng gió gì, cái này ngậm bù hòn không ăn cũng phải ăn, bọn hắn khẳng định sẽ không đại ý như vậy, đem hư giả mặt nạ đều cho trực tiếp xé rách xuống tới. Hiện tại, bọn hắn đã thấy Tần Chính Phàm không đơn giản, cẩn thận lý do, rất dứt khoát quyết định từ bỏ Tào Nguy cái này dê béo. Muốn có thể đi, nhưng có một chuyện, các ngươi nhất định phải giải thích cho ta rõ ràng, các ngươi một cái cho vay tiền, một cái người mua, còn có một cái vẫn là Tào Tổng trước kia đối tác, vì sao lại hợp thành một nhóm. Các ngươi cái này nếu là giải thích không rõ ràng, vậy thì liền đừng đi. Tần Chính Phàm chậm rãi đứng lên, lạnh giọng nói y. Trên người có một cỗ bá đạo khí tức phát ra, giờ khắc này, hắn lại không giống như là cái tiểu bạch kiểm, mà là giống như một vị tay cầm lớn quyền đại nhân vật. Tần tiến sĩ, có một câu gọi cường long không ép địa đầu xà. Ngươi đánh ta người, ta không cho truy cứu, cái này đã coi như là đủ nể mặt ngươi, ngươi không cần quá mức. Phan Tổng sầm mặt lại, nói. Tần tiến sĩ thấy tốt thì lấy đi, chuyện này thật muốn làm lớn chuyện, đem lão bản của chúng ta cũng gây ra, các ngươi đều là muốn chịu không nổi. Hạng ca nói. Thật sao? Ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự liền muốn gạt đợi một lần các ngươi phía sau màn lão bản. Vậy mà thiết lập ván cục gạt người lừa gạt đến thúc thúc ta bằng hữu trên người. Tần Chính Phàm cười lạnh nói y. Hạng ca, Phan Tổng còn có Trung Nguyệt Linh nghe vậy nhìn nhau một chút, đều thấy được trong mắt đối phương tức giận cùng vẻ hung ác. Chính như bọn hắn nói, bọn hắn là Vĩnh Đồng thị địa đầu xà, lại chỗ nào là dễ dàng như vậy trêu chọc. Đơn giản chuyện này dính đến tiền không nhiều, mà lại Tần Chính Phàm nhìn thật là có điểm tới đầu, bọn hắn lúc này mới không nguyện ý đem sự tình làm lớn chuyện, nghĩ đến đây dừng tay. Không nghĩ tới Tần Chính Phàm còn thật cho là bọn họ sợ hắn, như thế hùng hổ dọa người, không chịu buông tay. Kể từ đó, bọn hắn cũng bị triệt để làm phát bực. Mới vừa rồi là các ngươi báo cảnh sao? Là chuyện gì xảy ra? Chính ở đây cái thời gian, có ba cái mặc đồng phục cảnh sát đi đến, thần sắc nghiêm túc hỏi. Khấu cảnh sát trưởng ngươi tới thật đúng lúc, bọn hắn thiếu tiền không trả, còn đánh người. Ngươi nhìn, bọn hắn còn có ta đều bị đánh. Hạng ca nhận ra lĩnh đội cảnh sát, gặp bọn họ đổi tới, lập tức mắt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng đem đầu vai quần áo kéo xuống tới. Vừa chỉ sau lưng hai cái tiểu đệ còn có Phản Tổng hai cái bảo tiêu. Hắn hai cái tiểu đệ, còn có Phản Tổng hai cái bảo tiêu cũng gấp bận bịu vẩy quần áo vén áo phục, đưa tay đưa tay. Khấu cảnh sát trưởng thấy Hạng ca bả vai quả nhiên là một mảnh sưng đỏ, mà lại những người khác không phải bụng bên trên co sưng đỏ chính là cổ tay bên trên co sưng đỏ, con ngươi không khỏi có chút co rụt lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Chính Phàm lúc ánh mắt sắc bén bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Vừa rồi Hạng ca đám người ánh mắt rõ ràng là rơi trên người Tần Chính Phàm. Hiển nhiên đánh người chính là hắn. Có thể Tần Chính Phàm nhìn thực tại không giống như là một người có thể đánh 4-5 người ngưu nhân, ngược lại là Hoàng Tiểu Trí dáng dấp có chút rắn chắc, cánh tay cơ thịt nô lên, có chút giống như là có thể đánh. Là ngươi đánh người sao? Ngươi biết hay không đánh người là phạm pháp? Khấu cảnh sát trưởng ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Tần Chính Phàm, hỏi. Cảnh sát trưởng, cái này ta biết. Bất quá ta là thấy việc nghĩa hăng hái làm cùng phòng vệ chính đáng, sở dĩ cũng không tính phạm pháp đi. Tần Chính Phàm nói. Tần Chính Phàm lời này là chỉ vào trước đó Hạng ca người muốn đánh Hoàng Tiểu Trí, hắn giúp đỡ xuất thủ, về sau Phản Tổng hai cái bảo tiêu muốn ra tay với hắn, hắn xuất thủ phản kích.
ngươi nói thấy việc nghĩa hăng hái làm liền thấy việc nghĩa hăng hái làm, nói phòng vệ chính đáng liền phòng vệ chính đáng sao? Rõ ràng là chúng ta bức ngươi trả tiền, ngươi giận liền ỷ có mấy phần bản lĩnh đánh chúng ta. Chuyện này Phan Tổng cùng Trung Tổng đều có thể làm chứng, Phan Tổng người bởi vì muốn khuyên can, cũng bị đánh. Hạ ca chỉ vào Tần Chính Phàm nghĩa chính ngôn từ nói. Chuyện cho tới bây giờ, đã Tần Chính Phàm không chịu lui bước, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nhận sợ. Không sai, chuyện này chúng ta đều có thể làm chứng. Khấu cảnh sát trưởng, đây là danh thiếp của ta. Phan Tổng cùng Trung Nguyệt Linh vội vàng nói. Nói hai người cố ý cho khấu cảnh sát trưởng đưa qua đi một tấm danh thiếp. Khấu cảnh sát trưởng tiếp nhận danh thiếp xem xét, thấy phía trên viết đều là nào đó một công ty chủ tịch, giám đốc danh hiệu, lập tức coi trọng Phan Tổng cùng Trung Nguyệt Linh một chút. Về phần hạng ca, khấu cảnh sát trưởng vốn là nhận biết. Người tên là gì? Người ở nơi nào? Ngươi mới vừa nói chính mình là thấy việc nghĩa hăng hái làm cùng phòng vệ chính đáng, nhưng Phan Tổng cùng Trung Tổng hiện tại chỉ chứng ngươi. Khấu cảnh sát trưởng lần nữa nhìn về phía Tần Chính Phàm, ánh mắt trở nên càng phát ra nghiêm nghị lại. Cảnh sát trưởng, ngươi không thể chỉ nghe bọn hắn lời nói của một bên, bọn hắn vốn chính là cùng một bọn. Vừa rồi tên kia muốn đánh ta, Tần Chính Phàm mới sẽ. Hoàng Tiểu Trí thấy khấu cảnh sát trưởng thái độ rõ ràng có khuynh hướng hạng ca đám người dấu hiệu, không khỏi gấp. Ngươi không cần chen vào nói. Ta hiện tại không có hỏi ngươi. Khấu cảnh sát trưởng thần sắc uy nghiêm đánh gậy nói. Hạng ca đám người thấy thế trên mặt rõ ràng bộc lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Khấu cảnh sát trưởng, ngươi dạng này có phải hay không có mất công bằng? Vừa rồi hai người bọn họ làm chứng liền có thể, vì cái gì? Tần Chính Phàm khẽ nhíu mày nói. Ta không có nói hắn không thể làm chứng, nhưng hiện tại ta đang hỏi ngươi vấn đề. Khấu cảnh sát trưởng lại lần nữa đánh gậy nói. Hạng ca đám người thấy thế trên mặt vẻ đắc ý liền càng đậm. Thậm chí Trung Nguyệt Linh còn cố làm ra vẻ mà nói, đúng vậy à, Tần tiến sĩ, cảnh sát trưởng đang pha án, lại sao có thể tùy tiện đánh gãy? Địa phương nhỏ người tới chính là không hiểu quy củ. Trung Nguyệt Linh tiếng nói vừa rơi xuống, khấu cảnh sát trưởng điện thoại di động vang lên. Khấu cảnh sát trưởng nhìn lướt qua thấy là khu cảnh sát phân cục điện báo vội vàng nhận. Ngươi là Lan Sa trấn phiến khu khấu cảnh sát trưởng đi, ta là Thôi Hạ Cẩn. Khấu cảnh sát trưởng vừa nhận điện thoại liền nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo già dặn bên trong mang theo một tia uy nghiêm nữ nhân thanh âm. Khấu cảnh sát trưởng một nghe phía sau Thôi Hạ Cẩn ba chữ, vô ý thức đứng thẳng người, nói, đúng vậy thôi cục trưởng, ta là Khấu Viễn, xin chỉ thị. Cái này Thôi Hạ Cẩn chính là Nam Trang khu cảnh sát phân cục trưởng. Vương Chân Tại chạy tới trên đường, càng nghĩ Tần Chính Phàm thân thủ càng là có chút bất an, liền lại cho Nam Trang khu được cảnh sát phân cục trưởng gọi điện thoại. Để nàng trước phái Lan Sa trấn cảnh sát đi một chuyến ngân duyệt cửa hàng, nói nơi đó hiện tại phát sinh chút tranh chấp, muốn cầu nàng người không chỉ có nhất định phải công bằng công chính xử lý tranh chấp, mà lại nhất định phải ổn định một vị gọi Tần Chính Phàm người trẻ tuổi, tuyệt đối không thể chọc giận, có chuyện gì đều muốn chờ hắn đuổi tới lại nói. Vương Chân thế nhưng là Vĩnh Đồng thị cục cảnh sát người đứng thứ hai, mà lại cuối năm nhân vật số 11 khi về hưu, cơ bản bên trên chính là hắn chống đi tới, hắn trịnh trọng như vậy kỳ sự bằng giao. Thôi Hạ Cẩn thân là Nam Trang khu cảnh sát phân cục trưởng nào dám sơ sẩy. Không chỉ có một bên điều xe chuẩn bị tiến đến Lan Sa Trấn, một bên đã cho Lan Sa Trấn cảnh sát chỗ phát gọi điện thoại. Kết quả cái này vừa gọi, Thôi Hạ Cẩn mới biết, ngân duyệt cửa hàng bên kia trước đây không lâu có người báo cảnh sát, Khấu Viễn phó cảnh sát trưởng đã dẫn người tiến đến. Thôi Hạ Cẩn nghe vậy không khỏi giật nảy mình, cũng không lo được cùng cảnh sát chỗ người bên kia bàn giao, trực tiếp liền lại một điện thoại gọi cho Khấu Viễn. Chương 164. Người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. Ngươi hiện tại có phải hay không tại ngân duyệt cửa hàng phá án? Thôi Hạ Cẩn hỏi. Đúng vậy, cục trưởng. Khấu Viễn trong lòng không khỏi một cái lộ bộ, hướng hạng ca bên kia nhìn thoáng qua, nghĩ thầm, bọn hắn năng lượng thật là lớn, vậy mà liền thôi cục trưởng đều cho kinh động đến, bất quá có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to, huy động nhân lực a. Vụ án này có phải hay không liên lụy đến một vị gọi Tần Chính Phàm người trẻ tuổi? Thôi Hạ Cẩn lần nữa hỏi. Cục trưởng xin chờ một chút. Khấu Viễn trong lòng lần nữa lột bột một cái, vội vàng đối với mịt rổ phồn nói một cái, sau đó lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt nhìn về phía Tần Chính Phàm hỏi, ngươi gọi Tần Chính Phàm? Không sai. Tần Chính Phàm gật gật đầu. Đúng vậy cục trưởng, vụ án này người trong cuộc một trong xác thực chính là Tần Chính Phàm. Khấu Viễn đạt được khẳng định đáp án về sau, tiếp tục cùng Thôi Hạ Cẩn trò chuyện. Vậy thì tô tờ, ngươi nghe kỹ cho ta. Mặc kệ vụ án này là cái gì tính chất. Ngươi hiện tại muốn làm chính là trước ổn định vị này Tần tiên sinh, đối với hắn thái độ muốn khách khí, không cần chọc giận hắn. Ta hiện tại sẽ lập tức tiến đến ngân duyệt cửa hàng, còn có Vương Chân phó cục trưởng cũng chính đang đuổi đi trên đường, hết thể chờ chúng ta đến lại làm xử trí. Thôi Hạ Cẩn ngữ khí nghiêm túc bàn giao nó y.
Rõ.
Khấu Viễn nghe nói không chỉ có Thôi cục trưởng tự mình muốn đuổi đến, liền liền thị cục người đứng thứ hai đều đang tại chạy tới trên đường, không khỏi giật mình kêu lên, vô ý thức nghiêm, một mặt nghiêm túc trả lời. Phảng phất Thôi Hạ Cẩn lúc này liền đứng ở trước mặt hắn giống như.
Tốt.
Thôi Hạ Cẩn dứt khoát lưu loát cúp điện thoại.
Thần tiên sinh, đây là ta giấy chứng nhận.
Vừa rồi ta cũng là đang phá án, cũng không có nhằm vào ai, ngươi đừng có cái gì hiểu lầm.
Treo Thôi Hạ Cẩn điện thoại về sau, Khấu Viễn cố ý lấy ra giấy chứng nhận đưa cho Tần Chính Phàm nói.
Trên mặt vốn là còn vẻ đắc ý Trung Nguyệt Linh đám người thấy Khấu Viễn nhận một điện thoại về sau, thái độ đối với Tần Chính Phàm lập tức liền phát sinh biến hóa lớn, thậm chí còn phi thường cẩn thận an ở lấy chương trình đến đi, đem giấy chứng nhận đều đem ra, trên mặt vẻ đắc ý không khỏi lập tức liền đọc lại, trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ kinh nghi, trong lòng dâng lên trận trận bất an.
Được rồi, cảnh dân hợp tác, chỉ cần ngươi công bằng pha án, ta cũng khẳng định sẽ chủ động phối hợp.
Tần Chính Phàm nhìn lướt qua giấy chứng nhận về sau, nhàn nhạt nói y.
Cảm ơn, Tần tiên sinh phối hợp, vậy chúng ta hiện tại bắt đầu từng cái tra hỏi làm cái ghi chép.
Khấu Viễn nói.
Khấu cảnh sát trưởng, vụ án này rất rõ ràng à, chúng ta là đòi nợ, còn bị người đánh, Phan Tổng cùng Trung Tổng đều có thể làm chứng.
Hạng ca thấy thế nói.
Mặc kệ ai đúng ai sai, hết thảy đều chờ chúng ta điều tra về sau lại nói, không hỏi ngươi thời gian, ngươi không cần chen vào nói.
Khấu Viễn sầm mặt lại, không khách khí chút nào nói.
Hạng ca thấy Khấu Viễn tha ý độ đối với chính mình rõ ràng trở nên băng lạnh lên, trong lòng không khỏi trầm xuống, nói, kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là một chút tranh chấp nhỏ mà thôi, được rồi, ta hủy bỏ báo cảnh sát.
Thần tiên sinh theo người thì sao?
Khấu Viễn không có trả lời Hạng ca, mà là hỏi Tần Chính Phàm.
Khấu Viễn đại khái vẫn là biết Hạng ca năng lượng sau lưng không nhỏ, tại chuyện này bên trên, hắn kỳ thật vẫn là hy vọng ba phải, mọi người cứ tính như thế.
Hắn hủy bỏ báo cảnh sát là hắn sự tình, bất quá hiện tại muốn đến phiên ta báo cảnh sát.
Ba người bọn họ là cùng một bọn, hợp lại thiết lập ván cục lừa gạt bằng hữu của ta, cưỡng bức hắn giá thấp bán trao tay ngân duyệt cửa hàng.
Tần Chính Phàm lại cười lạnh nói y.
Tần tiến sĩ, hoan gia nên giải không nên kết, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, coi như ngươi có mấy phần năng lượng, cần gì phải như thế hùng hổ dọa người đâu.
Phan Tổng nhíu mày nói y.
Cho cười, trước đó các ngươi đã hố bằng hữu của ta một khoản tiền. Hiện tại các ngươi còn giết cái hồi mã thương, muốn một lần nữa lại hố một bút.
Hôm nay ta nếu là không đến, các ngươi đều kém chút muốn làm cho Tào Tổng bán cửa hàng, thậm chí một cái không tốt liền hắn vất vả nhiều năm kinh doanh lên khách sạn đều phải chuyển tay.
Hiện tại ngươi ngược lại nói ta hùng hổ dọa người.
Thiên hạ còn có vô sỉ như vậy sao?
Tần Chính Phàm cười lạnh nói y.
Tần tiến sĩ, buôn bán thua lỗ là rất bình thường, ngươi không nên ngậm máu phun người, chúng ta là có thể cáo ngươi phỉ báng.
Phan Tổng nói.
Được a, vàng thật không sợ lửa.
Chờ cảnh sát điều tra lại nói.
Tần Chính Phàm nói.
Được a, điều tra liền điều tra.
Nhưng nếu là cha ra chúng ta là vô tội, vậy ngươi liền đợi đến lên tòa án đi.
Phan Tổng không cam lòng yếu thế nói y.
Tần Chính Phàm khinh thường cười cười, đều đã lười nhác trả lời.
Khấu Viện thấy song phương không thể đồng ý, đành phải bắt đầu cho hiện trường người ghi chép ghi chép.
Phan Tổng cùng Trung Nguyệt Linh xem như nghề này lao thủ, tự nhiên là nói đến giọt nước không lọt.
Khấu Viễn mang tới hai vị cảnh sát thấy một phen bút quay xuống, chứ biết bọn hắn trước đó thật phát sinh tranh chấp đánh nhau bên ngoài, tựa hồ nhìn không xảy ra vấn đề gì, không khỏi đều nhìn về Tần Chính Phàm, nghĩ thầm, trung quy vẫn là trẻ tuổi nóng tính, không giữ được bình tĩnh a, loại này kinh tế bản án phức tạp nhất, không có chứng cứ rõ ràng, chỉ bằng người trẻ tuổi nhất thời xúc động cùng ỷ vào có chút điểm bối cảnh lại chỗ nào có thể làm được xuống tới.
Khấu Viễn bởi vì biết Tần Chính Phàm kinh động không chỉ là bọn hắn khu phân cục thôi cục trưởng. Liên Vương Chăn Phó Cục trưởng đều cho kinh động đến, sở dĩ cũng không giống cái khác hai vị cảnh sát đồng dạng đem sự tình nghĩ đến đơn giản như vậy.
Vương Chăn Phó Cục trưởng cái này người thật không đơn giản, không chỉ có quyền cao chức trọng, hơn nữa còn là trong cục nổi danh pha án tay thiện nghệ, nghe nói vẻn vẹn hắn ánh mắt sắc bén tựa hồ liền có thể thấy rõ hết thảy, để tội phạm nhìn lên một cái liền kinh hồn tăng đảm, tâm lý phòng tuyến sụp đổ.
Vụ án này mặc dù Phan Tổng cùng Trung Nguyệt Linh nói đến một chút không loạn, nhưng thân là cảnh sát. Khấu Viễn bằng trực giác vẫn là có thể nhìn ra một chút chỗ không đúng.
Liên hắn đều có thể nhìn ra một chút chỗ không đúng, huống chi Vương Chăn bực này nhân vật.
Hiện tại Khấu Viễn không nắm chắc được chính là Tần Chính Phàm cùng Vương Chăn đến tột cùng là quan hệ như thế nào, quan hệ sắt tới trình độ nào, Vương Chăn sẽ hay không vì hắn không tiếc đắc tội với người, thuận theo đường dây này đảo xuống dưới.
Dù sao có thể tùy tiện cho vay tiền cái mấy triệu, có thể cầm một cái cửa hàng chơi tay không bắt sói trò lừa bị người, bọn hắn phía sau bối cảnh khẳng định sẽ không đơn giản.
Mà lại loại án này đều là rất phức tạp mịt mờ,
có hay không vi phạm pháp luật giới tuyến cũng rất mơ hồ, muốn làm được rất khó, một cái không tốt, tại đối phương vận dụng các phương lực lượng tiến hành phản kích phía dưới, Vương Chân chính mình cũng có thể làm cho đầy bụi đất, một đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chép xong khẩu cung về sau, Phan Tổng bọn hắn qua nét mặt của cảnh sát bên trên nhìn ra bất đắc dĩ, trong lòng đều có chút đắc ý, nghĩ thầm, liền ngươi cái này ra mịn non thị thanh niên, cũng xứng cùng chúng ta chơi một chiêu này, la ho tư, lao nương, ra lẫn vào thời gian, ngươi còn tại mẹ ngươi trong bụng đâu. Khấu cảnh sát trưởng, khẩu cung cũng ghi chép, nếu là không có chuyện gì, chúng ta liền đi trước. Phan Tổng đứng dậy nói, nói lúc vẫn không quên hướng Tần Chính Phàm bên kia khiêu khích nhìn thoáng qua. Tiểu huynh đệ, về sau có rảnh tìm tỷ tỷ chơi. Trung Nguyệt Linh cũng đi theo đứng dậy, cố ý hướng Tần Chính Phàm liếc mắt đưa tình. Thực tại là dê thịt không ăn được phản gây một thân tao, để bọn hắn có chút nổi nóng. Các ngươi cứ chờ một chút. Chính ở đây cái thời gian, Thôi Hạ Cẩn dẫn người đi đến. Thôi cục trưởng. Hạ ca đám người thấy Thôi Hạ Cẩn tự mình chạy đến, không khỏi giật mình kêu lên, sắc mặt đột biến, cái này mới biết Tần Chính Phàm vì cái gì không có sợ hãi, nguyên lai đứng sau lưng chính là Thôi Hạ Cẩn. Làm bọn hắn nghề này, tự nhiên rất rõ ràng bản địa cục cảnh sát lãnh đạo là ai. Thôi Hạ Cẩn nói câu này về sau, chỉ là ánh mắt quét qua, rất nhanh liền rơi tại Tần Chính Phàm trên người, sau đó trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, chủ động hướng Tần Chính Phàm vươn tay nói, ngươi nhất định chính là Tần tiên sinh đi, quả nhiên tuổi trẻ. Ngươi là? Tần Chính Phàm cũng không nhận ra Thôi Hạ Cẩn. Hạ ca đám người thấy Tần Chính Phàm vậy mà không biết Thôi Hạ Cẩn, mắt trợn tròn đồng thời, có một loại cảm giác không ổn xông lên đầu. Ta là Nam Trang khu cảnh sát phân cục trưởng Thôi Hạ Cẩn, Vương trưởng cục gọi điện thoại cho ta, ta liền lập tức chạy tới, hắn hẳn là sau đó liền đến. Thôi Hạ Cẩn trả lời. Còn muốn làm phiền Thôi cục trưởng tự mình đi một chuyến, thực tại làm phiền ngươi. Tần Chính Phàm cái này mới biết là Vương Chân không thả tâm hắn, cố ý trước cho bản địa cảnh sát phân cục trưởng gọi điện thoại, trong lòng không khỏi một trận dở khóc dở cười, trên mặt lại khách khí cùng Thôi Hạ Cẩn nắm tay. Lấy hắn bây giờ bản lĩnh cùng thân phận, thật muốn ép không được lửa giận, không đi bình thường đường tắt, liền hạng ca mấy người kia cũng sớm đã không có tư cách tiếp tục đứng ở trước mặt hắn. Vương trưởng cục, Vương trưởng cục. Hạng ca đám người nghe vậy trong lòng âm thầm nhắc tới, sau đó đột nhiên nhớ tới một người, từng cái cũng không khỏi trong lòng run lên bần bật, sắc mặt đều một cái trở nên có chút tái nhợt lên. Sau đó rất nhanh, Hạ ca liền trượt đi ra bên ngoài gọi điện thoại. Thần tiên sinh khách khí. Thôi Hạ Cẩn khách khí một câu, sau đó chuyển hướng Khấu Viễn, hỏi, Khấu cảnh sát trưởng, bản án tiến triển như thế nào? Khấu Viễn vội vàng đem trước đó nhớ ghi chép đưa cho Thôi Hạ Cẩn. Thôi Hạ Cẩn đang xem ghi chép lúc, vóc dáng nhỏ gầy, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng điêu luyện hữu lực cảm giác. Vương Chân đi đến. Vương ca. Thấy Vương Chân tiến đến, Tần Chính Phàm tiến lên đón. Chính Phàm, muốn gặp ngươi một mặt không dễ dàng a. Vương Chân đưa tay dùng sức cùng Tần Chính Phàm cầm hạ thủ, nói. Vương ca sao lại nói như vậy, ta hôm nay cũng chỉ là lâm thời cùng thúc thúc ta cùng cậu tới này bên trong một cái, sau đó chuẩn bị lập tức trở về Thương Vân, cho nên mới không có trước giờ điện thoại cho ngươi. Tần Chính Phàm giải thích nói. Nói, Tần Chính Phàm hướng Vương Chân giới thiệu Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Tiểu Trí. Vương Chân nghe vậy đều chủ động cùng bọn hắn từng cái nắm tay, sau đó lại cùng Tào Nguy cùng Thôi Hạ Cẩn chào hỏi. Lại sau đó khi Vương Chân ánh mắt nhìn về phía Phản Tổng đám người lúc lập tức liền trở nên sắc bén như đao. Hắn là lão cảnh sát hình sự, vừa mới tiến vào lúc nhìn thấy Hạng ca ở bên ngoài trong lối đi nhỏ gọi điện thoại, còn có Phản Tổng cùng Trung Nguyệt Linh có chút né tránh ánh mắt kinh hoàng, kết hợp với trước đó Tần Chính Phàm nói, kỳ thật đã đem sự tình suy đoán được 89/10. Ghi chép đâu? Bất quá Vương Chân dù sao cũng là chấp pháp nhân viên, ngược lại cũng không tốt xử trí theo cảm tính. Bởi vì Tần Chính Phàm một phen trước hết mặc kệ 3721 thanh Phản Tổng đám người dáng một gậy chết tươi, sở dĩ rất nhanh Vương Chân liền thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Khấu Viễn hỏi. Vương cục, ghi chép ở đây. Thôi Hạ Cẩn đem ghi chép đưa cho Vương Chân, cũng hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là khoản này ghi chép nhìn không ra manh mối gì tới. Vương Chân cầm qua ghi chép, chỉ là liếc mấy cái liền có chút nhíu mày. Nhiều năm phá án kinh nghiệm nói cho hắn biết, Phản Tổng đám người khẳng định có vấn đề. Nhưng cụ thể phá án là muốn chứng cứ rõ ràng, cũng không phải là trong lòng có trực giác cùng hoài nghi là có thể đem người định tội. Phan Tổng đám người khẩu cung giọt nước không lọt, mà lại tư nhân vay mượn, chỉ cần không phải bộ lấy cơ quan tài chính hoạt động tín dụng tài chính lãi nặng chuyển vay người khác, là không cấu thành phạm pháp, coi như lợi tức cao, cái kia cũng chỉ là cao ra quá nhiều lợi tức, vượt qua quy định cái kia bộ phận lợi tức, mượn tiền người có thể không trả, cái khác tiền vẫn là phải trả. Sở dĩ mặc kệ là Phan Tổng cùng Trung Nguyệt Linh khẩu cung vẫn là Hạng ca khẩu cung, coi như Vương Chân là phá án tay thiện nghệ cũng nhìn không xảy ra vấn đề gì, cũng căn bản là không có cách định án, đem Phản tổng đám người đem ra công lý. Không chỉ có như thế, vụ án này thời gian ngắn cũng rất khó phá án và bắt giam. Vương ca, thế nào? Tần Chính Phàm thấy Vương Chân cau mày, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, hỏi. Hắn không là cảnh sát, đối với phá án cái này một khối cũng không hiểu. Giọt nước không lọt. Vương Chân đem Tần Chính Phàm kéo qua một bên, thấp giọng nói y. Chẳng lẽ cứ tính như thế? Tần Chính Phàm nhíu mày nói y. Hiện tại là khẳng định chỉ có thể tính như vậy, bất quá ngươi yên tâm, đám người này khẳng định có vấn đề, ta sẽ sai người theo vào vụ án này, ngươi có thể tuyệt đối đừng lén lút khai thác hành động gì. Vương Chân thấp giọng nói y. Vương Chân vẫn là rất lo lắng Tần Chính Phàm không giữ được bình tĩnh, giống hắn loại này cao nhân, thật muốn phạm tội, vậy phiền phức liền lớn. Thấy Vương Chân lôi kéo Tần Chính Phàm lén lút nói chuyện, Phan tổng cùng Trung Nguyệt Linh còn có một lần nữa trở về phòng làm việc hạng ca trong lòng đều ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Vương Chân bất loạn đến, An lấy quy củ làm việc, vậy liền không có vấn đề. Bọn hắn sợ nhất là Vương Chân bởi vì Tần Chính Phàm quan hệ, ỷ vào chức vị quyền lực, công báo tư thủ, trực tiếp trước đem bọn hắn bắt lại tạm giam 24 giờ, sau đó chậm rãi mài bọn hắn. Vương Chân thân là thị cục phó cục trưởng, thật muốn chụp bọn hắn một cái người hiểm nghi phạm tội mũ. Hoàn toàn là trước tiên có thể đem bọn hắn tạm giam 24 giờ, đoán chừng những người khác cũng không dám nói cái gì. Tần Chính Phàm nghe vậy lông mày lại nhăn, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng quyết đoán chi sắc. Người tu hành, chú ý chính là suy nghĩ thông suốt, mới có thể tâm vô bàng vụ tu hành, nếu không lòng có chỗ lấp, lại làm sao có thể tĩnh tâm tu hành. Phan Tổng mấy người ở trong mắt Tần Chính Phàm bất quá chỉ là nhảy nhót nhỏ bỏ chết, nếu như hắn không biết bọn hắn thiết lập ván cục hãm hại Tào Nguy, tất nhiên là chẳng thèm ngó tới. Nhưng hiện tại đã biết, mà lại còn cố ý nhúng tay, như còn để mấy cái này nhảy nhót nhỏ bỏ chết tiếp tục ở trước mặt hắn nhảy nhót, cái kia trong lòng của hắn khẳng định như sinh sinh nuốt sống một con ruồi đồng dạng ác tâm, khó tránh khỏi ảnh hưởng tu hành tâm tình. Sở dĩ chuyện thế này, đã Vương Chân nhất thời nửa khắc không thể đem bọn hắn đem ra công lý, Tần Chính Phàm khẳng định chỉ có thể khai thác biện pháp của mình chạm lập quyết, sẽ không cho phép tiếp tục chỉ hoan xuống dưới. Vương ca, nếu không như vậy đi. Ngươi tự mình đến một lần nữa cho bọn hắn ghi khẩu cung. Tần Chính Phàm nói. Lão đệ, cái này không có gì khác biệt. Bọn hắn một bộ này chơi đến rất trượt, mà lại loại chuyện này không lấy được chứng cứ rõ ràng, vốn là rất khó định tính. Bất quá hiện tại ta đã chú ý đến bọn hắn, về sau nhất định có thể chậm rãi đem bọn hắn móc ra, cái này một điểm ngươi yên tâm. Vương Chân nói. Liền mấy cái nhảy nhót nhỏ bỏ chết mà thôi, lại chỗ nào cho phép bọn hắn phách lối đắc ý. Vương ca yên tâm. Ta tự có biện pháp để bọn hắn thẳng thắn. Tần Chính Phàm nói. Cái này không hợp quy định. Vương Chân sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, trong mắt lóe lên một vòng thất vọng không thi cờ hở chi sắc. Tần Chính Phàm không phải chấp pháp nhân viên, lại nào có tư cách tham gia cùng chấp pháp. Huống hồ nghe Tần Chính Phàm ý tứ, còn có muốn dùng thủ đoạn cưỡng chế ý tứ. Vương Chân này người cương trực công chính, ghét ác như kiểu, lại cái kia sẽ đồng ý, không chỉ có không đồng ý. Liên đối lấy đối với Tần Chính Phàm cũng không khỏi được tâm sinh thất vọng cùng không thi cờ hở. Lúc đầu Tần Chính Phàm tuổi còn trẻ liền có được một thân kinh thế hai tục bản lĩnh, làm người điệu thấp khiêm tốn, hơn nữa còn có qua thấy việc nghĩa hăng hái làm hành vi, được qua tổng cục ban phát ngợi khen, Vương Chân là thật tâm kính nể thưởng thức hắn, lúc này mới lấy thân phận của hắn đều muốn chủ động cùng hắn kết giao, Tần Chính Phàm một điện thoại, hắn liền lập tức chạy tới. Kết quả bây giờ Tần Chính Phàm lời nói lại làm cho hắn thất vọng. Vương ca yên tâm, ngươi nhìn ta giống như là loại kia làm sự tình không có chừng mực người sao. Thật muốn như vậy, ta cũng không cần gọi điện thoại cho ngươi, liền mấy người này, ta tùy tiện liền giải quyết. Tần Chính Phàm thấy Vương Chân hiểu nhầm hắn, không chỉ có không buồn bực, ngược lại đối với hắn làm người càng phát ra thưởng thức, mỉm cười, sau đó lấy ra một bản giấy chứng nhận đưa cho Vương Chân. Ta nghĩ bằng cái này giấy chứng nhận, ta hẳn là có tư cách hiệp trợ ngươi phá án đi. Yên tâm, ta khẳng định sẽ không áp dụng cái gì vu oan giá họa thủ đoạn bạo lực. Ta chỉ là lược thi tiểu kế mà thôi. Vương Chân nhìn thấy Tần Chính Phàm đưa cho hắn cái kia giấy chứng nhận, trong mắt đều lập tức trợn tròn. Đến hắn cấp bậc này, lại là chỗ tại hắn vị trí này, tự nhiên nhận ra một chút đặc thù giấy chứng nhận. Tần Chính Phàm cái này giấy chứng nhận không chỉ có đặc thù, mà lại quyền lực cực lớn, thậm chí tại một ít tình huống đặc biệt hạ, đều có thể trực tiếp cho thị cục trưởng hạ mệnh lệnh, đừng nói chi là hắn vị này cục phó. Không có cách, người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. Hồi trước bất đắc dĩ treo cái đầu ngậm, bị miễn cưỡng nhét vào mấy quyển giấy chứng nhận. Tần Chính Phàm thấy Vương Chân một mặt bộ dáng giật mình, bất đắc dĩ nhún nhún vai, thấp giọng nói. Vương Chân nhìn xem Tần Chính Phàm một mặt bất đắc dĩ bị ép buộc bộ dáng, trong lòng kia là như là lên sóng lớn, làm sao cũng vô pháp bình ổn lại. Cái kia ngày tại Thương Vân khách sạn, bởi vì Tào Nguy nguyên nhân, Vương Chân liền đã biết Tần Chính Phàm không chỉ có là võ lâm cao thủ, mà lại còn hiểu một chút huyền môn thuật pháp. Lúc ấy Vương Chân còn cho rằng Tần Chính Phàm chỉ là mới nhìn qua da lông, nhưng cho dù như thế, theo Vương Chân cũng đã cực kỳ ghê gớm, sở dĩ còn từng cố ý hỏi qua Tần Chính Phàm, hỏi hắn có muốn gia nhập hay không một cái đặc thù bộ môn, nói hắn có thể đề cử. Lúc ấy Tần Chính Phàm nói khéo từ chối, Vương Chân còn thay hắn đáng tiếc, cho là hắn còn trẻ như vậy, lấy hắn cường đại tu vi võ đạo lại thêm lên còn biết một chút huyền môn thuật pháp, như gia nhập cái kia bộ môn, lấy thành tựu của hắn khẳng định sẽ vượt qua hắn. Kết quả đến hiện tại Vương Chân mới biết, người ta vậy nơi nào là cái gì mới nhìn qua ra lông a, người ta tuyệt đối là huyền môn giới đứng đầu nhất huyền môn thuật sĩ, nếu không lại làm sao có thể có được cấp bậc này đặc thù giấy chứng nhận. Bởi vì cái này giấy chứng nhận đại biểu cho luận cấp bậc, Tần Chính Phàm đã là cùng bọn hắn tổng cục đầu to, hoặc là nói bọn hắn Nam Giang Châu Châu trưởng đồng cấp a. Có thể Tần Chính Phàm mới bao nhiêu tuổi? Lời này của ngươi thực tại quá đả kích người, ta cũng muốn thân bất do kỷ, bị người cứng như vậy nhét mấy quyển giấy chứng nhận a. Một hồi lâu, Vương Chân mới bớt đau đến, một bên đem giấy chứng nhận đưa trả lại cho Tần Chính Phàm, một bên vạn phần cảm khái nói, nhìn Tần Chính Phàm ánh mắt không tự chủ được thấu ra một vòng vẻ kính sợ. Thực tại là cái này giấy chứng nhận quá dọa người. Nếu không phải trước kia Vương Chân cùng Tần Chính Phàm có qua kết giao, hiểu do hắn một chút tính cách cùng thế tục thân phận, nếu không cho dù lấy Vương Chân thân phận cùng tính cách kiên nghị, đều muốn ở trước mặt hắn muốn biểu hiện được như dẫm trên băng mỏng. Cấp bậc chênh lệch quá lớn. Không chỉ có như thế, cấp bậc này còn mang ý nghĩa cường đại thực lực sai biệt. Tần Chính Phàm nghe vậy lập tức liền ngây ngẩn cả người, nhìn xem Vương Chân còn thật không biết trả lời như thế nào. Thật xin lỗi, vừa rồi ta hiểu nhầm ngươi. Vương Chân rất nhanh lại trên mặt vẻ xấu hổ nói y. Ngươi ta ở giữa cũng không cần nói lời này, mà lại Vương ca ngươi cũng là giải quyết việc chung. Tần Chính Phàm nghiêm mặt nói y. Vương Chân nghe vậy ám thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, đã ngươi có cái này giấy chứng nhận, vậy liền không có vấn đề. Bất quá ngươi nói lược thi tiểu kế là cái gì? Một loại có thể mê loạn nhân thần trí, để bọn hắn chủ động thẳng thắn biện pháp, đối với Vương ca ngươi loại ý chí này kiên định người là rất khó có hiệu quả, nhưng đối bọn hắn vốn là trong lòng có quỷ người, hẳn là có thể có hiệu quả. Tần Chính Phàm thấp giọng trả lời. Vậy thì tốt quá. Vương Chân nghe vậy không khỏi thật to thở dài một hơi, vui mừng nhướng mày. Vừa đến, hắn xác thực còn có chút lo lắng Tần Chính Phàm dùng thủ đoạn có chút kịch liệt, cái này không phù hợp hắn phá án nguyên tắc. Thứ hai, cái này bản án xác thực khó phá án và bắt giam, nói không chừng liền phải kéo cái mấy năm, Vương Chân trong lòng cũng thật là khó chịu, phảng phất bị phản tổng bọn hắn cho ăn đến si tờ sao đồng dạng, sở dĩ Tần Chính Phàm có thể mê loạn nhân thần trí, để bọn hắn chủ động thẳng thắn biện pháp, vậy liền không có gì thích hợp bằng. Tần Chính Phàm thấy Vương Chân vui mừng nhướng mày dáng vẻ, hướng hắn mỉm cười, cười đến Vương Chân mặt mo đều có chút đỏ lên, lại là nhớ tới vừa rồi hiểu nhầm Tần Chính Phàm sự tình. Bất quá rất nhanh Vương Chân liền đè xuống trong đầu xấu hổ, ngẩng đầu nhìn về phía phản tổng đám người. Vương trưởng cục, ngài nhìn, chúng ta ghi chép cũng làm, xác thực không có phạm pháp, nếu như không có chuyện gì khác có phải hay không có thể thả chúng ta đi. Bên kia phản tổng cùng Trung Nguyệt Linh còn có đã trở về phòng làm việc hạng ca thấy Vương Chân cùng Tần Chính Phàm kết thúc cuộc nói chuyện, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mình đám người, ánh mắt sắc bén, phảng phất đã nhìn rõ hết thể dáng vẻ, trong lòng không khỏi một trận chột dạ, vội vàng nói y. Khẩu cung của các ngươi xác thực không có vấn đề gì, bất quá ta còn muốn tự mình hỏi một lần, còn xin các ngươi phối hợp một cái. Vương Chân trả lời. Vương trưởng cục, không có cần thiết này đi, vừa rồi chúng ta đã đem tất cả mọi chuyện đều nói rõ. Phan tổng đám người sắc mặt khẽ biến nói y. Thôi Hạ Cẩn lông mày hơi nhíu một cái, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc vẻ không hiểu. Nàng không biết Vương Chân đây là ý gì. Loại án này, đổi thành ai đến hỏi đều như thế, trừ phi bọn hắn dùng một chút không phải chính quy thủ đoạn bạo lực. Có lẽ còn có thể hỏi ra một vài vấn đề đến, nhưng nếu thật là dạng này làm, không nói phạm pháp, mà lại cũng rất có thể sẽ là vu oan giá họa, oan uổng bọn hắn. Vương Chân là hạ người gì, Thôi Hạ Cẩn vẫn là rất rõ ràng, chính là bởi vì dạng này, nàng mới rất nghi hoặc không hiểu. Liên hỏi lần nữa, cũng chậm trễ không được các ngươi bao nhiêu thời gian. Vương Chân nói chuyển hướng Tào Nguy nói, Tào Tổng, mượn cách vách ngươi phòng làm việc dùng một cái. Đương nhiên có thể. Tào Nguy vội vàng nói y. Vương Chân hướng Tào Nguy gật gật đầu, lại chuyển hướng Thôi Hạ Cẩn nói, Thôi cục trưởng ngươi giúp đỡ làm cái ghi chép viên. Được rồi, Vương cục. Thôi Hạ Cẩn trong lòng càng phát ra cảm thấy lẫn lộn. Trước trung nữ sĩ đi, mời ngươi theo chúng ta đi sát vách đi. Vương Chân nói. Nói, Vương Chân ánh mắt như đao bắn về phía Trung Nguyệt Linh, thấy Trung Nguyệt Linh một trái tim đều bịch bịch đập nhanh, miễn cưỡng chen ra một vòng tiếu dung nói, được rồi Vương cục. Vương Chân gật gật đầu, sau đó đối với Tần Chính Phàm nói, đi thôi. Ừ, Tần Chính Phàm gật gật đầu, sau đó cùng Vương Chân cùng một chỗ đi ra ngoài. Vương trưởng cục, ngươi đây là ý gì? Hắn vì cái gì có thể cùng theo đi? Trung Nguyệt Linh sầm mặt lại nói, Tần tiến sĩ là chúng ta cảnh sát tổng cục một vị đặc biệt mời chuyên gia, ta tự nhiên có thể mời hắn hiệp trợ điều tra vụ án này. Vương Chân nhàn nhạt nói, chương 165, ta có thể nhìn một cái ngài giấy chứng nhận sao? Cái gì? Phan tổng đám người nghe vậy toàn đều sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một vòng làm sao cũng không che giấu được vẻ kinh hoàng. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tần Chính Phạm như thế tuổi còn trẻ lại còn là cảnh sát tổng cục một vị đặc biệt mời chuyên gia. Khấu Viễn nghe vậy âm thầm rút một cái mồ hôi lạnh trên trán, vừa rồi may mắn thôi Hạ Cẩn điện thoại tới kịp thời, nếu không nếu là đắc tội cảnh sát tổng cục đặc biệt mời chuyên gia, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Thôi Hạ Cẩn cũng là một mặt giật mình. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng có thể bị tổng cục đặc biệt mời làm chuyên gia, cơ hồ từng cái đều là bên trên tuổi nhất định, nào có giống Tần Chính Phàm còn trẻ như vậy. Đáng thương thôi Hạ Cẩn còn không biết, Tần Chính Phàm vẫn là thuộc về loại kia đặc thù nhất chuyên gia, cấp bậc cao đến dọa người. Đi thôi, Trung nữ sĩ. Tần Chính Phàm đi qua Trung Nguyệt Linh bên người, gặp nàng đứng tại chỗ bất động, nhàn nhạt nói y. Vừa rồi còn xông Tần Chính Phàm vứt bị nhãn, hài hước nói để hắn có rảnh tìm hắn chơi. Trung Nguyệt Linh nghe được Tần Chính Phàm thanh âm, như là bị rắn cắn một cái, liền bận bịu lui về sau một bước, sau đó thần sắc có chút bối rối nói, tốt, tốt. Nói lời này lúc, Trung Nguyệt Linh trong lòng là hối hận đến rối tinh rối mù. Nàng nếu là biết Tần Chính Phàm tuổi còn trẻ năng lượng lớn như vậy, từ vừa mới bắt đầu nàng liền sẽ hạ thấp tư thái, mà không phải về sau lại nhất thời đắc ý quên hình mở miệng trào phúng trêu chọc hắn. Lúc này nếu là hắn cắn nàng không thả, coi như chỉ cần nàng không hé miệng, vụ án này vẫn như cũ khó định tính. Nhưng sau đó nàng khẳng định sẽ bị nhìn chằm chằm gắt gao, một cái không cẩn thận chỉ sợ vẫn là khó thoát lao ngục thai hương. Đến sát vách về sau, Vương Chân ánh mắt trở nên càng phát ra lăng lệ, cả người đều phát ra ra một loại để người ra đầu tê dại khí thế cường đại. Ngồi tại trước mặt hắn Trung Nguyệt Linh căn bản không dám nhìn thẳng Vương Chân ánh mắt. Vương Chân thẩm vấn phương thức rất xảo trá, rất có tính chất nhẹ nhót, cho dù Trung Nguyệt Linh tâm lý tố chất rất tốt, tại Vương Chân khí thế cường đại cùng thẩm vấn phương thức bên dưới, cũng bị hỏi đến tâm hoảng ý loạn. Hận không thể sớm chút kết thúc rời đi. Trung nữ sĩ, ngươi không cần khẩn trương, chậm rãi trả lời, Vương Chân cục trưởng nhất định sẽ theo lẽ công bằng làm việc, sẽ không oan uổng ngươi. Liên tại Trung Nguyệt Linh bị Vương Chân bức cho hỏi được trong lòng có chút bối rối thời khắc, đột nhiên có một âm thanh ôn hòa vang lên. Trung Nguyệt Linh vô ý thức liền hướng thanh âm chủ nhân nhìn lại, cái này nhìn một cái đi, nàng liền lập tức bị cái này chủ nhân thanh âm tràn đầy ôn nhu ánh mắt hấp dẫn, sau đó liền thật sâu lâm vào đi vào, ánh mắt bắt đầu trở nên ngốc trệ mê loạn. Tần Chính Phàm cái này còn là lần đầu tiên thi triển mê loạn nhân thần trí thuật pháp, lúc đầu hắn còn cho rằng cần một phen tiến hành theo chất lượng, mới có thể chân chính hấp dẫn đi Trung Nguyệt Linh thần trí, để nàng lâm vào trong mê loạn, kết quả hắn vừa mới mở miệng, Trung Nguyệt Linh hướng hắn một nhìn sang liền lập tức mê loạn. Dạng này hiệu quả nhanh chóng, không cần tốn nhiều sức kết quả để Tần Chính Phàm đều lớn kinh hãi. Tần Chính Phàm lại là không biết hắn thai nghén có tử phủ nguyên thần, tinh thần lực mạnh coi như sư phụ hắn đều kém xa hắn. Chỉ là hắn không biết như thế nào vận dụng mà thôi. Hắn bây giờ sử dụng pháp thuật cùng tinh thần lực là có quan hệ, cho dù hắn không biết như thế nào điều động tử phủ nguyên thần, nhưng vẹn vẹn tử phủ nguyên thần một chút bản năng phản ứng, cũng khiến cho hắn thi triển ra thuật pháp uy lực đại tăng. Trung Nguyệt Linh là nữ nhân, tại đối mặt Vương Chân khí thế cùng ép hỏi bên dưới đã sớm có chút tâm hoảng ý loạn, lại như thế nào ngăn cản được tinh thần của hắn mê hoặc. Liên Tân Chính Phàm chính mình đều bị môn thuật pháp này hiệu suất cao dọa cho một đầu. Vương Chân cùng không biết Tần Chính Phàm biết huyền môn thuật pháp thôi Hạ Cẩn liền càng khỏi cần nói. Bọn hắn thấy Tần Chính Phàm chỉ là mới mở miệng, Trung Nguyệt Linh hướng hắn nhìn thoáng qua liền giống như mất hồn, cả kinh từng chiếc lông tơ đều dựng đứng lên, một luồng hơi lạnh từ xương cổ sống thẳng hướng sau na ho xông lên. Thậm chí lớn mùa hè đều cảm thấy cả phòng đều là lạnh siêu siêu. Tại Vương Chân chấn kinh thời khắc, Tần Chính Phàm dùng chân nhẹ nhàng đụng phải hắn một cái, Vương Chân lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng bắt đầu tiếp tục thẩm vấn Trung Nguyệt Linh. Lúc này Vương Chân thẩm vấn liền trở nên tiến hành theo chất lượng, hỏi được phi thường tỉ mỉ, mà Trung Nguyệt Linh thì phi thường phối hợp, biết gì trả lời đó. Thôi Hạ Cẩn vừa dùng máy ghi âm ghi khẩu cung, vừa bay nhanh dùng bút ký ghi chép, từng giọt mồ hôi lạnh lít nha lít nhít từ nàng cái trán xông ra, thỉnh thoảng nàng đều muốn len lén liếc Tần Chính Phàm đồng dạng, tràn đầy vẻ kính sợ. Nếu là trước mắt cái này vị trẻ tuổi cũng đối với nàng như thế đến một cái. Thôi Hạ Cẩn không dám tiếp tục nghĩ. Toàn bộ thẩm vấn kéo dài gần nửa giờ mới kết thúc. Lúc đầu rất khó phá bản án, bởi vì Trung Nguyệt Linh chính mình thẳng thắn, lập tức trở nên rất là rõ ràng. Vụ án này liên lụy đến một nhà cá nhân cho vay công ty. Bọn hắn đã làm chính quy cho vay tiền chuyện làm ăn, cũng thỉnh thoảng căn cứ tình thế biến hóa bố một chút cục, lợi dụng đối phương mắt xích tài chính xảy ra vấn đề, cưỡng ép giá thấp thu mua đối phương sản nghiệp. bọn hắn làm sự tình tương đối cẩn thận ẩn nấp, bình thường tìm kiếm mục tiêu đều giống như Tào Nguy loại này đến từ phía dưới huyện, không có bao nhiêu bối cảnh, nhưng có nhất định tư bản lão bản, mà lại vì phòng ngừa đối phương chó cùng rất dậu, bọn hắn bình thường hạ thủ cũng sẽ không quá ác. Giống Tào Nguy, chân chính thân gia nói đến hơn 20 triệu không đến 30 triệu. Bình thường từ trên thân hắn ép cái 2, 3 triệu, hắn sẽ đau lòng, nhưng cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ khuất phục. Lần này cục này chính là trước Trung Nguyệt Linh tìm cái cơ hội tiếp cận Tào Nguy. Tào Nguy cái này người thích kết giao bằng hữu, lại thêm lên Trung Nguyệt Linh là nữ nhân, biết ăn nói, lại có mấy phần tư sắc, sở dĩ hai người rất nhanh liền thành hảo bằng hữu. Trung Nguyệt Linh biết Tào Nguy không cam tâm một mực ngốc tại Thương Vân kinh doanh như thế một nhà không có bao nhiêu biến hóa khởi sắc khách sạn, liền nói động đến hắn đi mua ngân duyệt cửa hàng. Cái này ngân duyệt cửa hàng là bọn hắn sớm hơn trước đó từ một nhà thế chấp cho vay, bất lực trả nợ người bán trong tay thu mua được, vừa vặn thổi phồng một cái vượt biển cầu lớn chuyện này, lấy 5 triệu giá cao bán cho Tào Nguy, Trung Nguyệt Linh làm bộ bỏ vốn 200 ngàn, lấy tăng cường chính phủ muốn kiến tạo vượt biển cầu lớn cái này cái nội tình có độ tin cậy, coi như về sau Tào Nguy cái này 200 ngàn không trả lại cho nàng, riêng này tiến vừa ra, bọn hắn kỳ thật đã kiếm lời chừng cả triệu. Lần này Tào Nguy chuyển vay xảy ra ngoài ý muốn, kỳ thật cũng là Trung Nguyệt Linh bọn hắn cùng ngân hàng bên kia lén lút thông khí, cho chút chỗ tốt, khiến cho Tào Nguy mắt xích tài chính lập tức xảy ra đại vấn đề, sau đó bọn hắn liền có thể lại thấp giá cương ép mua vào, kiếm lại một món tiền chênh lệch giá cả. Lần này nếu không phải Tần Chính Phàm kịp thời chạy đến, Tào Nguy chỉ sợ cũng muốn bất đắc dĩ ăn vào cái này người câm thua lỗ. Trừ Tào Nguy vụ án này, Trung Nguyệt Linh còn vạch trần gần 2 năm bọn hắn làm hơn 10 cục. Thông qua loại này cùng loại biện pháp, bọn hắn từ đó thu lợi thỉnh lình đạt đến 20 triệu, một năm 10 triệu. Vương Chân cùng Thôi Hạ Cẩn sau khi nghe, thần sắc đều rất khó coi. Một năm 10 triệu, một nhà Vĩnh Đồng Thị Long đầu xí nghiệp một năm lợi nhuận cũng không gì hơn cái này. Nhưng cái kia muốn liên lụy tới bao nhiêu người vất vả lao động, bao nhiêu tiền đầu nhập, bao nhiêu sản phẩm sinh ra. Nhưng bọn hắn đâu, liền dựa vào loại này thiết lập ván cục, tay không bắt sói lửa gạt phương thức, một năm liền cuốn đi 10 triệu. Thật sự là hảo thủ đoạn, hảo sinh ý a. Vương Chân đống nhiên vô bàn một cái, hai mắt nộ trừng như muốn ăn thịt người ác hổ đồng dạng. Trung Nguyệt Linh bị Vương Chân như thế vô bàn một cái, giận dữ trừng, lập tức liền đánh thức, sau đó một mặt tái nhợt nhìn xem Tần Chính Phàm, run rẩy thanh âm nói, ngươi đối với ta làm cái gì? Vừa rồi nàng làm một giấc ngộng, trong ngộng nàng đem tất cả mọi chuyện đều run lộ ra. Tỉnh táo lại Trung Nguyệt Linh, gặp một lần gian phòng bên trong ba người nhìn ánh mắt của nàng cùng biểu tình, chỗ nào không biết đó không phải là ngộng, mà là thật phát sinh sự tình. Ngươi cứ nói đi. Tần Chính Phàm không trả lời mà hỏi lại nói y. Trung Nguyệt Linh, pháp vong tuy thưa a. Thôi Hạ Cẩn nhấn xuống máy ghi âm, bên trong truyền ra Trung Nguyệt Linh thanh âm. Trung Nguyệt Linh sau cùng một tia hy vọng phá diệt, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, sau đó đột nhiên đứng lên, đối với Tần Chính Phàm liên tục túi đầu nói, Tần chuyên gia, ta sai rồi, không cần bắt ta không phải ngồi tù, ta không phải ngồi tù, van cầu ngài tha ta một mạng đi. Đã muộn. Tần Chính Phàm nhàn nhạt nói. Nói nhìn về phía Vương Chân. Vương Chân gật gật đầu, rất mau gọi hai cảnh sát tới, để bọn hắn trực tiếp mang đi Trung Nguyệt Linh, sau đó lại đem thần sắc đã kinh biến đến mức rất bất an phản tổng gọi tiền đến. Có lần thứ nhất kinh nghiệm về sau, Tần Chính Phàm cũng không cần Vương Chân lại kiến tạo cái gì bầu không khí, trực tiếp liền nhìn xem phản tổng, thanh âm ôn hòa mà nói, phản tổng ngươi nhìn ta có lời hỏi ngươi. Phản tổng vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Tần Chính Phàm hai mắt, cái này xem xét liền mất phương hướng. Mặc dù vừa rồi đã từng gặp qua Tần Chính Phàm này quỷ dị thần kỳ thủ đoạn, nhưng lại một lần nữa nhìn thấy, Vương Chân cùng Thôi Hạ Cẩn lần nữa cảm thấy một luồng hơi lạnh ứa ra. Thậm chí Vương Chân đều có chút hoài nghi, lấy chính mình nhiều năm luyện võ cùng trước kia nằm vùng dưới đất hắc quyền giới kiếp sống trô ma luyện ý chí kiên định chỉ sợ đều rất khó kháng cự được Tần Chính Phàm pháp thuật này. Bởi vì phía trước có qua Trung Nguyệt Linh bàn giao, thẩm vấn phản tổng liền đơn giản rất nhiều, bất quá 17-8 phút liền kết thúc. Lại tiếp sau đó dĩ nhiên chính là Hạng Ca. Được sự giúp đỡ của Tần Chính Phàm, cũng tương tự rất là thuận lợi. Chính Phàm, lần này thật muốn cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi, nhóm người này còn không biết muốn kéo bao lâu mới có thể diệt đi. Sai người đem Hạng Ca cũng mang sau khi đi, Vương Chân nắm lấy Tần Chính Phàm tay, bùi ngùi mãi thôi nói y. Đúng vậy à, Tần chuyên gia thủ đoạn thực tại quá, quá thần kỳ, nếu như chúng ta có loại thủ đoạn này, muốn pha án liền dễ dàng. Thôi Hạ Cần lúc đầu vô ý thức muốn nói quá quỷ dị, may mà kịp thời sửa lại miệng. Tần Chính Phàm vuốt vuốt huyệt thái dương, cười cười nói, biện pháp này rất hao tâm tổn sức, dùng nhiều đốt não, không thể lạm dụng. Tần Chính Phàm lời này tự nhiên có khoa trương thành phần ở bên trong, thứ nhất là vì an bọn hắn tâm, tỉnh đến bọn hắn đối với hắn sinh ra quá lớn sợ hãi, thứ hai cũng là tránh bọn hắn về sau đem phá án chủ ý đánh tới hắn trên người, bằng không bọn hắn hơi một tí tìm bên trên hắn, việc vặt vãnh cuốn thân, hắn lại làm sao có thể thành tâm tu hành. Trước kia Tần Chính Phàm không hiểu vì cái gì người tu hành đặc biệt chú ý tùy duyên. Hiện tại Tần Chính Phàm đã dần dần đã hiểu. Như hôm nay Tào Nguy sự tình chính là tùy duyên, hắn gặp hắn liền phải quan ở, nhưng hắn lại không sẽ chủ động đi ôm sự tình, nếu không bận bịu đều có thể đem hắn bận bịu chết, làm sao có thời giờ tự lo cuộc đời của mình, làm sao có thời giờ tĩnh tâm tu hành. Đương nhiên, Tần Chính Phàm lời nói mặc dù có khoa trương thành phần tại bên trong, nhưng thi triển thuật pháp mê loạn người tâm thần cũng quả thật có chút hao tâm tổn sức, sẽ rút ngắn hắn hôm nay giờ tí thời gian tu hành. Vương Chân cùng Thôi Hạ Cẩn nghe vậy đều ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá rất nhanh Vương Chân nghĩ đến một việc, trong lòng siết chặt, hỏi: "Chính Phàm, có phải là còn có những người khác biết cái này cái biện pháp mà lại cũng giống ngươi lợi hại như vậy?" Thôi Hạ Cẩn nghe vậy một trái tim lập tức liền nói tới: "Vương ca không phải đã xem qua ta giấy chứng nhận sao? Nếu là tùy tiện tới một người đều có ta bản lĩnh này, còn đến mức nào? Yên tâm đi, cho dù có người biết cái này cái biện pháp, cũng cần kiến tạo rất nhiều không khí điều kiện, mới có thể chậm rãi mê hoặc cùng loại Trung Nguyệt Linh dạng này tâm trí nữ nhân, mà lại một khi ngoại giới hơi có chút động tĩnh, hoặc là hỏi vấn đề chạm tới bọn hắn mẫn cảm bí mật, bọn hắn liền sẽ giật mình tới. Về phần Vương ca nhân vật như ngươi, bọn hắn không đối với ngươi thi triển biện pháp này còn tốt, một khi thi triển, chỉ sợ ngược lại muốn chính mình thụ hại. Sở dĩ bọn hắn coi như thi triển biện pháp này, cũng là muốn chọn người." Tần Chính Phàm trả lời: "Vậy là tốt rồi, nhìn ta cái này đầu góc bị ngươi cái này giật mình, đều có chút ngớ ngẩn, vậy mà quên thân phận của ngươi, những người khác làm sao có thể cùng ngươi so sánh đâu." Vương Chân cười chụp lấy trán của mình, nói: "Thần chuyên gia, ta có thể nhìn một cái ngài giấy chứng nhận sao?" Thôi Hạ Cần nghe vậy triệt để yên lòng về sau, nhìn xem Tần Chính Phàm, do dự một cái hỏi. Nữ nhân tóm lại hiếu kỳ tâm tương đối trọng, nhất là Tần Chính Phàm còn trẻ như vậy xoáy khí, lại cứ lại thủ đoạn thần kỳ, còn mang theo tổng cục cái gì đặc biệt mời chuyên gia danh hiệu. Cái gì chuyên gia không chuyên gia, cũng liền Vương ca làm việc quá nghiêm ngặt, ta lúc này mới không có cách nào lấy ra cho hắn xem qua một cái, thực tế bên trên cái này chuyên gia là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ngươi xem một chút là được, về sau không cần thiết, có thể tuyệt đối đừng gọi cái gì chuyên gia, gọi ta Tần tiến sĩ là được rồi. Tần Chính Phàm nói lấy ra cái kia giấy chứng nhận tiện tay đưa cho Thôi Hạ Cẩn. Thôi Hạ Cẩn nghe vậy gật gật đầu, đưa tay tiếp nhận giấy chứng nhận, thật cũng không suy nghĩ nhiều. Tổng cục chuyên gia cái này danh hiệu nghe mặc dù có chút nhu xoa, nhưng càng nhiều chỉ là học thuật phương diện, thân phận tương đối có chút siêu nhiên. Có lẽ Tần Chính Phàm chỗ lấy trở thành chuyên gia, chính là bởi vì hắn độc đáo mà lợi hại thuật thôi miên. Thôi Hạ Cẩn nói thế nào cũng là một cái khu công an phân cục cục trưởng, còn không đến mức bởi vì một người chuyên gia danh hiệu bị trấn trụ, mà như giẫm trên băng mỏng chân tay co quóng. Huống hồ, Tần Chính Phàm cái này người chuyên gia nói chuyện với Vương Chân lúc, há miệng ngậm miệng đều là Vương ca, điều này cũng làm cho Thôi Hạ Cẩn trừ kiêng kỵ hắn cái kia kinh khủng thuật thôi miên, vẫn là có thể lấy tương đối bình thường tâm thái đến đối đãi Tần Chính Phàm vị này tuổi trẻ chuyên gia. Tiếp nhận giấy chứng nhận, Thôi Hạ Cẩn lật đi ra. Thôi Hạ Cẩn cho tới bây giờ không gặp qua loại này giấy chứng nhận, nhưng nàng nhận ra phía trên tiêu chí cùng chữ, cũng biết những tiêu chí kia cùng chữ mang ý nghĩa cái gì. Sở dĩ cái này khẽ đảo nhìn, Thôi Hạ Cẩn tay đều lập tức run lên, vô ý thức liền cũng khép hai chân, sau đó tranh thủ thời gian hai tay đem giấy chứng nhận đưa trả lại cho Tần Chính Phàm, lại sau đó còn một mặt trịnh trọng hướng hắn túi chào. Không có cách, cấp bậc này quá cao a. Thôi cục trưởng, ta đều nói, ngươi xem một chút là được, không cần coi là thật. Ngươi đây là làm gì sao? Tần Chính Phàm thấy Thôi Hạ Cẩn vậy mà một mặt trịnh trọng hướng hắn túi chào, một mặt bất đắc dĩ nói. Thôi Hạ Cẩn thì câu nệ nói, ngài là lãnh đạo, lần đầu gặp mặt hẳn là. Tần Chính Phàm đành phải cười cười, sau đó nhìn về phía Vương Chân. Chính Phàm, vốn là ngươi đến Vĩnh Đồng, ta phải hảo hảo bồi bồi ngươi, nhưng vụ án này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không tiết lộ phong thanh liền lại bị động, sở dĩ ta được lập tức đuổi trở về cục bố trí, hôm nào ta chuyên môn mời ngươi uống rượu bồi tội. Vương Chân nói, Vương ca ngươi cùng ta khách khí cái gì? Chính sự quan trọng, ngươi vẫn là nhanh đi phá án đi. Tần Chính Phàm nói, vậy được, ta không cùng ngươi khách sáo, có chuyện ngươi cứ việc cho gọi điện thoại. Vương Chân gật gật đầu nói, ta biết đến. Tần Chính Phàm gật gật đầu. Thôi Hạ Cẩn thấy Vương Chân cùng Tần Chính Phàm quan hệ như thế tốt, trong mắt không khỏi bộc lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Tổng cục cục trưởng cấp bậc nhân vật, dù chỉ là hư trước đó cũng là ghê gớm. Vương Chân vậy mà có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ, thực tại là vận khí quá tốt rồi. Thôi Hạ Cẩn lại không biết, trước kia Vương Chân cùng Tần Chính Phàm xưng huynh gọi đệ lúc, Thương Vân huyện bên kia cảnh sát còn ghen tị Tần Chính Phàm đâu, cho là hắn một cái thanh niên lại bị Vương Chân cho nhìn trúng, có cơ duyên cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Nếu không thôi Hạ Cẩn chỉ sợ khó tránh khỏi muốn cảm khái thế giới biến hóa nhanh. Thôi cục trưởng, vụ án này chiến trường chính tại ngươi Nam Trang khu, ngươi lần này cần gánh gánh nặng. Vương Chân chuyển hướng thôi Hạ Cẩn, trầm giọng nói y. Phải. Thôi Hạ Cẩn cái này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng nghiêm trả lời, trong lúc bất chi bất giác, nàng thái độ đối với Vương Chân cũng phát sinh rõ ràng biến hóa, càng thêm kính trọng. Rất nhanh, Vương Chân cùng thôi Hạ Cẩn liền dẫn người rời đi ngân duyệt cửa hàng. Tần tiến sĩ lúc này lại may mắn có ngươi, bằng không lần này ta thật sự thua thiệt lớn. Tào Nguy nắm chặt Tần Chính Phàm tay, một mặt cảm kích nói y. Nói lời này liền khách khí, bất quá mặc kệ vụ án này cuối cùng làm sao phán, ngươi mượn tiền khẳng định vẫn là phải trả. Ngươi hiện tại tài chính lỗ hổng có bao nhiêu, quay đầu ta trước chuyển cho ngươi một bút, để ngươi khẩn cấp một cái. Tần Chính Phàm nói, cái này làm sao có ý tứ đâu, ta lại nghĩ một chút biện pháp đi. Tào Nguy nói, được rồi Tào Nguy, ngươi cùng Chính Phàm cũng không nên khách khí. Chẳng lẽ nói, quan hệ của ta và ngươi còn không so được người khác sao? Thần Gia Khiêm nói, cái kia dĩ nhiên không phải, chỉ là tiền của ta lỗ hổng có chút lớn a. Tào Nguy mặt lộ vẻ khó xử nói y. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy Chính Phàm thẻ kim cương, mấy triệu khẳng định không có vấn đề. Thần Gia Khiêm nói, tiền dù sao không phải Tần Gia Khiêm, nếu không lấy tính cách của hắn khẳng định biết nói, đừng nói mấy triệu coi như mấy chục triệu cũng không thành vấn đề. Tính bên trên từ bọn hắn mượn tiền, lại thêm lên cần cho lắp đặt thiết bị khoản, tiền của ta lỗ hổng đại khái tại 4.700.000 trái pha y. Tần tiến sĩ ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng đem cái này ngân duyệt cửa hàng bán ra, thị trấn bên kia cũng còn có một bộ tự ở chung cư, ta cũng sẽ nhanh chóng bán ra. Tào Nguy nghe vậy nói, chỉ nói là lời này lúc trong lòng lại đang dì máu. Ngân duyệt cửa hàng hắn hao tốn không ít tâm huyết cùng tài chính đi vào, bây giờ nơi này đang đứng ở giá thị trường thung lũng, muốn vội vội vàng vàng bán. Có thể bán được 4 triệu tính là không sai. Cái này tiến vừa ra không sai biệt lắm chính là 200 vạn trái phải tổn thất. Về phần hắn tự ở chung cư, không chỉ có diện tích lớn mà lại bởi vì tự ở nguyên nhân tại lắp đặt thiết bị bên trên hắn hoa rất nhiều tiền. Chung cư lắp đặt thiết bị là bán không ra giá cách, mà lại lớn diện tích chung cư có thể tiếp nhận người cũng ít, sở dĩ chính mình ở là thoải mái, nhưng muốn bán khẳng định chỉ có thể bán đồ bán tháo mới có người tiếp nhận. Nhưng Tần Chính Phàm chịu cho hắn mượn tiền. Cái kia cũng đã là nhân tình to lớn mặt mũi và đối người khác phẩm tín nhiệm, Tào Nguy lại cái kia có ý tốt thời gian dài khất nợ. Cái này cửa hàng hiện tại bán khẳng định không có lợi, về phần chung cư là ngươi tự ở, bán về sau, ngươi cùng nhi tử ở khách sạn sao. Tần Chính Phàm khoát khoát tay nói, tiền ngươi không cần phải gấp, bất quá hôm nay ta để thúc thúc ta điện thoại cho ngươi, vốn là có một kiện chuyện làm ăn nghĩ hợp tác với ngươi, ngươi nếu như không có tài chính, ngược lại là có thể dùng cửa hàng còn có tiểu điếm đến quy ra tiền nhập cổ phần. Đương nhiên cái này chờ chút trở về lại thương lượng. Cái này không có gì tốt thương lượng, ta khẳng định nguyện ý, hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Tào Nguy nghe vậy mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, không cần nghĩ ngợi nói y. Đừng nhìn Tào Nguy bị hố, nhưng đó là bởi vì hắn quá giảng tình nghĩa, quá nóng lòng nghĩ khai sáng sự nghiệp thứ hai xuân, lúc này mới thất bại. Nhưng thực tế bên trên, Tào Nguy có thể trở thành Thương Vân huyện khách sạn ăn uống ngành nghề long đầu lão đại, vẫn rất có đầu óc buôn bán cùng sức phán đoán. Tần Chính Phàm người nào? Muốn tiền có tiền, muốn bản lĩnh có bản lĩnh, muốn thân phận có thân phận, muốn nhân mạch có nhân mạch, mà lại làm người còn trọng tình nghĩa, có tinh thần trọng nghĩa. Cùng dạng này người cùng một chỗ làm ăn, đó chính là dựng lên một đầu thuyền lớn, kia là cầu cũng không cầu được, Tào Nguy lại làm sao do dự. Cơ hội thế nhưng là không đợi người, cái này một do dự đời này lên như diều gặp gió cơ hội coi như muốn bay. Ngươi cũng đừng trả lời chắc chắn được quá nhanh, hết thảy vẫn là trở về lại thương lượng đi. Hiện tại chúng ta ra ngoài. Ta có một số việc muốn trưng cầu ý kiến một cái ngươi. Tần Chính Phàm mỉm cười nói y. Thương lượng thì thương lượng, nhưng Tần tiến sĩ muốn làm ăn, chỉ cần ngươi đồng ý, ta khẳng định phải tham gia một cỗ. Tào Nguy vừa đi theo Tần Chính Phàm đi ra ngoài, một bên tiếp tục tỏ thái độ nói y. Tần Chính Phàm cười cười, không có lại nói cái gì. Hắn là có lớn bản lĩnh người, làm ăn kiếm tiền đối với hắn mà nói chỉ là thuận tay mà làm nghề phụ mà thôi, coi như thật thua lỗ, hắn cũng khẳng định có biện pháp đem thâm hụt cho lớp bên trên. Kết quả là khẳng định sẽ không làm hại hắn Tào Nguy mất cả trì lẫn trải, bằng không lấy tính cách của hắn cũng không dám chủ động mời Tào Nguy gia nhập. Sở dĩ Tào Nguy đã nhiều lần tỏ thái độ, Tần Chính Phàm cũng liền theo hắn đi. Ra ngân duyệt cửa hàng, Tần Chính Phàm chỉ bên bãi biển cái kia phiến lạn vĩ lâu nói ra, chúng ta qua bên kia xem một chút đi. Làm sao? Tần tiến sĩ đối với cái kia phiến lạn vĩ lâu có hứng thú. Tào Nguy thấy Tần Chính Phàm chỉ vào cái kia phiến lạn vĩ lâu, không khỏi trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái. Cái kia phiến Lạn Vĩ lâu mặc dù hiện tại ném ở nơi đó, nhìn một mảnh hỗn độn, cỏ dại rậm rạp, nhưng thật muốn bán, đây chính là một khoản tiền lớn, xa không phải hắn Ngân Duyệt cửa hàng có thể so sánh. Có chút hứng thú, qua xem một chút đi. Tần Chính Phàm nói. Đạt được khẳng định đáp án về sau, Tào Nguy Mỹ hệ NG ha ở nơi đó, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại, một hồi lâu mới vội vàng nói, chúng ta lái xe đi qua. Nói, Tào Nguy cầm ra điều khiển chìa khóa. Hắn bảo trì xe con liền ngừng tại cửa hàng cửa. Thân là Thương Vân Đại tiểu điếm lão bản, xe con nói đến chính là hắn bề ngoài, mà lại địa phương nhỏ kẻ có tiền cũng tương đối thích sĩ diện một chút, sở dĩ Tào Nguy mở xem như trong ghế xe xa xỉ phẩm bài bảo trì. Đương nhiên Tào Nguy lái chỉ là cấp trung cấp bậc bảo trì xe con, vào tay lúc đại khái 5-60 vạn. Thấy Tào Nguy cầm ra điều khiển chìa khóa, Hoàng Tiểu Trí hai mắt không khỏi sáng lên, đầu lưỡi liếm môi một cái, nói, Tào Tổng, để cho ta tới khởi hành sao? Lời này, đánh chết Hoàng Tiểu Trí trước kia cũng là không dám nói. Bảo trì xe con A, vạn nhất dốc thịt cọ sát một cái kia được bồi bao nhiêu tiền. Nhưng trước khác nay khác, hiện tại Hoàng Tiểu Trí cũng đã gặp qua mấy trăm triệu tiền tiết kiệm người, mà lại còn muốn lập tức cùng Ngưu Nhân cùng một chỗ làm ăn, trung thực đôn hậu Hoàng Tiểu Trí tầm mắt cùng tâm cảnh trong lúc bất chi bất giác liền phát sinh biến hóa. Cái này một điểm, Hoàng Tiểu Trí chính mình cũng không có cảm giác được, nhưng Tần Chính Phàm lại thấy rõ, khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng mỉm cười, nghĩ thầm, người quả nhiên là Bách Linh Chi trưởng, dù là lại bình thường người, chỉ cần cho hắn một cái hiện ra sân khấu cùng cơ hội, hắn cũng sẽ từ từ biến hóa cùng trưởng thành, thậm chí cuối cùng phát sinh thuế biến. Chương 166, hiện tại có thể gọi vào thuyền sao? Tào Nguy hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền cười cái chìa khóa ném cho Hoàng Tiểu Trí, cười nói, ngươi đến cũng tốt, ta vừa dễ dàng buông lỏng một cái. Hoàng Tiểu Trí cầm chìa khóa mở ra cửa xe ngồi vào vị trí lái, mà Tào Nguy thì cố ý trước đoạt trước một bước cho Tần Chính Phàm mở cửa xe, sau đó mới ngồi vào ghế lái phụ, khiến cho Tần Chính Phàm đều có chút xấu hổ. Tào Nguy cho Hoàng Tiểu Trí đại khái giới thiệu một chút bảo trì xe một chút nút bấm công tắc, Hoàng Tiểu Trí liền hào hứng tăng vọt giẫm mạnh chân ga hướng bên bãi biển Lạn Vĩ lâu lái đi. Xe tốt lái chính là thoải mái a. Hoàng Tiểu Trí sờ lấy tay lái, một mặt cảm khái nói y. Nói nhảm, cái này xe muốn 5-60 vạn đâu, chúng ta xe kia mới bao nhiêu tiền? Thần Gia Khiêm cười nói y. Hôm nào thúc thúc cũng đi mua một cỗ, hiện tại bắt đầu cũng không cần thiết ủy khuất khổ chính mình. Tần Chính Phàm chen vào nói nói y. Vẫn là trước tiết kiệm lấy chút, chờ kiếm tiền lại nói. Thần Gia Khiêm vội vàng nói y. Hán trung quy là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tiểu lão bản, tiền kiếm được rất là vất vả, coi như hiện tại Tần Chính Phàm cho hắn trong thẻ chuyển 100 triệu, muốn để hắn lập tức mua 5-60 vạn xe, hắn vẫn không nỡ. Ngươi nếu không mua, hôm nào ta trực tiếp cho ngươi đặt trước một cỗ, để bọn hắn trực tiếp đưa đến nhà ngươi đi. Tần Chính Phàm cười nói y. Được, được, ta mua. Hai ngày này ta liền cùng ngươi nhị thẩm cùng đi chọn, ngươi có thể tuyệt đối đừng cho hành hạ chúng ta. Thần Gia Khiêm nghe vậy giật nảy mình, vội vàng nói y. Tần Chính Phàm nghe vậy nở nụ cười. Đang khi nói chuyện, xe lái đến cái kia phiến diện hướng Nam Lan Vịnh Lạn Vĩ Lâu. Quả nhiên như Tần Chính Phàm vừa rồi nhận thấy, nơi này linh khí so Ngân Duyệt cửa hàng bên kia muốn nồng đậm bên trên không ít, đã không thua với ở Lục Thủy Nhân gia. Mảnh này Lạn Vĩ Lâu là Vĩnh Đồng Thị một cái tên là Trịnh Thuận Mậu Dịch gia tộc xí nghiệp đầu tư khai thác. Tổng quy hoạch diện tích có 200 mẫu, kế hoạch là khai phát vịnh biển cảnh quan khách sạn cùng cấp cao biệt thự nơi ở, nghe nói là lúc ấy xây cầu phong thanh chuyển đi tương đối lửa lúc hai nhà đánh nhịp quyết định. Giá cả phi thường ưu đãi, bởi vì nơi này lúc đầu cơ hồ chính là một mảnh đất hoang, đã không có cái gì phá dỡ vấn đề, mà lại nơi này cũng không thích hợp lắm cây nông nghiệp, cho nên lúc đó Lan Sa trấn chính phủ là ước gì có người tới đầu tư, kéo động lòng người khí. Sở dĩ đất này cơ hồ là nửa bán nửa tặng. Nghe nói 200 mẫu cũng liền 1.2-3 triệu, đương nhiên hiện tại danh tiếng đã qua, nếu như hiện tại bán đoán chừng còn muốn tiện nghi. Lúc ấy gia tộc này xí nghiệp làm chính là mậu dịch sinh ý, mấy năm trước vừa hảo sinh ý hòa hồng, trong tay nhiều tiền, sở dĩ hùng tâm trang trí, nghĩ đến chỉ cần cầu lớn dựng lên, khẳng định phát đại tài. Sở dĩ quy hoạch lúc đều là hướng cao quy cách quy hoạch. Cái này ba tòa nhà cao tầng Lạn Vĩ Lâu, theo bọn hắn quy hoạch là chuẩn bị đóng thành hai tòa nhà 20 tầng, một tòa tầng 28. Biệt thự chuẩn bị đóng cái 100 tòa nhà. Kết quả cái kia cổ phong đầu rất mau xuống đây, mà lại bọn hắn mậu dịch sinh ý năm gần đây cũng ra điểm tình trạng. Giá đất còn có thể theo gió đầu cao thấp cải biến, nhưng lợp nhà tiền này lại là thực thực tại tại, sẽ chỉ theo gần nhất kinh tế quốc gia phát triển, khắp nơi làm kiến thiết mà liên tục tăng lên. Mắt thấy cầu lớn xa xa khó vời, mà lợp nhà liền như cái hang không đáy, mà lại che lại còn không biết có thể bán cho ai, cái kia gia tộc xí nghiệp liền không dám lại tiếp tục ném tiền. Công trình cũng liền hoang phê ở đây. Tào Nguy chỉ lên trước mắt Lạn Vĩ Lâu, giải thích nói y.
Bọn hắn có nói muốn bán không?
Tần Chính Phàm hỏi.
Cái này ta nhàn rỗi lúc bởi vì tò mò tìm người địa phương hỏi qua, bọn hắn nói Trịnh gia bị hạng mục này cho liên lụy, mắt xích tài chính đã xảy ra vấn đề, hiện tại là ước gì đem hạng mục này cho chuyển tay rơi. Nhưng hạng mục này cùng ta cái kia ngân duyệt cửa hàng không giống nhau, ta cái kia cửa hàng liền tại trong trấn tâm, vẫn là có thể chia cắt thành từng cái quầy hàng cho thuê đi, đơn giản tiền thuê thấp, đầu nhập cùng ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp. Mà lại tổng giá trị cũng không cao lắm, nếu là chịu giá thấp bán trao tay, muốn tiếp nhận người khẳng định có. Nhưng cái này Lan Thiên Vịnh Biển nghỉ phép khách sạn cùng biệt thự hạng mục không chỉ có tổng giá trị cao, hơn nữa còn là cái nuốt vàng thú, mấu chốt là còn không nhìn thấy cầu lớn cái gì thời gian có thể dựng lên, cầu lớn một ngày không khởi công, hạng mục này liền dậy không nổi, một số tiền lớn liền phải ép ở đây. Sở dĩ Trịnh gia mặc dù đã thả ra phong thanh muốn bán hạng mục này, nhưng nghe nói giá cả từ lúc mới bắt đầu 8,500 vạn hàng đến bây giờ 70 triệu đều không người hỏi thăm. Tào Nguy trả lời.
Không phải đâu, cái này ba tòa nhà cao ốc đều đã đóng nhiều như vậy tầng, biệt thự cũng đã đóng 20 tòa nhà, còn có một số nền tảng cũng đánh tốt, quang những kiến trúc này đều đã giá trị rất nhiều tiền, đừng nói chi là còn có mặt đất, dễ dàng như vậy đều không ai muốn sao. Ta còn cho rằng muốn hơn 100 triệu đâu.
Thần Gia Khiêm nghe vậy một mặt giật mình nói y.
Lão Tần, đây chính là 70 triệu A, có thể sử dụng tiện nghi để hình dung sao.
Tào Nguy một mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Tần Gia Khiêm.
Hắc hắc. Ta là thay ta nhà cháu trai nói.
Tần Gia Khiêm nghe vậy ngược lại là có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu.
Quả thật có chút bành trướng a.
Tào Nguy nghe vậy trong lòng giật mình, chuyển hướng Tần Chính Phàm nói, Tần tiến sĩ, chẳng lẽ ngươi trong tay thật có lớn như vậy khoản tiền?
Bất quá cái này thật phải thận trọng, hạng mục này hậu kỳ còn muốn ném rất nhiều tiền tiến đi, mà lại cầu lớn một ngày không khởi công, ngươi hạng mục này liền ép tại tay bên trên, sẽ không sinh ra cái gì hiệu quả và lợi ích.
Coi như ngươi giao thiệp rộng, có thể từ ngân hàng vay đến tiền vùi đầu vào nơi này, có thể lớn như vậy kim ngạch, ăn hết lợi tức cũng là phi thường dọa người.
Kỳ thật sự tình không có ngươi nghĩ khoa trương như vậy.
Coi như cái này cầu lớn không xây cất, theo thành thị phát triển, Lan Sa trấn trong trấn tâm sớm muộn cũng là muốn hướng bốn phía phát triển, nơi này cách trong trấn tâm khoảng cách mặc dù tương đối xa một chút, nhưng nơi này vịnh biển phong cảnh cùng bãi cát hoàn cảnh lại là Lan Sa trấn bên này tốt nhất.
Cái này vịnh biển phong cảnh cùng bãi cát hoàn cảnh là thiên nhiên trời sinh. Thuộc về khan hiếm tư nguyên, có tiền cũng là rất khó mua được. Mà lại theo mọi người sinh hoạt trình độ phát sinh biến hóa, sinh hoạt lý niệm cũng là sẽ phát sinh biến hóa.
Giống Tây Châu quốc gia phát đạt, bọn hắn hiện tại rất nhiều người liền không thích ở khu náo nhiệt mà là ưa thích ở xung quanh một chút phong cảnh ưu nhã địa phương an tĩnh.
Huống hồ theo phát triển kinh tế, có được xe con người cũng sẽ dần dần nhiều lên.
Ngươi đừng nhìn hiện ở đây khoảng cách trấn trung tâm có chút xa, thực tế bên trên thật muốn có xe, cũng liền vài phút lộ trình.
Sở dĩ theo ta thấy, coi như cầu lớn không xây cất, mảnh đất này sớm muộn cũng là có thể phát triển, sẽ không một mực hoang phế lấy phát triển không nổi.
Tần Chính Phàm khoát khoát tay phủ định Tào Nguy cách nhìn, một mặt khẳng định nói y.
Hắn những ngày này nhìn không ít đầu tư loại sách, lại thêm lên có được tử phủ nguyên thần về sau, tư duy cũng biến thành hơn xa trước kia nhanh nhẹn, nhìn vấn đề thường thường có thể trực chỉ sự vật bản chất.
Sở dĩ đừng nhìn Tần Chính Phàm cũng liền nhìn hơn 10 ngày cái này loại thư tịch. Nhưng hắn nhìn thấy cùng học được đều là bên trong tinh túy, mà không phải giống như một số người sẽ chỉ đọc chết sách, như thế nhìn lại nhiều thư tịch, một khi đến trong hiện thực đến, vẫn là không hiểu được biến báo, sẽ chỉ đàm binh trên giấy.
Đương nhiên, Tần Chính Phàm dám nói như thế một phen, trừ bởi vì hắn đem thành thị kinh tế vấn đề thấy tương đối thấu triệt lâu dài bên ngoài, cũng bởi vì trong tay hắn có tiền, có lớn bản lĩnh vạch mặt.
Trong tay có tiền, có lớn bản lĩnh, trong lòng liền có lực lượng, liền sẽ không nâng cờ bất định, do dự. Nói ra được lời nói liền tràn đầy tự tin.
Không giống Tào Nguy đám người, mặc dù cũng nhận vì tương lai nơi này hẳn là có thể phát triển, nhưng bởi vì trong tay tiền không nhiều, thua thiệt không dậy nổi, lo được lo mất, đông cân nhờ ả cờ tây cân nhờ ả cờ, liền dễ dàng sinh ra hoài nghi, cũng không dám kiên trì.
Chính là bởi vì dạng này, Tào Nguy ưu trước tiên nghĩ vẫn là bán ngân duyệt cửa hàng, mà không phải Thương Vân khách sạn.
Thực tế bên trên, Tào Nguy trong lòng rất rõ ràng, Thương Vân đại tiểu điếm tương lai cơ bản bên trên là không có cái gì khởi sắc.
Tần Chính Phàm câu câu gõ tại Tào Nguy trong lòng bên trên, để hắn nhiệt huyết sôi trào, kém chút liền muốn cắn răng một cái, nghĩ đến không thèm đếm xỉa đem bảo ép tại Lan Sa trấn nơi này, nhưng rất nhanh hắn vẫn là xì hơi, nhìn xem Tần Chính Phàm nói, Tần tiến sĩ, vấn đề ở chỗ cái này sớm muộn hai cái chữ A, ai cũng không chắc sẽ thêm muộn, nếu là muộn cái tầm 10 năm thậm chí càng dài, ai hao tổn nổi A.
Không có việc gì, dù sao tiền của ta đặt vào cũng là đặt vào. Hạng mục này lại vừa vặn ở vào giá thấp, cùng lắm thì liền xem như thị trường chứng khoán gặp thấp mua vào đặt vào bất động. Tần Chính Phàm phong khinh vân đạm nói. Tào Nguy đằng sau vốn là còn lời muốn nói, nghe Tần Chính Phàm kiểu nói này, tại chỗ miệng liền mở ở nơi đó, nửa ngày đều nói không ra lời. 7, 80 triệu à, nói đặt vào cũng là đặt vào, cái này cần đều người có tiền mới có thể nói ra được à. Huống hồ, cái này vượt biển cầu lớn chính phủ nếu như không có tiền khởi động, dân gian tư bản vốn cũng là có thể tham dự vào, giúp đỡ thúc đẩy. Bất quá này cũng không nổi, vẫn là trước đem hạng mục này cuộn xuống tới, còn có thừa dịp hiện tại giá thị trường thấp, đem chung quanh nơi này phong cảnh hoàn cảnh tốt thổ địa lại vạch vài miếng tiền đến. Tần Chính Phàm nói tiếp đi nói y. Tào Nguy mỉ hệ NG ha được lớn hơn, cảm giác liền giống đang nghe thiên thư đồng dạng. Đúng rồi, Tào Tổng, ngươi nhìn đạt được mặt biển bên trên những hòn đảo kia sao? Những hòn đảo kia có người ở sao? Là chính phủ vẫn là tư nhân, có thể mua sao? Tần Chính Phàm đột nhiên lại chỉ vào cách ra cửa biển không xa gần biển bên trên cái kia mấy hòn đảo hỏi. Tào Nguy đầu góc còn dừng lại tại vừa rồi Tần Chính Phàm nói cái gì mua đất, vượt biển cầu lớn bên trên. Kết quả không nghĩ tới Tần Chính Phàm chủ đề lập tức lại nhảy tới cách ra cửa biển không xa cái kia mấy hòn đảo bên trên, không khỏi a một tiếng, sau đó vội vàng nói, nơi đó à, trừ một hòn đảo thích hợp ở người, cái khác đều là không thích hợp ở người. Thích hợp ở người hòn đảo, trước kia còn ở mấy chục gia đình, nhưng trong này sinh hoạt rất không tiện, thiếu điện thiếu nước, còn có hài tử giáo dục, chữa bệnh các loại đều là một đại vấn đề. Sở dĩ được sự giúp đỡ của chính phủ, sớm tại 10 năm trước liền đất liền lần lượt tiếp theo toàn đều đem đến Lan Sa trấn bên này, bên kia hiện tại chính là một tòa đảo không người. Bởi vì chính phủ giúp bọn hắn tại Lan Sa trấn bên này an gia, sở dĩ hòn đảo kia hiện tại là về Lan Sa trấn chính quyền. Lan Sa trấn bởi vì một mực không có phát triển, Lan Sa trấn chính quyền tài chính tình trạng một mực không thật là tốt, ta hình như nghe ai nói lên 2 năm trước còn có một vị phó trấn trưởng đề xuất đem hòn đảo kia bán cho tư nhân đề nghị. Hòn đảo kia nói đến diện tích cũng có 300-400 mẫu quan cảnh, giá cả cũng không đắt lắm, nghe nói hình như liền 200 vạn trái pha y. Nhưng vấn đề là cái kia hòn đảo trừ mua cái mới la, qua một nắm đảo chủ mức độ nghiện, còn có thể có làm được cái gì? Khai phát du lịch, không nói cả cơ sở kiến thiết muốn đầu nhập rất nhiều tiền, mấu chốt của vấn đề là sẽ có bao nhiêu ít du khách sẽ đi. Giống nơi này bãi cắt tính là không sai, đều còn không có khai phát đâu. Nếu như là chính mình ở, tiến ra đều phải thuyền, rất không tiện. Gặp được sóng gió ngày chỉ sợ cũng được nhốt ở bên trong. Mà lại loại địa phương kia trừ ngay từ đầu ở còn có thể cảm thấy mới la có ý tứ, nhưng nếu là trưởng kỳ ở tại nơi này, vậy còn không được. Tào Nguy nói, hiện tại có thể gọi vào thuyền sao? Ta nghĩ đi qua nhìn một cái. Tào Nguy phía sau ngạt chết hai cái chữ còn chưa nói ra miệng, Tần Chính Phàm đột nhiên một mặt mong đợi hỏi. Tào Nguy miệng lập tức liền trương ở nơi đó, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói, hẳn là có. Chương 167 Tiên trưởng đảo. Tào Nguy rất nhanh liền thông qua trong trấn nhận biết người quen tìm được một đầu tiểu ngư thuyền. Hôm nay mặt trời chói chang, gió êm sóng lặng, cũng là thuận tiện ra biển. Tục ngư nói, nhìn núi làm ngựa chết, kỳ thật nhìn đảo cũng kém không nhiều. Cái kia hòn đảo nhìn như có thể nhìn tới, cách Tần Chính Phàm bọn hắn đứng địa phương tựa hồ cũng không xa, nhưng thực tế bên trên cũng có mười mấy cây số. Tiểu ngư thuyền mở bốn chừng 10 phút đồng hồ mới mang theo Tần Chính Phàm đám người đến đảo nhỏ. Đảo nhỏ tên là Tiên trưởng đảo. Chỗ lấy gọi cái tên này, là bởi vì hòn đảo nhỏ này bên ngoài còn có 5 tòa không thích hợp người ở lại đá ngầm đảo nhỏ, hòn đảo nhỏ này diện tích lớn nhất, lại vừa vặn ở vào cái kia 5 tòa không thích hợp người ở lại bên trong hòn đảo nhỏ ở giữa. Từ không trung quan sát, tựa như một cái đại thủ trưởng, tiên trưởng đảo vừa lúc là bàn tay, bên ngoài 5 tòa không thích hợp người ở lại đảo thì giống như là bàn tay 5 ngón tay. Cũng chính là bởi vì dạng này, cái kia 5 tòa đá ngầm đảo nhỏ bị phân biệt mệnh danh là đại tiên đảo, thực tiên đảo, trung tiên đảo, vô tiên đảo cùng tiểu tiên đảo. Tần Chính Phàm vừa mới ra ngoài vây 5 tòa đá ngầm đảo nhỏ lúc, hai mắt cũng đã lóe ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, chờ đạp lên tiên trưởng đảo lúc, trong lòng càng là vui vẻ. Nơi này không chỉ có ưu tĩnh, không bị bên ngoài quấy rầy, càng khó hơn chính là, nơi này thiên địa linh khí so với Nam Lan Vịnh bãi cắt bên kia còn muốn nồng đậm bên trên không ít. Sư phụ thư tịch ghi chép, lục hợp tinh bên trên một chút đại môn phái truyền thừa có thể bố trí tụ tập linh khí trận pháp. Đáng tiếc sư phụ phương diện này không hiểu, không có phương diện này ghi chép sưu tầm. Nếu không ta như tại nơi này bố cái tụ linh trận, mỗi ngày giờ tí cùng giờ mão ngay ở chỗ này tu hành, vậy liền thật là nhân gian tiên cảnh, tu hành tốc độ cũng tất nhiên gia tăng thật lớn. Tần Chính Phàm nhìn khắp bốn phía, ẩn ẩn cảm nhận được bên ngoài 5 tòa đá ngầm đảo nhỏ cùng tòa này tiên trưởng đảo có một loại huyền diệu liên hệ, thậm chí một mực kéo dài đến đáy biển thế giới, phảng phất là liền thành một khối, không khỏi lại là kinh hỉ lại là tiếc nuối. Tiên trưởng đảo ở giữa là một đầu mini dãy núi nhỏ, cao lớn khái 6-70 mét, ngang qua hơn phân nửa cái hòn đảo, phía trên xanh um tươi tốt đều là cây cối, còn nghỉ lại rất nhiều chim chóc. Tiểu ngư thuyền lão bản nói cho Tần Chính Phàm, đầu này mê ngươi dãy núi nhỏ gọi Vân Tay Núi, ngụ ý là tiền trưởng bên trên Vân Tay. Vây quanh Vân Tay Núi chân núi xung quanh vẩy xuống nước cờ 10 tòa nhà hơn phân nửa đều đã đổ sụp nhà cũ, còn có một số cỏ dại rậm rạp ruộng đồng, những này trong ruộng ở giữa lẻ tẻ phân bố một chút thiên nhiên đất trúng hồ nước. Đảo rất nhỏ, không có dòng sông, trước kia thôn dân cũng chỉ có thể dựa vào những này ao thiên nhiên còn có nhà mình một chút công trình xúc nước ngọt. Những này nước ngọt đã cung ứng cả người lẫn vật uống, cũng dùng để tưới nước ruộng đồng. Nhưng bởi vì chứa nước là dựa vào trời, sở dĩ một khi gặp được khô hạn thời tiết, đừng nói tới nước ruộng đồng liền liền người uống nước đều là vấn đề. Đây là cái vấn đề, còn có người sinh bệnh, hài tử giáo dục, mua vật dụng hàng ngày, báo thời tiết các loại đều là vấn đề. Sở dĩ mọi người có khi xa xa nhìn thấy tòa đảo này, sẽ nghĩ giống như đảo bên trên đảo dân tựa hồ trải qua không tranh quyền thế, thế ngoại đảo nguyên giống nhau nhàn nhã sinh hoạt. Thực tế bên trên, chúng ta một mực đều vì sinh hoạt cùng thiên nhiên làm đấu tranh, qua kỳ thật thật cực khổ. Nhất là hài tử giáo dục. Chúng ta có thể không nghĩ rằng chúng ta sau một đời cùng chúng ta đời đời kiếp kiếp đồng dạng, tiếp tục ở tại hòn đảo nhỏ này bên trên, sở dĩ về sau đất liền lần lượt tiếp theo chúng ta liền đều di chuyển. Làng trai nhỏ lão bản giới thiệu nói y. Hắn trước kia cũng là cái này tiên trưởng đảo bên trên đảo dân. Chính phàm vẫn là thôi đi. Đảo này bây giờ đã triệt để hoang phế xuống tới, chỉ riêng muốn san bằng những này đổ sụp nhà cũ đều là không nhỏ lượng công việc cùng đầu nhập, đừng nói chi là còn muốn cải tạo hòn đảo đầu nhập. Mà lại nơi này cách lục địa còn có hơn 10 cây số đâu, tiến ra thực tại quá không tiện, thỉnh thoảng còn sẽ gặp phải sóng biển ngày, muốn đi đều đi không nổi, sở dĩ loại địa phương này cũng chính là thích hợp ngẫu nhiên nghỉ phép dùng. Nhưng thật muốn nghỉ phép, nhiều chỗ chính là, phong cảnh cũng so nơi này xinh đẹp rất nhiều, còn có thể không ngừng đổi lấy địa phương đến, cần gì phải đem bó lớn tiền tiêu tại nơi này. Tần Gia Khiêm nghe tiểu ngư chủ thuyền, lại nhìn hoàn cảnh bốn phía, ngẫm lại mua đảo muốn khoảng 2 triệu, đằng sau làm cải tạo đầu nhập. Chí ít cũng còn được hơn mấy trăm vạn, không khỏi khẽ nhíu mày khuyên nói y. Nhị thúc, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Tần Chính Phàm từ chối cho ý kiến cười cười nói y. Đảo này hắn nhất định là muốn mua, không chỉ có tòa hòn đảo này, liền bên ngoài 5 tòa đá ngầm đảo nhỏ hắn đều muốn mua lại. Chỉ là hiện tại có tiểu ngư thuyền lão bản ở đây, hắn không thật nhiều nói, nếu không một khi lời nói truyền ra, đến lúc trấn chính phủ bên kia ngay tại chỗ lên giá, vậy liền không thiếu được muốn nhiều bỏ tiền. Tần Chính Phàm tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, hưởng tiền hắn hay là không muốn ra. Ừm, thời gian xác thực không còn sớm, lại không chạy trở về, đoán chừng đến Thương Vân đều muốn trời tối. Tần Gia Khiêm thấy Tần Chính Phàm chỉ là thoảng qua liếc mấy cái liền nói muốn đi, còn cho rằng hắn tiếp nhận đề nghị của mình, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Thế là rất nhanh một đoàn người ngồi tiểu ngư thuyền về tới Lan Sa Trấn. Trở lại Lan Sa Trấn về sau, một đoàn người lại ngựa không dừng vó ngồi lên xe. Lần này, Tần Chính Phàm cùng Tần Gia Khiêm ngồi tàu nguy xe, mà Hoàng Tiểu Trí thì một thân một mình lái chiếc kia cũ nát xe tải nhỏ. Lúc đầu theo Tần Chính Phàm ý tứ, cái này xe nát trước hết ném tại Ngân Duyệt cửa hàng, nhưng Hoàng Tiểu Trí cùng Tần Gia Khiêm đều không nỡ, kiên trì muốn lái trở về, Tần Chính Phàm cũng chỉ đành tùy bọn hắn đi. Tao tổng, ngươi cùng Lan Sa Trấn chính quyền bên này người hẳn là nhận biết ta. Hôm nào giúp ta hẹn một cái, ta muốn cùng bọn hắn nói chuyện tiên trưởng đảo cùng xung quanh 5 tòa đá ngầm đảo nhỏ mua vấn đề. Lan Thiên Vịnh biển nghỉ phép khách sạn cùng biệt thự hạng mục xung quanh có mấy miếng đất, ta cũng có hứng thú, cũng muốn cùng bọn hắn nói một chút. Tần Chính Phàm đối với đang lái xe Tào Nguy nói. Tào Nguy nghe vậy nắm tay lái tay cũng hơi run lên một cái, hắn còn cho rằng Tần Chính Phàm đã bỏ đi tiên trưởng đảo, kết quả không nghĩ tới, hắn không chỉ có đối với tiên trưởng đảo có hứng thú, liền nó xung quanh 5 tòa đá ngầm đảo nhỏ đều có hứng thú, thậm chí hắn còn thật chuẩn bị tại Lan Sa Trấn mua tiến mặt đất. Chính Phàm, ngươi thật chuẩn bị mua những hòn đảo kia a? Tần Gia Khiêm một mặt ngoài ý muốn, không đợi Tào Nguy mở miệng, hắn đã mở miệng hỏi nói y. Đúng vậy nhị thúc, chờ ta tiến sĩ sau khi tốt nghiệp, ta nghĩ biện pháp đến Vĩnh Đồng Đại học dạy học. Ta chuẩn bị đến lúc đem nhà an tại trưởng tiên đảo bên trên. Trước ngươi nâng lên vấn đề, ta đều cân nhắc qua. Khí trời ác liệt dù sao vẫn là ít, về phần khoảng cách xa, tiến ra không tiện, cùng lắm thì đến lúc ta tại Lan Thiên Vịnh biển nghỉ phép khách sạn cùng biệt thự hạng mục bên kia cùng tiên trưởng đảo bên kia làm cái máy bay trực thăng sân bay. Có máy bay trực thăng tiến ra hẳn là thuận tiện cùng mau lẹ rất nhiều. Tần Chính Phàm trả lời. Tào Nguy cùng Tần Gia Khiêm nghe vậy đều há to miệng, nửa ngày đê u không ca cờ hờ nào lấy lại tinh thần, trong lòng nhịn không được vạn phần cảm khái, thế giới của người có tiền cùng ý nghĩ, quả thật không phải chúng ta những người nghèo này có thể tưởng tượng, ta còn đang suy nghĩ lấy mua hòn đảo phải tốn rất nhiều tiền, nghĩ đến tiến ra hòn đảo phải ngồi thuyền không tiện, kết quả đây, hắn đều đã nghĩ kỹ trực tiếp mua máy bay trực thăng tiến ra. Nói như vậy, Lan Thiên Vịnh biển nghỉ phép khách sạn cùng biệt thự hạng mục ngươi cũng khẳng định chuẩn bị vào tay. Một hồi lâu, Thần Gia Khiêm mới lên tiếng lần nữa hỏi. Tương đối Lan Thiên Vịnh biển nghỉ phép khách sạn cùng biệt thự hạng mục, tiên trưởng đảo bên kia tóm lại là tiền lẻ, chân chính đầu to vẫn là tại Lan Thiên Vịnh biển nghỉ phép khách sạn cùng biệt thự hạng mục bên này. Nơi này không chỉ có lập tức muốn quăng vào đi 70 triệu trái pha y, mà lại sau tiếp theo muốn đầu nhập càng nhiều. Cho dù Tần Gia Khiêm biết Tần Chính Phàm hiện tại trong thẻ bao quát hắn trong thẻ có hơn 300 triệu, nhưng theo Tần Chính Phàm loại này tiêu tiền phương pháp cùng tốc độ, Tần Gia Khiêm trong lòng vẫn là có chút hãi được hoảng. Đúng vậy nhị thúc, ta thích nơi này, cũng xem trọng nơi này. Tần Chính Phàm một mặt khẳng định trả lời. Đã từng hắn cơ hồ đi khắp hơn phân nửa Sở An thành phố, cũng mới tìm được Lục Hợp Sơn một vùng tương đối thích hợp tu hành. Vĩnh Đồng Thị bên này hắn mặc dù không có cụ thể đi tìm thích hợp tu hành địa phương, nhưng vừa rồi ngồi hắn nhị thuốc xe tải nhỏ một đường xuyên qua nội thành cùng vùng ngoại thành lúc, thiên địa linh khí mỏng manh đục ngầu được rối tinh rối mù, so với Sở An thành phố đều còn phải kém hơn một lượng phân. Bây giờ đột nhiên tại Lan Sa Trấn nhìn bên này đến như thế một chỗ linh khí tương đối nồng đậm địa phương, nhất là tiên trưởng đảo cái kia phiến hòn đảo hải vực thiên địa linh khí càng là nồng đậm, mà lại những hòn đảo kia tựa hồ còn dọc theo đáy biển kéo dài vươn đi ra, liền thành một khối. Tần Chính Phàm cơ hồ có thể 100% khẳng định, tại Vĩnh Đồng Thị đã không có khả năng lại tìm được so nơi này thích hợp hơn tu hành nơi. Tần Chính Phàm mặc kệ là kiếm tiền, vẫn là tiếp tục lưu tại trong thế tục ma luyện tâm tính, kỳ thật nói đến cùng mục đích lớn nhất là vì tu hành phục vụ. Hiện ở nơi này đã không có gì thích hợp bằng, Tần Chính Phàm lại làm sao lại bỏ qua. Đừng nói hiện tại hắn có tiền, coi như không có tiền, hắn đoán chừng đều sẽ lập tức nghĩ biện pháp chủ tiền. Thế nhưng là cái này cần rất nhiều tiền a. Coi như ngươi hiện tại có hơn 300 triệu tiền mặt, theo như ngươi loại này đầu tư tốc độ chỉ sợ cũng. Thần Gia Khiêm mặt lộ vẻ lo lắng nói y. Hơn 300 triệu. Tào Nguy nghe nói như thế, nắm tay lái tay bỗng nhiên lắc một cái, kém chút liền muốn xảy ra ngoài ý muốn. Hắn hiện tại đương nhiên đã đoán được Tần Chính Phàm rất có tiền, có thể nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn lại có hơn 300 triệu tiền mặt tại tay bên trên. Nhị thúc yên tâm đi, lần này trở về chúng ta không phải còn muốn thương lượng cùng một chỗ làm ăn nha. Có ta độc môn bí phương, cái này môn sinh ý cơ bản có lợi là độc môn sinh ý, chỉ cần không xảy ra vấn đề gì, bình thường là kiếm buồn không lỗ, mà lại ta tiền mặt kỳ thật cũng không chỉ hơn 300 triệu, đây chỉ là ta một bộ phận, sở dĩ ngươi không cần lo lắng. Ngươi hẳn là biết tính cách của ta từ nhỏ đến lớn làm sự tình đều là tương đối bảo thủ cẩn thận. Tần Chính Phàm thấy Tần Gia Khiêm mặt lộ vẻ lo lắng, đành phải nhẹ nhàng vô mu bàn tay của hắn, tiếp tục lộ ra một chút vốn liếng tới. Không chỉ hơn 300 triệu. Thần Gia Khiêm há to miệng, nửa ngày đều nói không ra lời. Hắn cho rằng hơn 300 triệu đã là thiên văn sổ tự, không nghĩ tới đây chỉ là hắn cháu trai một bộ phân thân nhà. Về phần Tào Nguy cảm giác chân của mình giẫm chân ga đều là mềm nhũn, sau đó đột nhiên đưa tay đánh một cái khuôn mặt của mình. Tào Tổng ngươi làm gì sao? Tần Chính Phàm thấy thế bật thốt lên hỏi. Ta muốn để cho mình thanh tỉnh một cái a. Tào Nguy trả lời. Không có khoa trương như vậy chứ Tào Tổng, ngươi dù sao cũng là một nhà đại tiểu điếm lão bản. Tần Chính Phàm nghe vậy dở khóc dở cười nói y. Tần tiến sĩ, đưa nở dê, ngươi muốn để cái gì khách sạn, ta thẳng thắn tìm đầu khe đất cho chui. Ngươi không biết, lúc ấy ngươi giúp ta một cái lớn bận điệu, ta lén lút còn tìm qua ta biểu đệ Tôn Vũ, hỏi hắn có phải hay không muốn cầm chút tiền đáp tạ ngươi. May mà ta không có cầm ra, bằng không cái kia không cười chết người nhà. Tào Nguy nói, kỳ thật khi đó ta là không có bao nhiêu tiền, bằng không cũng sẽ không nhìn ta nhị thúc như thế mệt nhọc. Ta tiền này đều là gần nhất mới có, về phần làm sao sẽ có, các ngươi liền không cần hỏi, dù sao là phi thường hợp pháp. Tần Chính Phàm nói. Tào Nguy cùng Tần Gia Khiêm nghe vậy lại lần nữa há to miệng, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Hồi lâu, Tần Gia Khiêm mới hồi phục tinh thần lại, một mặt nghiêm túc nhìn xem Tần Chính Phàm nói, Chính Phàm, về sau ngươi nghĩ làm cái gì liền đi làm đi, không cần cùng nhị thúc giải thích. Ngươi là có lớn bản lĩnh người, nhị thúc tin tưởng ngươi. Ha ha, ta bản lĩnh là có một ít. Nhưng tổng cũng có sơ suất thời gian, nhị thúc nên nhắc nhở vẫn là được nhắc nhở. Tần Chính Phàm nói. Ha ha, cái kia đến lúc ngươi nhưng không được ngại nhị thúc dông dài, tư tưởng cũ. Thần Gia Khiêm nghe vậy thoải mái cười nói y. Làm sao lại thế? Tần Chính Phàm nói. Một đường nói chuyện, đợi đến nhà lúc trời đã tối. Tần Chính Phàm vừa về đến nhà, thấy nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị đầy đủ, liền đợi đến hắn tự mình khai công, liền đem bí chế gia vị một vừa lấy ra thả tại mặt bàn bên trên. Sau đó bắt đầu bận rộn. Tào Nguy là mở tiểu điếm, nói đến trước kia cũng là chủ nghệ cao siêu, lúc đầu nghĩ đến biểu hiện một cái, đánh cái hạ thủ cái gì, kết quả nhìn thấy Tần Chính Phàm tả hữu khai cung, đao quang lên, từng mảnh độ dày nhất trí khoai tây phiến như là cánh hoa đồng dạng chỉnh chỉnh tề tề rơi tại cái thất gỗ bên trên, sau đó đao quang tái khởi, từng cây kích thước nhất trí sợi khoai tây đã cắt gọn, mà Tần Chính Phàm một cái tay khác còn tại điên nổi. Tại chỗ, Tào Nguy liền dọa đến không dám mở miệng. Tần gia khiêm người một nhà, còn có Hoàng Tiểu Trí, Giải Duyên Linh tự nhiên cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Nay chỗ nào là nấu đồ ăn, quả thực chính là đang biểu diễn ảo thuật tạp kỹ a. Mà lúc này mới chỉ là bắt đầu, chờ về sau trong nồi mùi vị bay ra, đừng nói Tần gia khiêm đám người, liền liền mở tiểu điếm, không biết khảo sát qua bao nhiêu quán rượu, nếm qua bao nhiêu thức ăn ngon, Tào Nguy cũng nhịn không được thẳng nuốt nước miếng, cái mũi dùng sức co rút lấy. Cuối cùng chờ Tần Chính Phàm đem 8 đồ ăn một chén nở canh, cộng thêm một lớn nồi mì trường thọ đốt tốt lần sau lên bàn, chứ ngay từ đầu mọi người kính Hoàng Thu Linh một chén, chúc nàng sinh nhật vui vẻ bên ngoài, thời gian còn lại vậy mà đại bộ phận toàn đều vùi đầu chuyên tâm đối phó mỹ thực, phảng phất đã đói bụng thật nhiều ngày đồng dạng, liền liền Hoàng Thu Linh vị này thọ tinh cũng không ngoại lệ. Thằng đến bụng ăn đến cuối cùng có chút chống đỡ về sau, lúc này mới hãm lại tốc độ. Tần tiến sĩ, ngươi tài nghệ này, cấp 5 sao đại tiểu điếm chủ bếp đều không đủ tư cách cho ngươi làm đồ đệ à, mà lại những này món ăn nấu nướng phương pháp ta hình như cũng chưa từng gặp. Tào Nguy rốt cục để đua xuống, xong Tần Chính Phàm giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng tán thưởng nó y. Không chỉ có đồ ăn nhào bột mì mùi vị cực kỳ tốt, đại ca cái kia nấu đồ ăn động tác cũng là khốc được rối tinh rối mù a. Tần Chính dự một mặt sùng bái bội phục nó y. Tần gia khiêm mấy người cũng đều đi theo nhau nhau tán thưởng, ngược lại là tán thưởng được Tần Chính Phàm có chút có ý tốt. Một hồi lâu, Tần Chính Phàm mới nhìn hướng Tào Nguy, nói ra, Tào Tổng nói không sai, những này đồ ăn có chút là dân gian thất truyền, có chút là thất truyền cung đình tự điển món ăn. Con vắt mì này, kỳ thật không có cái gì lạ thường tại ta có một ít bí chế gia vị. Nói như vậy, những này thức ăn nhảo bột mì đầu ăn ngon như vậy, không đơn thuần là bởi vì cá nhân ngươi tay nghề nguyên nhân, còn có rất lớn một phần là bởi vì đây đều là thất truyền thực đơn cùng ngươi bí chế gia vị. Tào Nguy nghe vậy hai mắt không khỏi đỗng nhiên phát sáng lên, nhìn xem thức ăn trên bàn, phảng phất thấy được núi vàng núi bạc. Ngươi nhìn nếu như chúng ta quán cơm có thể đẩy ra những này thức ăn, sinh ý có thể lư a cha y đến không? Tần Chính Phàm thấy Tào Nguy hai mắt tỏa sáng dáng vẻ, mặt mỉm cười hỏi. Lửa, đương nhiên có thể lửa. Quán cơm mấu chốt liền tại thức ăn ăn ngon, vậy liền không lo khách hàng a. Tần tiến sĩ, ngươi nói sinh ý hẳn là muốn đầu tư mở quán cơm a. Tào Nguy nghe vậy đầu tiên là mạnh gật đầu. Tiếp lấy gương mặt béo phì kêu bên trên lộ ra vô cùng nụ cười sán lạ. Tần Chính Phàm cái này cái bắp đùi, Tào Nguy tuyệt đối là muốn ôm định. Nhưng Tần Chính Phàm cấp độ quá cao, Tào Nguy trong lòng kỳ thật vẫn là rất thấp thỏm, sợ mình không phát huy được cái tác dụng gì, đến lúc sớm muộn muốn trở thành một có cũng được mà không có cũng không sao tiểu tốt. Nhưng hiện tại không giống nhau, Tần Chính Phàm muốn làm sinh ý rõ ràng là quán cơm, cái này với hắn mà nói, đây chính là hắn am hiểu nhất lĩnh vực, cái này khiến Tào Nguy làm sao không cao hứng kích động. Từng bước một tới đi, ta ngược lại không muốn mang lập tức liền mở khách sạn lớn, ta nghĩ đến trước mở mấy tiệm mì. Tần Chính Phàm nói. Mấy tiệm mì. Tào Nguy nghe vậy không khỏi ngây ngẩn cả người, hiển nhiên lập tức có chút không thích đứng trước đó tại Lan Sa chấn động một tí liền nói muốn đầu tư mấy chục triệu hơn 100 triệu Tần Chính Phàm, đột nhiên trở nên như thế không phóng khoáng, vậy mà chỉ đầu tư mở mấy nhà liên khóa quán mì phở. Bất quá rất nhanh, Tào Nguy tựa hồ nghĩ đến cái gì, hai mắt càng ngày càng sáng. Đến về sau thậm chí vô an tán dương nói, Tần tiến sĩ là muốn mở đại lý A. Ý nghĩ này thật là khéo. Ngươi những thức ăn kia mặc dù ăn ngon, nhưng một khi đẩy ra, một chút khách sạn đầu bếp chỉ cần ăn mấy lần trước, đoán chừng liền có thể học được. Đến thời gian bọn hắn một khi cũng đẩy ra những này thức ăn, lại một tuyên truyền, lấy danh tiếng của bọn hắn, không hiểu người còn cho là bọn họ là bản gốc người, là nhà bọn hắn nói chính tông đâu. Nhưng bánh bột liền không giống nhau, chỉ cần chúng ta nắm giữ lấy bí chế gia vị. Người khác nghĩ học cũng khó á vắt mì này ăn ngon như vậy, một khi mở khẳng định không lo khách hàng. Chỉ cần có thể lưu A cha y đến, có cái này bí chế gia vị, chúng ta liền có thể rất nhanh một nhà nhà phục chế đi qua. Một cửa hàng có lẽ chỉ có thể kiếm tiền lẻ, nhưng nếu là mở thành đại lý, không ngừng tích lũy lên, lợi nhuận kia liền tương đương khả quan. Mà lại có quán mì phở cơ sở, chúng ta đánh nổi danh âm thanh về sau, chúng ta lại đề cao một cái cấp bậc mở liên khóa quán cơm, đem những này thức ăn đẩy đi ra. Coi như cái khác một chút khách sạn quán cơm học lén đi, nhưng tại những khách chú ý trong lòng, nấu nướng những này thức ăn, chúng ta cửa hàng mới là chính tông, muốn ăn chính tông người, khẳng định vẫn là sẽ đến chúng ta quán cơm. Lao Tảo, ngươi không giải thích trong lòng ta còn hồ đồ đâu, làm sao Chính Phàm đột nhiên trở nên như thế không phóng khoáng, mấy trăm triệu thân ra vậy mà chỉ muốn mở mấy tiệm mì. Ngươi giải thích như vậy, ta mới hiểu được nơi này còn có nhiều như vậy con cong từng đạo a. Thần Gia Khiêm nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ nói y. Những người khác cũng đều đi theo liên tục gật đầu. Kỳ thật trước mở quán mì phở, trừ Tào Tổng nâng lên nguyên nhân bên ngoài, còn có nhân viên này một ít cân nhờ ở cờ nhân tố tại bên trong. Dù sao ăn uống khách sạn phương diện này, chúng ta bên này thật có kinh nghiệm có thể một mình đảm đương một phía tạm thời cũng liền Tào Tổng một người. Trước từ quán mì phở tới tay, thao tác tương đối đơn giản, đầu nhập cũng ít, vừa dễ dàng trước dùng đi thử một chút tay, Tào Tổng cũng vừa dễ dàng mang các ngươi, để các ngươi dần dần quen thuộc lên cái này một ngành nghề. Đương nhiên, khẳng định còn cần mời chuyên nghiệp lão sư cho các ngươi bao quát Tào Tổng tại bên trong tiến hành hệ thống tính chỉ đạo giảng bài. Chúng ta về sau không phải chỉ mở mấy nhà cửa hàng đơn giản như vậy, là muốn phát triển thành một cái toàn cầu tính quốc tế ăn uống tập đoàn công ty, cùng Tào Tổng vẹn vẹn quản lý kinh doanh một nhà huyện thành nhỏ khách sạn khẳng định là không giống nhau. Các ngươi cần phải có càng hệ thống càng toàn diện tri thức, cần lý luận cùng thực tiễn đem kết hợp. Chúng ta còn cần mời một ít đảm nhiệm có kinh nghiệm quản lý kinh doanh người tham dự vào. Vừa vặn chúng ta cũng có thể từ quán mì phở bắt đầu chậm rãi bồi dưỡng cùng tìm kiếm một chút thích hợp chúng ta sử dụng quản lý kinh doanh người. Tần Chính Phàm nói. Nghe Tần Chính Phàm nâng lên cái gì toàn cầu tính quốc tế ăn uống tập đoàn công ty, Tào Nguy cùng Tần Chính dự mặt đều đỏ lên, nhất là cái trước, có thể nói Tần Chính Phàm nâng lên viễn cảnh mục tiêu kỳ thật chính là giấc mộng của hắn, chỉ tiếc hắn căn cơ quá mỏng, đời này là căn bản không có khả năng thực hiện, nhưng hiện tại cơ hội tới. Về phần Tần Chính dự dù sao còn trẻ, tràn đầy đấu trí, Tần Chính Phàm như thế một miêu tả, hắn không kích động cũng khó khăn. Bất quá Tần Gia Khiêm, Hoàng Tiểu Trí cùng Hoàng Thu Linh ba người biểu tình rất là phức tạp. Chính Phàm, ngươi ý nghĩ rất tốt, có thể nhị thúc nhị thẩm còn có chính dự cậu tuổi tác đều hơi lớn, bản thân cũng không có bao nhiêu văn hóa, ngươi gọi chúng ta mở liên khóa quán mì phở, chỉ cần du nở dê tâm học, chỗ nào không hiểu hỏi một chút, hẳn là có thể vào tay, nhưng cái gì quốc tế hóa, còn muốn cái gì hệ thống tính học tập, chúng ta trí nhớ thể lực khẳng định đều cùng không lên A. Thần Gia Khiêm cười khổ nói y. Yên tâm đi nhị thúc, qua một thời gian ngắn ta liền cho các ngươi điều phối ra một chút dưỡng sinh kiện thể canh dược đến. Đến lúc bao quản các ngươi từng cái thân thể khỏe mạnh, tinh lực dồi dào được cùng hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đồng dạng. Tần Chính Phàm cười nói y. Hắn lần này Nam Quắc rừng cây chi hành thu được không ít dược liệu, mà lại trong đó một gốc vẫn là nhị phẩm linh dược liệt diễm băng xương quả cây. Cái này cây ăn quả cành lá như hỏa diễm, quả lại băng xương vô cùng, đem một âm một dương thai nghén cùng một cây bên trên, như hơi lấy xuống một chút ngao luyện thành canh dược. Đối với phàm nhân mà nói tuyệt đối là cơ hồ không có tác dụng phụ cường thân kiện thể khứ trừ trong cơ thể hậu thiên dơ bẩn tạp chất tuyệt hảo canh dược. Trừ liệt diễm băng xương quả cây, tổ gia còn có một gốc thanh mục vân vụ quả. Thanh mục vân vụ quả tràn đầy sinh cơ, dược tính ôn hòa, cho dù Tần Chính Phàm luyện đan thất bại, còn lại cặn bã cũng có thể ngao luyện thành canh dược cho nhị thuốc bọn hắn phục dụng, tuyệt đối có thể tăng tiến bọn hắn sinh cơ. Mà lại theo những ngày này Tần Chính Phàm không ngừng học tập tu hành tri thức. Hắn đối với như thế nào cải thiện người khung máy cũng có rất lớn tâm đắc. Sở dĩ hơn nửa tháng trước, Tần Chính Phàm còn không hiểu như thế nào điều trị nhị thuốc thân thể của bọn hắn, cũng không dám tùy tiện tiến hành, nhưng hiện trong lòng hắn đã có điều trị cải biến nhị thuốc thân thể bọn họ sơ bộ kế hoạch. Chỉ là những chuyện này không vội vàng được, Tần Chính Phàm nghĩ đến chờ chính mình đạo hạnh lại sâu một chút, chờ thanh mục vân vụ quả thành thục về sau, lại sắp xếp bên trên nhật trình, dạng này mới càng ổn thỏa. Dù sao Tần Gia Khiêm đã 48 tuổi. Khí huyết sinh cơ đã sớm tại bắt đầu đi xuống dốc, hết thể vẫn là cần phải thận trọng. Thật sao? Tần Gia Khiêm đám người không khỏi hai mắt bỗng nhiên sáng lên nói y. Đương nhiên là thật. Tần Chính Phàm cười nói, bất quá, đến lúc nhị thúc các ngươi coi như không có lý do nói mình già, cũng không bên trên thời đại bộ pháp. Ha ha, ngươi đây yên tâm, ngươi nhị thúc trước kia nói đến cũng là học tập mũi nhọn, chỉ là trong nhà không có điều kiện lúc này mới bỏ học, không giống chính dự tiểu tử này là bởi vì trời tâm quá nặng. Đến lúc nhị thuốc tuyệt đối càng già càng dẻo dai, dọa ngươi nhảy một cái. Thần Gia Khiêm lòng tin 10 phần nói y. Cha, ngươi kiểu nói này, ta áp lực thật lớn a. Tần Chính dự một bộ khoa trương mặt khổ qua. Ha ha. Đám người thấy thế đều lên tiếng nở nụ cười. Một trận nói đùa về sau, Tần Chính Phàm nghiêm sắc mặt nói, cụ thể đầu tư hạng mục còn có mặt sau làm sao tiến hành chờ sự tình. Chúng ta sau đó lại kỹ càng tỉ mỉ thảo luận, hiện tại chúng ta đàm luận một cái cổ phần của chúng ta vấn đề phân phối. Ngươi đây cùng lão Tảo trao đổi đi, nhị thúc cùng ngươi tiểu trí cậu hợp lại đều không bao nhiêu tiền, còn nói cái gì cổ phần, ngươi tùy tiện tính cái không phải mấy cổ phần là được rồi, chỉ phải nhớ kỹ cho chúng ta phát nhiều chút tiền lương. Thần Gia Khiêm nói, chương 168, cổ phần. Nhị thúc ngươi cho ta làm công, ta nhưng không đảm đương nổi. Tần Chính Phàm cười khoát khoát tay, sau đó chuyển nói với Tào Nguy, Tào Tổng, ta là nghĩ như vậy. Ngươi, ta nhị thúc ra, tiểu trí cậu còn có ta bốn nhà cùng một chỗ bỏ vốn thành lập một công ty. Sau đó thông qua nhà này mẹ công ty nhìn lấy sau tình huống phát triển đất liền lần lượt tiếp theo đầu tư thành lập một chút công ty con, kế hoạch của ta bên trong lúc ban đầu hạng mục, một là Lan Sa trấn bên kia Lan Thiên Vịnh biển nghỉ phép khách sạn, biệt thự cùng xung quanh vài miếng đất chống hạng mục, hai chính là bánh bột đại lý. Còn tiên trưởng đảo bên kia là ta tư nhân sản nghiệp, ta sẽ người xuất tiền, không coi như chúng ta công ty hạng mục. Cái thứ nhất hạng mục đầu tư kim ngạch tương đối lớn, nếu như Tào Tổng cảm thấy phong hiểm lớn, vậy chúng ta cũng không cần phải thành lập mẹ công ty, mà là từ vừa mới bắt đầu liền tách ra, chúng ta có thể cùng một chỗ ra chút ít tiền thành lập một nhà kinh doanh bánh bột đại lý ăn uống công ty. Tần tiến sĩ, ta lão Tào đời này liền theo định ngươi, ngươi nói ném chỗ nào ta liền ném chỗ đó. Ta tiền bạc bây giờ không có tiền mặt, bất quá trước ngươi đã đáp ứng ta, có thể đem ta ngân duyệt cửa hàng cùng khách sạn đến quy ra tiền nhập cổ phần, ngươi cũng không thể đổi ý. Tào Nguy nghe vậy không cần nghĩ ngợi nói y. Tần Chính Phàm thấy Tào Nguy một điểm đều không do dự, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hân thưởng. Nếu như Tào Nguy có một điểm do dự, hoặc là chỉ muốn ra chút ít tiền đầu tư bánh bột đại lý, như vậy Tần Chính Phàm hợp tác với hắn chỉ sợ cũng liền dừng bước tại bánh bột liên khóa cửa hàng. Bởi vì Tần Chính Phàm về sau cơ bản bên trên là làm vung tay trường quỹ, sở dĩ hắn cần chính là đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm, hắn cũng tuyệt đối người tin cẩn. Lần này sự nghiệp cất bước, hắn nhị thúc đám người còn chưa đủ lấy ga nhờ gánh nặng, phải gánh vác gánh nặng chính là Tào Nguy, sở dĩ Tào Nguy nhất định phải biểu hiện ra đối với hắn đầy đủ tín nhiệm cùng thành ý. Hiện tại Tào Nguy phản ứng cũng không có để Tần Chính Phàm thất vọng. Tốt, Tào Tổng liền đem ngươi ngân duyệt cửa hàng cùng khách sạn quy ra tiền nhập cổ phần đi, cụ thể quy ra tiền bao nhiêu, chúng ta cũng không cần tìm người chuyên nghiệp ước định, chính ngươi đại khái đánh giá cái giá, cho một con số là được rồi. Tần Chính Phàm nói, như vậy không tốt đâu. Tào Nguy nói, không có việc gì, ngươi cũng biết ta không kém cái kia ít tiền, ngươi hướng phần cao tính ra chính là, mấu chốt là mọi người muốn cùng tâm, muốn có phúc cùng hưởng gặp nạn cùng khi. Tần Chính Phàm nói, đã dạng này, ta liền không kha cờ hở khi với ngươi. Ta ngân duyệt cửa hàng theo 4 triệu quy ra tiền, ta Thương Vân khách sạn quy ra tiền 50 triệu, nhưng ta tư nhân vay mượn còn có lắp đặt thiết bị tiền nợ có chừng 4 triệu 700 nghìn, khách sạn bên kia ngân hàng vay cùng thượng vàng hạ cám tiền lương các loại nợ nần có đến gần 25 triệu 300 nghìn. Sở dĩ khấu trừ những này quy ra, tính cái số nguyên, ta quy ra tiền nhập cổ phần tiền là 2.400 vạn. Tào Nguy nói, tốt, Tào Tổng nhập cổ phần tiền là 24 triệu, nhị thúc ta chuyển đưa cho ngươi 100 triệu, ngươi đằng ra 50 triệu xem như cổ phần của ngươi, đằng ra 5 triệu xem như cậu cổ phần, còn lại 45 triệu, 5 triệu ngươi giữ lại dùng riêng, 40 triệu ngươi đằng ra đến lúc lấy danh nghĩa của ngươi chuyên môn dùng để nâng đỡ Phong Loan Thuất dùng. Ta bên này thì bỏ vốn 200 triệu nhập cổ phần. Tần Chính Phàm gật đầu nói nói y. A, như vậy sao được, tiền là của ngươi, tại sao có thể xem như cổ phần của ta? Tần Gia Khiêm người một nhà cùng Hoàng Tiểu Trí hoàn toàn nghe mắt choáng váng. Nhất là cái sau nói với Tần Chính Phàm lên liền nửa điểm quan hệ máu mủ đều không có, bất quá là bởi vì Tần Chính dự nguyên nhân, Tần Chính Phàm mới gọi hắn một tiếng cậu. Kết quả, thoáng một cái Tần Chính Phàm liền bạch bạch đưa 5 triệu cho hắn. Đây là Hoàng Tiểu Trí liền nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Đều nói cha mẹ ta hiện tại không có ở đây, nhị thúc các ngươi chính là ta người nhà. Bất quá ngươi yên tâm, tục ngữ nói thân huynh đệ rõ ràng tính sổ sách, ta cũng chỉ phân lần này tiền cho các ngươi, làm cho các ngươi nguyên thủy khởi động tư bản, về sau chúng ta sổ sách vụ liền muốn rõ ràng tách ra tính. Về sau các ngươi nếu như cần lại từ ta bên này chuyển tiền vậy coi như là mượn. Tiểu Trí cậu, nhà ngươi cảnh tình huống rất bình thường. Trước đó còn chịu cầm ra 50.000 khối tiền tới giúp ta nhị thúc, ta thật rất cảm kích, sở dĩ chính dự gọi cứu cứu ngươi, ta cũng là phát ra từ bên trong tâm gọi cứu cứu ngươi. 5 triệu đối với ta mà nói phân lượng xa không có cách nào cùng ngươi cái kia 50.000 khối so sánh, ngươi liền cầm lấy, không cần có gánh nặng trong lòng. Bất quá cũng liền lần này, về sau mọi người sổ sách vụ liền muốn công và tư phân minh, rõ ràng được rồi. Tần Chính Phàm một mặt chân thành giải thích nói y. Tần Gia Khiêm người một nhà cùng Hoàng Tiểu Trí nghe vậy hốc mắt có chút đỏ lên, tâm tình thật lâu không cách nào bình phục. Đã ngươi nói như vậy, vậy cái này tiền nhị thúc liền nhận. Nhưng có một điểm ta muốn thân minh, về sau nếu như vạn nhất là ngươi cần dùng tiền, ngươi một mực từ nhị thúc bên này cầm, không thể tính mượn. Hồi lâu sau, Tần Gia Khiêm nói. Đúng, đúng, về sau vạn nhất ngươi rất cần tiền, trực tiếp từ chúng ta bên này cầm chính là, tuyệt không thể nói cái gì mượn. Hoàng Tiểu Trí đi theo gật đầu nói y. Theo ý của các ngươi. Tần Chính Phàm nghe vậy cười gật đầu. Hắn là có lớn bản lĩnh người, tại nhị thúc bọn hắn sinh thời chỉ sợ đều không thể nào thấy được hắn quẫn bách như vậy một ngày, đáp ứng cũng không sao, cũng coi là an bọn hắn tâm. Đàm thỏa nhập cổ phần tài chính về sau, đám người trải qua hạch toán phát hiện, Tần Chính Phàm cổ phần là 71,68%, Tần Gia Khiêm cổ phần là 17,92%, Hoàng Tiểu Trí cổ phần là 1,79%, Tào Nguy cổ phần là 8,6%. Tần Chính Phàm nói quá nhiều con số nhỏ điểm nhìn xem vướng bận, tại bỏ vốn tỷ lệ không đổi tình huống bên dưới, chính hắn ăn chút thiệt thòi, lại đem mỗi người cổ phần làm điều lấy số nguyên. Kể từ đó, Tần Chính Phàm cuối cùng cổ phần là 70,1%, vẫn như cũ là siêu cấp đại cổ đông, Tần Gia Khiêm cổ phần là 18%, thứ hai đại cổ đông, Tào Nguy cổ phần là 9%, thứ ba đại cổ đông, Hoàng Tiểu Trí cổ phần là 2%. Công ty trải qua đám người thương nghị lấy tên công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Trí, bởi vì Tào Nguy là đem tiểu điếm cùng ngân duyệt cửa hàng quy ra tiền nhập cổ phần, sở dĩ công ty thành lập mới bắt đầu, danh hạ liền có toàn tư cổ phần khống chế một quán rượu cùng một nhà cửa hàng, đương nhiên còn có một số nợ nần. Theo Đại Chu Quốc Nam Giang Châu một chút tương quan quy định, chỉ cần công ty mẹ đăng ký đạt tới 30 triệu trở lên, cổ phần khống chế công ty con đạt tới 3 nhà, cùng công ty mẹ cùng công ty con đăng ký tư bản hợp lại đạt tới 100 triệu, liền có thể gọi là tập đoàn công ty. Sở dĩ thực tế bên trên, chỉ cần chờ Trung Trí công ty lại đầu tư thành lập toàn gia công ty, liền có thể đổi tên là tập đoàn công ty. Về phần Tào Nguy bên kia nợ nần vấn đề, bởi vì Trung Trí công ty có hơn 200 triệu vốn lưu động, sở dĩ nợ nần căn bản không là vấn đề, theo Tần Chính Phàm ý tứ chờ công ty chính thức đăng ký thành lập, liền đem những này nợ nần đều trả hết, dù sao hắn có tiền, về sau thật muốn không đủ tiền, cùng lắm thì hắn nghĩ biện pháp đem Thiên Phượng Pháp giới ngoại tệ đổi thành Đại Chu tệ, tăng lớn bơm tiền cường độ. Bốn nhà cổ phần, tên công ty thương nghị tốt về sau, đám người quyết định tên quán mì vì đơn giản ăn. Lại tiếp sau đó chính là nhà thứ nhất quán mì tuyển chỉ vấn đề, Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Tiểu Trí bọn hắn tương đối bảo thủ, cho rằng trước tiên có thể tại Vĩnh Đồng Thị mở một nhà thử một chút, bất quá Tào Nguy đề nghị nhà thứ nhất quán mì liền trực tiếp mở đến Sở An thành phố, có thể tăng lên đẳng cấp, vì tương lai mở đại lý làm chuẩn bị. Tần Chính Phàm đồng ý Tào Nguy đề nghị, chuyện này tự nhiên là quyết định xuống. Đêm đó, đám người thương nghị đến không sai biệt lắm 10 giờ rưỡi mới ai đi đường nấy. Tại ai đi đường nấy về sau, Tần Chính Phàm cho Hạ Mẫn gọi một cú điện thoại. Hạ Mẫn chính là đồ hồn đệ tử, lần trước chuyên môn cho Tần Chính Phàm đưa giấy tờ bất động sản, đồng thời vì Tần Chính Phàm nguyên nhân, tại hắn mệnh lệnh của sư phụ Hạ, cố ý đem sự nghiệp từ Bắc Giang Châu Sùng Lạc thành phố chuyển rời đến Nam Giang Châu Sở An thành phố. Hạ Mẫn làm là kiến trúc ngành nghề. Đừng nhìn Tần Chính Phàm nói tới Lan Thiên Vịnh biển nghỉ phép khách sạn cùng biệt thự hạng mục lúc một bộ phong khinh vân đạm, tựa hồ căn bản không đem 70 triệu để vào mắt, nhưng thật muốn thao tác cụ thể lên, hắn liền sẽ không tùy tiện như vậy. Những lạn vĩ lâu kia chất lượng, còn có trước mắt quy ra giá cả, sau tiếp theo kiến trúc cùng đầu nhập các loại, những này mặc kệ là Tần Chính Phàm chính mình vẫn là Tào Nguy đám người tất cả đều là người ngoài ngành, khẳng định cần tìm nhân sĩ chuyên nghiệp tới ước định một cái. Dạng này mới có thể chính thức hẹn chỉnh ra người đàm hạng mục này thu mua sự tình. Nếu không một điểm đều không có không định, đàm phán thời gian khẳng định sẽ rất bị động, vạn nhất bị hố, tổn thất không chỉ có là tiền, Tần Chính Phàm vị này huyền sư mặt mũi cũng gánh không nổi a. Tần tiến sĩ chào buổi tối, xin hỏi có chuyện gì phân phó sao? Hạ Mẫn chính tại chuẩn bị giờ tí tu hành sự tình, thấy Tần Chính Phàm cái này lớn buổi tối đột nhiên gọi điện thoại cho hắn, không khỏi giật nảy mình, vội vàng tiếp lên, một mực cung kính hỏi. Cái này Tiểu Mẫn, ngươi không phải nói là làm kiến trúc sao? Phòng ở kiến trúc ngươi hiểu không? Tần Chính Phàm hỏi, chỉ là xưng hô hắn là Tiểu Mẫn lúc, trong đầu hiện hiện hắn cái kia tráng kiện khôi ngô bộ dáng, vẫn là có chút nổi da gà, luôn cảm giác có chút khó chịu. Tần tiến sĩ, ngài muốn hỏi ta sự tình khác, ta không nhất định dám ba hoa. Nhưng muốn nói làm kiến trúc, nhất là phòng ở kiến trúc, vậy ta khẳng định lành nghề. Hạ Mẫn nghe vậy trả lời. Vậy thì tô tờ, ngày mai ngươi có rảnh không? Ta nơi này muốn nhập tay một cái lạn vĩ lâu hạng mục, nghĩ mời ngươi qua đây giúp đỡ tay cầm quan. Tần Chính Phàm nghe vậy hài lòng nói y. Hắn biết rõ, Hạ Mẫn tại trước mặt người khác dám khoác lác, ở trước mặt hắn khẳng định không dám. Đã hắn dám như thế nói ngoa, xem ra tại kiến trúc một chuyến này bên trên khẳng định vẫn là có một tay. Nhìn ngài nói, chỉ cần ngài mở miệng, ta có một ngày đều có rảnh. Hạ Mẫn lập tức trả lời. Nói đùa, sư phụ hắn muốn hắn đem sự nghiệp từ Sùng Lạc chuyển rời đến Sở An thành phố. Mục đích liền không phải là vì có cơ hội tiếp cận Tần Chính Phàm, tìm kiếm cơ duyên sao. Hiện tại Tần Chính Phàm chủ động tìm hắn giúp đỡ, đối với Hạ Mẫn mà nói đó chính là cơ duyên. Hắn sợ chính là Tần Chính Phàm không tìm hắn giúp đỡ. Huống chi, Tần Chính Phàm muốn hắn giúp đỡ còn đúng là hắn chỗ sở trường. Tần Chính Phàm thấy Hạ Mẫn thái độ ân cần, cũng liền không có lại khách khí với hắn, trực tiếp để hắn trưa mai đuổi tới Ngân Duyệt cửa hàng cùng bọn hắn gặp mặt. Hạ Mẫn treo Tần Chính Phàm điện thoại về sau, vội vàng cấp sư phụ hắn đồ hồn phát gọi điện thoại. Tiểu tử thối, ngươi không biết cái này thời gian vi sư muốn chuẩn bị tu luyện sao? Đồ hồn lúc này đang muốn đưa di động điều thành yên lặng, chuẩn bị điều chỉnh tâm cảnh, tiến hành giờ tí tu hành, thấy điện thoại đột nhiên vang lên, lại là duy nhất đệ tử Hạ Mẫn điện thoại, tiếp lên húc đầu liền mắng đi qua. Chương 169, cơ hội. Sư phụ, Tần tiến sĩ vừa rồi gọi điện thoại cho ta. Hạ Mẫn vội vàng giải thích nói y. Tiểu tử thối, vậy ngươi làm sao không nói sớm a? Đồ hồn nghe xong không khỏi đại hỉ, há miệng lại là một câu mắng. Cái này không vừa đón đến điện thoại liền cho lão nhân ra ngài gọi tới sao? Hạ Mẫn một cái ngang tàng ba y thức đại nam nhân ủy khuất được cùng tiểu tức phụ đồng dạng. Đưa cờ rồi y, bớt nói nhảm, nói nhanh một chút Tần tiến sĩ gọi điện thoại cho ngươi là chuyện gì? Đồ hồn hỏi. Tần tiến sĩ nói hắn chuẩn bị tại Vĩnh Đồng Thị Nam Trang khu Lan Sa Trấn bên kia vào tay một cái lạn vĩ lâu hạng mục, muốn mời ta đi kiểm định. Hạ Mẫn vội vàng trả lời. Ít cho mình trên mặt thiết vàng, bà ngươi tại Tần tiến sĩ trước mặt cũng xứng nói mời chữ. Đồ hồn nghe vậy đầu tiên là dễ cợt nhà mình đệ tử một câu, sau đó mới một mặt vui mừng nói, bất quá Tần tiến sĩ gọi ngươi đi, cái kia thuyết minh vi sư lúc trước cái kia bức cờ xem như đi đúng, cái này không cơ duyên liền đến. Nếu là ngươi tiếp tục ngốc tại Sùng Lạc thành phố, loại chuyện tốt này chỗ nào gặp được ngươi nha? Sư phụ, chẳng lẽ đi giúp đỡ đây chính là ngươi nói cơ duyên? Hạ Mẫn rất im lặng nói y. Tiểu tử thối, ngươi nha liền một cây chết đầu óc, cũng liền trời sinh làm việc cực mạng. Giống Tần tiến sĩ như vậy đại nhân vật, hắn đã gọi ngươi đi giúp đỡ, chẳng lẽ còn có thể gọi ngươi không công giúp đỡ hay sao? Hắn chỉ cần ngón tay trong khe lưu một điểm xuống tới, đều đủ ngươi cả một đời hưởng dụng vô tận. Đồ hồn tức giận mắng niết nói y. Sư phụ, ý của ngươi là lần này cần phát đại tài rồi. Hạ Mẫn nghe vậy không khỏi hai mắt đống nhiên sáng lên nói, bất quá theo sát lấy nói, không đúng, Tần tiến sĩ xem thường đến không giống là rất có tiền người. Cũng không đúng, có lẽ còn là có tiền, lần trước ta cầm một cao y túi giấy tờ bất động sản cho hắn, hắn liền mí mắt đều không có nháy một cái. Nhưng hắn muốn thật rất có tiền, đi Lan Sa Trấn cái kia vắng vẻ địa phương thu mua lạn vĩ lâu làm gì sao. Tài chính chân chính hùng hậu người, ai sẽ vừa ý nơi đó a? Đồ đần. Đừng quên ngươi vẫn là ta quỷ sát môn đời kế tiếp môn chủ, là một vị huyền môn thuật sĩ, nhân sinh của ngươi chuyện quan trọng nhất, không phải kiếm tiền mà là tu hành. Ngươi không gặp vi sư gần nhất tu vi tăng vọt, cả người đều tinh thần trẻ lại rất nhiều sao. Đây đều là bái Tần tiến sĩ ban tặng. Ngươi nếu là làm được tốt, hắn chịu cho ngươi điểm chỗ tốt, đây chính là tiền mua không trở lại. Đồ hồn nhịn không được lần nữa mắng nói y. Đồ hồn làm người xảo quyệt, bình sinh cũng thường lấy chính mình đa mưu túc trí. Công vu tâm kế mà tự đắc, kết quả tìm người đệ tử, lúc nhỏ còn rất thanh tú cơ linh, vốn cho rằng về sau khẳng định trò giỏi hơn thầy, không nghĩ tới càng lớn lên càng thô kệch khôi ngô, làm người cũng lệch đôn hậu trung thực, hoàn toàn không có hắn năm đó nửa điểm phong phạm, cũng không có một điểm quỷ sát môn âm nhu u sâm phong cách. Sở dĩ đồ hồn đối với vị này chính mình đệ tử duy nhất cho tới nay không phải rất hài lòng, nhưng đầu năm nay có tu luyện thiên tư người thực tại khó được. Muốn thành công tài bồi thành huyền môn thuật sĩ cái kia càng là khó càng thêm khó, sở dĩ đồ hồn mặc dù không thích Hạ Mẫn tính cách này, nhưng cũng chỉ có thể nhận. Nguyên lai là dạng này à, mặc kệ Tần tiến sĩ sẽ hay không cho chỗ tốt, chỉ bằng hắn giúp sư phụ, vậy ta đây lần cũng phải hảo hảo làm. Hạ Mẫn nói, vi sư đã giả, tại tu hành con đường này bên trên đã đi không được bao xa, đơn giản tu vi cao, có thể nhiều tăng thêm một chút thọ mệnh. Ngươi không giống nhau, ngươi còn trẻ, nếu như Tần tiến sĩ chịu dịu dắt ngươi. Ngươi tại tu hành con đường này bên trên vẫn rất có tiền đồ. Đồ hồn mặc dù không thích cái này vị đệ tử tính cách, cho là hắn không có chút nào như chính mi nhờ, miệng bên trên cũng hơi một tí mắng hắn, nhưng thực tế bên trên Hạ Mẫn có hiếu tâm, đồ hồn trong nội tâm đối với hắn là có rất thâm hậu tình cảm, nghe vậy cảm khái nói vài câu, sau đó lại mặt lộ vẻ vẻ suy tư, lời nói xoay chuyển nói, bất quá tài lữ pháp địa, người tu hành muốn tốt hơn tu hành, đúng là không thể rời đi tiền tài, Tần tiến sĩ khẳng định cũng không ngoại lệ. Hắn có lớn bản lĩnh, thật muốn vận dụng bản sự này muốn kiếm tiền vẫn là dễ dàng, nhưng hiện tại hắn lại tốn tâm tư đi thu mua lạn vĩ lâu, hiển nhiên là muốn đi thế tục phương pháp. Bất quá cũng đúng, cái kia biện pháp kiếm tiền mặc dù nhìn dễ dàng, nhưng lại muốn hao tâm tổn sức tốn lực, lại sao có thể thường xuyên mà làm. Không như thế tục chuyện làm ăn, thật muốn đầu tư đúng, liền có thể tiền đẻ ra tiền, tài nguyên cuồn cuộn. Bất quá làm ăn cùng tu hành vẫn là không giống nhau, tu hành lợi hại người không nhất định liền am hiểu làm ăn đầu tư. Như thế Hoàng Hải Diễm một cái tốt cơ hội, nàng mặc dù tuổi trẻ, nhưng là Bất Lạc Quốc Phổ Lâm Thương Học Viện tốt nghiệp cao tài sinh, tại làm ăn bên trên rất có thủ đoạn, tuổi còn trẻ chỉ bằng mượn sư phụ nàng năm đó cho 2 triệu tài chính phát triển lên Thái Còn Bách Hóa cửa hàng. Xem ra ta cùng Hoàng Hải Diễm cũng phải kiếm cớ ngày mai đi một chuyến Lan Sa Trấn, nếu có thể để Hoàng Hải Diễm trở thành việc buôn bán của hắn đồng bạn, vậy sau này tiếp xúc cơ hội liền càng nhiều. Dạng này một bên suy tư một bên tự quyết định một phen, đồ hồn tựa hồ mới đột nhiên nghĩ từ bản thân còn cầm điện thoại di động cùng đệ tử cho chuyện, chuyện lần nữa nhất chuyển nói, ngươi nói sự tình vi sư biết, chuyện kế tiếp ngươi nhất định phải hết sức đi làm. Mặc kệ Tần tiến sĩ có hay không muốn để ngươi tiếp nhận Lạn Vĩ Lâu công trình sự tình, ngươi đều phải hết sức đi tranh thủ, có tiền hay không không quan hệ, cùng lắm thì vi sư đem trong tay thừa một chút bất động sản đều cho bán đi. Dù sao vi sư không có con cái, những vật này sớm muộn cũng là muốn chuyển cho ngươi, liền xem như trước giờ cho ngươi. Tốt, trước dạng này, vi sư còn muốn cùng Hoàng Hải Diễm thông cái lời nói, thương lượng một phen. Nói xong, đồ hồn cũng không đợi Hạ Mẫn trả lời, đã rất dứt khoát cúp điện thoại, làm hại Hạ Mẫn cái này thu kịch đại nam nhân cầm điện thoại di động hốc mắt đỏ lên một lúc lâu. Hắn không nghĩ tới luôn luôn xảo quyệt, coi tiền như mạng sư phụ, vì tạo nên hắn vậy mà nguyện ý đem trong tay còn sót lại bất động sản đều bán đi. Tần tiến sĩ lại muốn thu mua Lạn Vĩ Lâu. Hoàng Hải Diễm nghe được đồ hồn cái này tin tức lúc một mặt giật mình ngoài ý muốn, theo sát lấy trong lòng liền không kìm lòng nổi lên trận hồi cảm động. Trước đó vài ngày, sư phụ nàng vì Tần Chính Phàm cho một tấm đan phương lâm thời chủ tập 7 triệu làm tiền thù lao, Tần Chính Phàm mảy may chưa lấy, thậm chí còn chủ động đáp ứng miễn phí giúp các nàng luyện chế Vẩn Dương đan. Có khi, nàng sẽ không khỏi nghĩ, Tần Chính Phàm có phải hay không thật xem tiền tài như cặn bã, tiền tài đối với hắn căn bản không có ý nghĩa gì. Bây giờ mới biết, Tần Chính Phàm giống như nàng cũng là rất coi trọng tiền, thậm chí lấy hắn như vậy có lớn tu vi người, đều muốn vì tiền phí tâm tư đi thu mua Lạn Vĩ Lâu. Cũng chính là bởi vì dạng này, Tần Chính Phàm cự tuyệt tiền thù lao hành vi càng có vẻ đầy đủ chân quý, để Hoàng Hải Diễm cảm động. Không sai, tài lữ pháp địa, Tần tiến sĩ muốn tu hành, khẳng định cũng không thể rời đi tiền tài trợ giúp. Bất quá hắn là có lớn bản lĩnh người, không có khả năng thật phía trên kiếm tiền tự thân đi làm, sẽ chỉ tại ngay từ đầu lúc hoa chút tâm tư, nắm chắc một cái đại phương hướng, chuyện cụ thể cuối cùng khẳng định là giao cho tín nhiệm người đến làm. Huống hồ, Tần tiến sĩ tại tu hành bên trên rất lợi hại, nhưng chưa chắc hắn kinh thương đầu tư cũng lợi hại. Đồ hồn nói, ngươi ý tứ, đây là ta cơ hội. Ta hẳn là chủ động đi tìm Tần tiến sĩ hợp tác, làm cái kia cụ thể làm sự tình người. Hoàng Hải Diễm hai mắt đống nhiên sáng lên, hỏi. Không sai. Cái này không chỉ có quan hệ đến ngươi có thể hay không trở thành Tần tiến sĩ nữ nhân, mà lại cũng quan hệ đến sự nghiệp của ngươi có thể hay không lần thứ hai bay lên. Dù sao tiền của ngươi, nhân mạch đều có hạn. Đừng xem ngươi Thái Thượng Bách Hóa cửa hàng mở hồng hồng hỏa hỏa, nhưng kỳ thật đã đến một cái bình cảnh, muốn lại bên trên một bậc thang chỉ sợ không có 7-8 năm, tầm 10 năm dày vò, chỉ sợ rất khó. Sở dĩ cái này thời gian ngươi nhất định phải dựa thế. Tần tiến sĩ hiện tại thân gia khả năng còn không bằng ngươi, nhưng hắn là có lớn bản lĩnh người, thật không đi thế tục thủ đoạn, tùy tiện đều có thể tụ tập lên một bút lớn tài chính, cái này cũng mang ý nghĩa, thật muốn có tốt hạng mục, chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn là có thể thời gian ngắn gom góp một bút lớn tài chính, mà lại vạn nhất đầu tư thất bại, hắn cũng là có năng lực thu thập tàn cuộc. Đây là hắn ưu thế tuyệt đối. Không giống ngươi, đừng nhìn hiện tại có tiền, một khi khuyết trương đầu tư thất bại, muốn xoay người sẽ rất khó. Sở dĩ sự nghiệp của ngươi phát triển đến hiện tại trình độ này, tiểu đả tiểu nháo đã không có bao nhiêu ý tứ, nhưng thật muốn vận hành lớn tư bản, không chỉ có độ khó tăng nhiều, mà lại phong hiểm ngươi cũng đảm đương không nổi. Giống ta trước kia, giai đoạn trước làm việc nghiệp cũng là thuận lợi, liền là muốn cho tài phú bên trên một bậc thang, kết quả cắm cái ngã nhào, về sau đành phải bí quá hóa liều làm chút chuyện oai môn tà đạo. Đồ hồn nói, không sai, năm đó sư phụ cho ta 2 triệu, ta rất nhanh liền để tài sản hơn 10 triệu, nhưng bên trên chục triệu về sau nghĩ lại hơn 100 triệu sẽ rất khó. Bất quá, nếu như chúng ta cứ như vậy chạy đến Lan Sa Trấn đi, chỉ sợ Tần tiến sĩ sẽ không thích, thậm chí Hạ Mẫn cũng có thể sẽ thụ liên lụy. Hoàng Hải Diễm nói, ngươi nói không sai, giống Tần tiến sĩ cao nhân như vậy, chú ý chính là tùy duyên, chúng ta quá tận lực, hắn ngược lại sẽ không thích. Dạng này, sư phụ ngươi bên kia dược liệu chuẩn bị được thế nào? 2 ngày trước còn nghe ngươi nói, nàng sẽ ở đây 1-2 ngày trở về Sùng Lạc, nếu như nàng dược liệu đã mua sắm tốt, ngươi mời nàng hôm nay đi suốt đêm trở về, dạng này ngươi liền vừa dễ dàng gọi điện thoại cho hắn, cùng hắn đàm chuyện luyện đan. Đồ hồn nói, gừng càng già càng cay. Hoàng Hải Diễm hai mắt sáng lên, khen một câu đồ hồn, sau đó tranh thủ thời gian cho sư phụ nàng Hoàng Dạ Tuyết gọi điện thoại. Ngày thứ hai, Tần Chính Phàm ăn điểm tâm thời gian nhận được Hoàng Hải Diễm điện thoại. Dược liệu chuẩn bị xong. Tần Chính Phàm nghe vậy lông mày không khỏi dương lên, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Mặc kệ là thanh mục vân vụ quả vẫn là liệt diễm băng xương quả, đối với Tần Chính Phàm mà nói đều là rất dược liệu quý giá, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tại lấy chúng nó luyện đan trước đó, Tần Chính Phàm khẳng định còn phải nhiều hơn luyện tập. Tần Chính Phàm đáp ứng Hoàng Hải Diễm Vẩn Dương đan tài liệu cần thiết, đều không phải linh dược cấp bậc dược liệu, nếu thật là linh dược cấp bậc, lấy huyền nữ môn thực lực chỉ sợ cũng mua không nổi. Không chỉ có như thế, Vẩn Dương đan cấp bậc cũng thấp, chỉ có thể coi là bán linh đan, liền âm sát thú quỷ đàn cũng không sánh bằng bên trên. Tần Chính Phàm vừa tốt có thể đem ra tiếp tục luyện tập. Mà lại Hoàng Hải Diễm hiện ở loại tình huống này, Tần Chính Phàm cũng là có chút lo lắng, sớm một điểm luyện chế ra Vẩn Dương đan cũng có thể sớm ngày trợ giúp cho nàng. Đúng vậy, vừa mới chuẩn bị tốt. Tối hôm qua Hạ Mẫn gọi điện thoại nói với sư phụ hắn, nói ngươi gọi hắn hôm nay đi một chuyến Lan Sa trấn giúp đỡ nhìn một cái Lạn Vĩ lâu hạng mục, ngươi nhìn ta hôm nay đem dược trực tiếp đưa đi Lan Sa trấn có thể chứ? Hoàng Hải Diễm cho khẳng định trả lời về sau, tâm tình thấp thỏm hỏi. Đối với Hạ Mẫn điện thoại ngược lại là mảy may không dám lừa gạt. Lấy cớ là một chuyện, lừa gạt là một chuyện khác. Hoàng Hải Diễm là cái nữ nhân thông minh, rất rõ ràng giống Tần Chính Phàm nam nhân như vậy, ngươi tuyệt đối không thể cố ý lừa gạt hắn. Nếu không một khi để Tần Chính Phàm biết, nàng kỳ thật đã biết hướng đi của hắn, còn cố ý hỏi hắn tại không tại Sở An thành phố, như vậy nàng cùng hắn kết giao chỉ sợ cũng liền dừng bước tại Vẩn Dương Đan, không còn có khả năng tiến thêm một bước. Cho dù thẳng thắn, nhưng chuyện này cuối cùng vẫn là có chút tận lực, Hoàng Hải Diễm trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Chương 170, bại gia tử. Ngươi tin tức ngược lại là rất linh thông. Tần Chính Phàm nao nao, sau đó thuận miệng nói. Hắn cũng không ngại Hoàng Hải Diễm biết cái này tin tức, Hạ Mẫn là đồ hồn đồ đệ, hắn đã mời hắn tới đem mắt, tự nhiên không nghĩ giấu giếm Hoàng Hải Diễm ý tứ, huống hồ lấy hắn cùng Hoàng Hải Diễm quan hệ, loại chuyện này cũng không có cái gì che giấu, nàng biết hoặc là không biết đều dâu dịa. Bất quá người nói không tâm người nghe hữu ý, Tần Chính Phàm một câu nói kia, dọa đến Hoàng Hải Diễm nhịp tim đều bỗng nhiên ra tốc nhảy lên, vội vàng giải thích nói, Tần tiến sĩ, ta không phải cố ý. Ha ha, đừng suy nghĩ nhiều. Ta hôm nay ban ngày hẳn là sẽ tại Lan Sa Trấn, ngươi trực tiếp đưa tới Lan Sa Trấn cũng tốt, gần như vậy một chút, cha nhờ kho y ngươi còn muốn chuyên môn đi một chuyến Sở An. Cách điện thoại, Tần Chính Phàm tựa hồ đều có thể cảm giác được Hoàng Hải Diễm có chút bối rối, vội vàng đánh đoạn nọ y. Được rồi, vậy ta hiện tại liền trực tiếp lái xe đi qua, đoán chừng 11 giờ trái phải có thể đổi tới. Hoàng Hải Diễm thật to thở dài một hơi, vội vàng nọ y. Được rồi, ngươi đến gọi điện thoại cho ta, chúng ta gặp mặt trò chuyện tiếp. Tần Chính Phàm nói xong cúp điện thoại. Hô! Hoàng Hải Diễm thở thật dài nhẹ nhõm một cái, sau đó cầm điện thoại sững sờ một hồi lâu. Mặc dù chỉ là cách điện thoại, Hoàng Hải Diễm vẫn là cảm giác đến bây giờ Tần Chính Phàm như trước kia rất không giống nhau. Trước kia, nhất là tại xe lửa bên trên, hắn nhưng là liền một câu đều chẳng muốn nói, có thể hiện tại, hắn không chỉ có sẽ chủ động giải thích, mà lại tắt điện thoại trước, vậy mà còn nói gặp mặt trò chuyện tiếp, cái này nếu là thả trước kia, Hoàng Hải Diễm quả thực là không dám tưởng tượng. Coi như hiện tại, Hoàng Hải Diễm vẫn cảm thấy có chút khó mà tin được. Nàng thấp thỏm một đêm sự tình, liền nhẹ nhàng như vậy làm định, sớm biết, nàng đều có thể thỉnh thoảng cùng hắn thông điện thoại. Vạn nhất trêu đến hắn chê ta ồn ào liền phiền toái, vẫn là không thể nóng nổi, vẫn là phải tự giác. Rất nhanh Hoàng Hải Diễm liền tỉnh táo lại, âm thầm cảnh cáo chính mình. Tần Chính Phàm ăn xong điểm tâm cùng nhị thuốc người một nhà cùng một chỗ cưỡi tàu nguy bảo trì xe con hướng Lan Sa trấn mau chóng đuổi theo. Hoàng Tiểu Trí bởi vì phải xử lý hải sản bán buôn thị trường chuyện bên kia, lần này không có cùng theo đi. Xe còn tại lái hướng Lan Sa trấn trên đường, Tào Nguy nhận được một điện thoại. Điện thoại là Lan Sa trấn trưởng trấn tự mình gọi tới, hỏi Tào Nguy hôm nay có rảnh hay không, muốn cùng hắn nói một chút tiên trưởng đảo sự tình. Nguyên lai, Tào Nguy thấy Tần Chính Phàm để ý cái kia tiên trưởng đảo, tối hôm qua liền cùng một vị nhận biết Lan Sa trấn chính quyền nhân viên công tác nghe ngóng cái này tiên trưởng đảo tình huống hiện tại. Kết quả không nghĩ tới Lan Sa trấn trưởng trấn hôm nay liền gọi điện thoại cho hắn tới. Tào Nguy che lấy mịt rộ phồn, cùng Tần Chính Phàm thấp giải thích rõ một cái, hỏi hắn ý tứ. Tần Chính Phàm cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn xác thực rất để ý tòa kia tiên trường đảo, nếu như bị người nhanh chân đến trước ngược lại là muốn làm việc tốt thường gian nan, sở dĩ nghe Tào Nguy giải thích về sau, không cần nghĩ ngợi nói, vậy liền đi trước trấn chính quyền cùng bọn hắn đàm tiên trường đảo sự tình, Lạn Vĩ lâu cái kia hạng mục muộn chút lại đi nhìn là được. Tào Nguy theo Tần Chính Phàm ý tứ hồi phục Lan Sa trấn trưởng trấn, sau đó cúp điện thoại. Không nghĩ tới Lan Sa trấn bên kia so với chúng ta còn nóng nổi, ta hôm qua cũng liền cùng nhận biết một vị chính quyền nhân viên công tác hỏi một chút tình huống, suy nghĩ chờ tuần một bọn hắn sau khi đi làm sẽ liên lạc lại cụ thể phụ trách người lãnh đạo, không nghĩ tới bọn hắn gấp gáp như vậy liền tìm tới cửa, liền ngày nghỉ đều không nghỉ ngơi. Tào Nguy nói, Cái kia đảo cũng liền Chính Phàm có thể vừa ý, những người khác ai bỏ được tiêu tiền kia a? Đoán chừng Lan Sa trấn bên kia thấy thật vất vả bắt được một vị có ý hướng khách hàng, sợ hắn chạy, đương nhiên phải vội vã liên hệ. Thần Gia Khiêm nói. Vậy cũng đúng, Lan Sa trấn một mực phát triển không nổi, dẫn đến Lan Sa trấn chính quyền tài chính một mực ở vào nhập không thoa ra quẫn bách trạng thái. Cái này đảo nhìn lại thả cái thập niên 8 năm cũng là không người hỏi thăm, nếu có thể ở đây cái thời gian bán đi, đối với bọn hắn Lan Sa trấn chính quyền mà nói cũng là rất lớn một bút tài chính thu nhập, có thể giải quyết không ít chi tiêu vấn đề. Xem ra đến lúc Tần tiến sĩ có thể hung hăng ép bọn hắn một cái giá cả. Tào Nguy nói. Được rồi, cũng không phải cái gì đồng tiền lớn, chỉ cần bọn hắn không ngay tại chỗ lên giá là được. Mà lại nói lên, về sau chúng ta còn muốn tại Lan Sa trấn phát triển. Lan Sa trấn chân chính quyền tài chính tình trạng vận chuyển tốt đẹp, kỳ thật đối với chúng ta cũng là có chỗ tốt. Tần Chính Phàm cười khoát khoát tay nói. 2 triệu mà thôi, hắn không kém cái này một điểm tiền, chỉ cần Lan Sa trấn không ngay tại chỗ lên giá, hắn cũng là mừng rỡ dứt khoát. Khi xe đến Lan Sa trấn chính quyền cao ốc lúc, Tần Chính Phàm phát hiện chờ lấy bọn hắn lại có 6 người. Cầm đầu là một vị ngang thai tóc ngắn, bộ dáng đoan chính, dáng người cũng bảo trì được rất tốt, nhìn rất là già dặn, hơn 30 tuổi nữ tử. Nữ tử bên người một trái một phải đứng 2 vị nam tử. 2 vị nam tử đều có chút mập ra, trong đó một vị còn có chút hói đầu, hơi có chút dầu mỡ đại thúc dáng vẻ, ngược lại là càng phát ra nổi bật ra ở giữa nữ tử mỹ lệ cùng già dặn. Còn có một nữ 2 nam thì đứng tại phía sau bọn họ một chút. Tao tổng, buổi sáng tốt lành, hoan nghênh ngươi lại đến chúng ta Lan Sa trấn đầu tư. Nữ tử thấy Tào Nguy một nhóm người tiến đến, nao nao, trong mắt lóe lên một vòng vẻ nghi hoặc về sau, lập tức mỉm cười hướng Tào Nguy nghênh đón, chủ động đưa tay nói. Ngân duyệt cửa hàng thả tại chính thức thành thị tâm tự nhiên tính không được cái gì đại thương trường, nhưng thả tại Lan Sa trấn tuyệt đối là phải tính đến đại thương trường. Tào Nguy thân là Ngân duyệt cửa hàng lão bản, bây giờ tại Lan Sa trấn chấn chính quyền nơi này tự nhiên cũng coi là treo hào nhân vật. Diêm trấn trưởng buổi sáng tốt lành, bất quá lần này có ý hướng muốn mua các ngươi tiên trưởng đảo cũng không phải ta, mà là vị này Tần tiến sĩ. Tào Nguy cùng nữ tử, cũng chính là Lan Sa trấn trưởng trấn Diêm Lệ Hà nhẹ nhàng bắt tay, sau đó giải thích nói. Diêm trấn trưởng cùng với nàng cùng đi người nghe vậy đều rất là kinh ngạc ngoài ý muốn nhìn về phía Tần Chính Phàm, tiếp lấy trên mặt đều bộc lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Bọn hắn còn cho rằng muốn mua đảo người là Tào Nguy. Trong mắt bọn hắn, Tào Nguy vẫn rất có tiền. Kết quả không nghĩ tới lại là một vị thanh niên. Thanh niên chính mình lại có thể có bao nhiêu thực lực kinh tế. Mà lại coi như trước mắt thanh niên xuất sinh phú hào gia đình, nhưng tại Vĩnh Đồng Thị lại có mấy cái phú hào sẽ cam lòng cầm ra khoảng 2 triệu cho con cái mua một hòn đảo nhỏ chơi. Huống hồ, cái này thanh niên cùng bên cạnh hắn rõ ràng hẳn là hắn trưởng bối thân thích người mặc đều rất phổ thông. Duy vừa so sánh sáng chói địa phương chính là vị nữ sĩ kia vác lấy túi sách tờ dạ đạ túi sách, bất quá nhìn nàng mặc và khí chất, 89/10 là hàng nhái mà không phải hàng chính hãng. Xem ra lần này không có cái gì kịch, coi như đối phương thật muốn mua, chỉ sợ giá cả cũng sẽ ép tới rất thấp, Diêm trấn trưởng trong lòng suy nghĩ, nhưng vẫn là mặt mỉm cười hướng Tần Chính Phàm vươn tay nói, nguyên lai là Tần tiến sĩ A, hoan nghênh đến chúng ta Lan Sa trấn đầu tư. Ta gọi Diêm Lệ Hà, là Lan Sa trấn trưởng trấn, vị này là... Diêm trấn trưởng cố ý giới thiệu bên người nàng một tả một hữu nam tử, một vị là Lan Sa trấn phân công quản lý cái này một sạp hàng họ Lâm phó trấn trưởng, một vị là thổ qua nở chỗ đảo sở trưởng. Tần tiến sĩ ngươi danh tự này lên ngược lại là thật có ý tứ, người không biết còn cho rằng người còn trẻ như vậy cũng đã là tiến sĩ nữa nha. Đào sở trưởng cùng Tần Chính Phàm lúc bắt tay, trêu ghẹo nói. Đào sở trưởng, ta ca hắn chính là một vị tiến sĩ. Tần Chính Dự dù sao tuổi trẻ, nghe vậy lập tức mở miệng vốn nắn nói. Vậy thật đúng là thất kính, nguyên lai Tần tiên sinh thật sự là một vị tiến sĩ. Đào sở trưởng nghe vậy lấy làm kinh hãi, vội vàng nói. Diêm trấn trưởng mấy người cũng đều là giật nảy cả mình. Con trẻ như vậy tiến sĩ tại toàn bộ Nam Giang Châu đoán chừng đều là rất ít gặp, đừng nói chi là tại Lan Sa trấn cái này địa phương nhỏ. Tần Chính Phàm cười cười, tiếp xuống giới thiệu thúc thúc của hắn cùng Thẩm Thẩm còn có Tần Chính Dự. Diêm trấn trưởng đám người nghe nói Tần Chính Phàm là tiến sĩ, lại thấy hắn mặc dù mặc phổ thông, khí chất vẫn là rất không bình thường, lúc đầu lại tâm sinh hy vọng, kết quả nghe nói Tần Gia Khiêm đám người là thúc thúc hắn Thẩm Thẩm cùng đệ đệ, vừa dâng lên hy vọng lập tức lại tắt. Làm quan nhiều năm, Diêm trấn trưởng đám người sức quan sát tự nhiên so với người bình thường mạnh hơn một chút. Tần Gia Khiêm đám người ngôn hành cử chỉ rõ ràng lộ ra một tia quê mùa cùng câu nệ, mà lại lúc bắt tay cảm giác làn da rất thô ráp, liền Hoàng Thu Linh cũng không ngoại lệ, xem xét liền không giống như là kẻ có tiền. Bất quá trở ngại mặt mũi, mà lại người đến đều tới, Diêm Chấn trưởng đám người vẫn là chào hỏi Tần Chính Phàm đám người đi chấn chính quyền cao ốc phòng hội nghị an vị, chỉ là trên mặt mỉm cười có vẻ hơi miễn cưỡng mất tự nhiên. Cũng thế, vì hạng mục này, Diêm Chấn trưởng đám người đều từ bỏ ngày nghỉ ngơi, đầy tâm mong đợi đến chấn chính quyền cao ốc chờ lấy, kết quả là kết quả này, trong lòng bọn họ có thể cao hứng lên mới là lạ. Đào sở trưởng, ngươi hướng Tần tiến sĩ bọn hắn giới thiệu một cái tiên trưởng đảo tình huống đi. Sau khi mọi người ngồi xuống, Diêm Chấn trưởng phân phó nói y. Được rồi, trưởng chấn. Đào sở trưởng đáp ứng, sau đó cầm ra một tấm bản đồ treo tại tường bên trên, nói, tiên trưởng đảo khoảng cách Lan Sa trấn bờ biển 16,5 cây số, diện tích ước chừng 234.000 m², ở giữa trưởng Văn Sơn cao 66 m. Tiên trưởng đảo bởi vì cách bờ biển không tính xa, đảo thượng phong cảnh mê người, bãi cát tinh tế, còn có thể trồng trọt ruộng đồng, có nhiều cái có thể xúc nước ngọt hồ nước, lịch sử bên trên ghi chép 800 năm trước liền có người tại đảo bên trên ở lại, nói đến cũng coi là lịch sử lâu đời. Chỉ là bởi vì giao thông có chút không tiện, cứ như vậy hoang phế gác lại tại biển ca bên trên thật là đáng tiếc. Nước ngoài, kỳ thật rất sớm đã có tư nhân mua hòn đảo, đem hòn đảo khai phát thành cấp cao tư nhân nơi ở hoặc là đối ngoại kinh doanh nghỉ phép hòn đảo khách sạn thị trường hành vi. Sở dĩ 2 năm trước, chúng ta chấn quyết định đem tiên trưởng đảo treo biển hành nghề tử bán ra, đương nhiên giá cả cũng là không ít, cần 2 triệu, đối với hòn đảo phụ cận hải vực hoàn cảnh các loại cũng có một loạt nghiêm ngặt quy định. Nói đến đây, đào sở trưởng ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Tần Chính Phàm, Diêm Chấn trưởng cùng Lâm Phó Chấn cũng là như thế. Giá cả cũng là tính có thể, không biết xung quanh 5 tòa đá ngầm hòn đảo có thể cùng một chỗ bán ra sao? Tần Chính Phàm nhàn nhạt hỏi. Tần tiến sĩ, chúng ta chào giá là 2 triệu. Có thể trả giá không gian là rất thấp, bởi vì hòn đảo dù sao cũng là khan hiếm tư nguyên, tương đối đặc thù, chúng ta không có khả năng bán đồ bán tháo. Diêm Chấn trưởng thấy Tần Chính Phàm nghe được 2 triệu chữ số về sau, không chỉ có không có sắc mặt thay đổi, ngược lại còn hỏi xung quanh 5 tòa đá ngầm hòn đảo, lập tức cảm thấy giật mình, đồng thời cũng tinh thần tỉnh táo, mở miệng nói. Tào Nguy đám người nghe vậy biểu tình đều trở nên có chút vi diệu. Thì ra, Diêm Chấn trưởng lo lắng Tần Chính Phàm không có nghe rõ giá cả, sợ hắn mua không nổi. Còn cố ý chỉ rõ một cái a. 2 triệu không có vấn đề gì, bất quá ta hy vọng các ngươi có thể đem xung quanh 5 tòa đá ngầm hòn đảo cũng bán cho ta. Tần Chính Phàm nói. Diêm Chấn trưởng đám người đạt được khẳng định đáp án về sau, còn có chút không dám tin tưởng, vô ý thức nhìn về phía Tào Nguy. Tào Nguy là Thương Vân khách sạn cùng Ngân Duyệt cửa hàng lão bản, bọn hắn là khẳng định tin tưởng, mà lại Tần Chính Phàm là hắn mang tới người. Đã Tần tiến sĩ nói như vậy, 2 triệu giá cả không có vấn đề. Hiện tại mấu chốt là xung quanh 5 tòa đá ngầm hòn đảo vấn đề. Tào Nguy thấy mọi người nhìn về phía hắn, đành phải dở khóc dở cười nói y. Nói đùa, cùng Tần Chính Phàm so ra, hắn chính là cái người nghèo, kết quả những người này vậy mà còn muốn hướng hắn cầu chứng. Đạt được khẳng định đáp án về sau, Diêm Chấn trưởng trên mặt đều lộ ra nụ cười sán lạ, ngược lại cũng nhiều một tia nữ nhân vị. Cái kia 5 tòa đá ngầm hòn đảo thực tế bên trên coi như Tần tiến sĩ không mua, vậy cũng tương đương với Tần tiến sĩ hòn đảo. Bởi vì nơi đó không thể ở người, chúng ta chấn chính quyền cũng không có khả năng ở nơi đó khai phát cái gì. Diêm Chấn trưởng ăn ngay nói thật nói y. Ta người này làm sự tình không thích dây dưa, vẫn là hy vọng có thể đem cái kia 5 tòa đá ngầm hòn đảo cho mua lại, dạng này cái kia một phiến khu vực liền đều thành ta tư nhân lãnh địa. Về sau có người tới, ta cũng có thể quang minh chính đại mời bọn họ rời đi. Tần Chính Phàm nói, chỉ cần Tần tiến sĩ nhất định phải lấy 2 triệu giá cả mua tiên trường đảo. Nguyên tắc bên trên 5 tòa đá ngầm hòn đảo cùng một chỗ bán cho ngươi là không có vấn đề gì. Nhưng bởi vì chúng ta ban đầu bán ra trong kế hoạch không có bao quát cái kia 5 tòa đá ngầm hòn đảo, sở dĩ ta còn cần cùng cái khác nhân viên tương quan điện thoại cái, cũng cần hướng khu chính quyền lãnh đạo bên kia báo cáo một cái. Bọn hắn xác nhận không có vấn đề về sau, chúng ta liền có thể khởi thảo một cái mua bán hiệp nghị hợp đồng. Sở dĩ còn xin Tần tiến sĩ ở đây chờ một lát, ta hiện tại liền cùng nhân viên tương quan thảo luận một cái. Sau đó cho khu chính quyền lãnh đạo bên kia gọi điện thoại báo cáo xin chỉ thị. Diêm Chấn trưởng thấy Tần Chính Phàm là thật muốn mua tiên trưa. NG đảo, tự nhiên không nguyện ý bởi vì 5 tòa dâu ria đá ngầm đảo nhỏ mà cho đem sự tình quấy nhiêu rơi, thậm chí bởi vì sợ đêm dài lắm ngộng, Tần Chính Phàm thay đổi chủ ý, Diêm Chấn trưởng một khắc cũng không chịu trì hoãn. Không có vấn đề, vậy liền phiền phức Diêm Chấn trưởng. Tần Chính Phàm gật đầu nói nói y. Tần tiến sĩ khách khí, đây là công việc của chúng ta. Diêm Chấn trưởng mỉm cười nói. Sau đó cùng Lâm Phó Chấn còn có đảo sở trưởng cùng một chỗ đứng dậy rời đi phòng hội nghị, đi nàng phòng làm việc thương nghị chuyện này, còn có hướng lên phía trên hồi báo công việc. Tần Chính Phàm đám người trong phòng hội nghị không có chờ bao lâu thời gian, Diêm Chấn trưởng đám người liền một lần nữa trở về. Tần tiến sĩ, chúng ta đã hướng khu chính quyền bên kia báo cáo xin chỉ thị, bọn hắn bên kia là đồng ý, bất quá năm tòa đá ngầm hòn đảo dù sao cũng là quốc hữu tài sản, dù là không cách nào ở người, cũng là không thể nào không công cùng tiên trưởng đảo trói buộc chung một chỗ, không công đưa cho ngươi. Sở dĩ, khu chính quyền bên kia ý tứ, một tòa đá ngầm hòn đảo 100 ngàn, nếu như ngươi đồng ý, vậy hôm nay chúng ta liền có thể ký hiệp nghị, đương nhiên đá ngầm hòn đảo giá cả còn có thể thương lượng. Diêm Chấn Trưởng nói. Nói đến 100 ngàn lúc, Diêm Chấn Trưởng trắng non gương mặt có chút hiện lên một vòng ửng đỏ, hai mắt đều có chút ngượng ngùng nhìn Tần Chính Phàm. Muốn biết tiên trưởng đảo bảng tên 2 năm, cho tới bây giờ, bao quát Tần Chính Phàm tại bên trong, chỉ có 3 người hỏi qua. Một người trong đó ra 300 ngàn, một người ra 500 ngàn, sau đó liền lại không người hỏi thăm. Lúc đầu Diêm Chấn Trưởng đám người trong lòng có thể tiếp nhận giá bắt đầu là 1 triệu 400 nghìn. Kết quả, Tần Chính Phàm không chỉ có muốn mua tiên trưởng đảo, mà lại một phần tiền đều không có trả giá, cái này đối với Diêm Chấn Trưởng đám người mà nói đã là cực lớn kinh hỉ. Nói đến, cái kia năm tòa đá ngầm đảo không thể ở người, mà lại đối với hòn đảo khai phát quốc gia là có văn bản rõ ràng quy định, sở dĩ cái kia năm tòa đá ngầm đảo, cũng chỉ có thể nhìn xem, căn bản không thể làm cái gì, sở dĩ căn bản cũng liền sẽ không có người muốn mua. Theo lý mà nói, Tần Chính Phàm một phần tiền đều không có trả giá, như vậy dứt khoát, bọn hắn coi như đánh bao trực tiếp đưa cho hắn cũng không tính cái gì. Hiện tại một tòa đá ngầm hòn đảo, Diêm Chấn Trưởng còn muốn giá 100 ngàn, tuy nói là có chút không nói. Bất quá Lan Sa Chấn tài chính tình trạng không tốt, Diêm Chấn Trưởng vì 500 ngàn, cũng chỉ thật không biết xấu hổ một lần. Không có vấn đề. Tần Chính Phàm rất thẳng thắn nói y. Khu khu, Tần Tiến Sĩ, ý của ta là một tòa đá ngầm đảo 100 ngàn. Thấy Tần Chính Phàm vậy mà như vậy dứt khoát, Diêm Chấn Trưởng đều có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Cố ý nhắc nhở nói, sợ là Tần Chính Phàm nghe nhầm. Ta biết, tổng giá trị 2 triệu 500 nghìn. Ta hy vọng chúng ta hôm nay liền đem hợp đồng ký, cha nhờ kho y ta còn phải tới lui chạy. Tần Chính Phàm gật đầu nói y. Không có vấn đề, Tần Tiến Sĩ thật sự là tuổi trẻ tài cao, rất có làm đại sự tình phong phạm. Diêm Chấn Trưởng đại hỉ nói, còn cố ý chụp lấy Tần Chính Phàm mông ngựa. Cái này hẳn không phải là Diêm Chấn Trưởng trong lòng nói đi. Tần Chính Phàm hướng Diêm Chấn Trưởng nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói y. Diêm Chấn Trưởng lập tức có một loại bị lập tức Tần Chính Phàm xem thấu cảm giác, trong lòng không khỏi một trận bối rối, trắng nón mặt lần nữa bay qua một vòng ửng đỏ. Trong nội tâm nàng đương nhiên không cho rằng Tần Chính Phàm tuổi trẻ tài cao, có cái gì làm đại sự tình phong phạm, trong lòng nàng, Tần Chính Phàm chính là cái điển hình bại gia tử. Ha ha, đương nhiên là lời trong lòng, lời trong lòng. Diêm Chấn Trưởng vội vàng nói, ánh mắt trốn tránh, căn bản không dám nhìn thẳng Tần Chính Phàm. Tần Chính Phàm từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó nói, dù sao đã tới các ngươi chấn chính quyền đại lâu, vậy liền thừa dịp ngươi người đi khởi thảo hợp đồng khoảng thời gian này, Diêm Chấn Trưởng có thể hay không lại giới thiệu cho chúng ta giới thiệu Lan Thiên Vịnh biển nghỉ phép khách sạn cùng biệt thự hạng mục phụ cận khu vực kia thổ địa tình huống. Ách! Diêm Chấn Trưởng một mặt kinh ngạc, mạch suy nghĩ lập tức có chút theo không được Tần Chính Phàm lời nói. Tiên trưởng sáu đảo, là ta tư nhân muốn mua hòn đảo, ta không muốn cùng Diêm Chấn Trưởng các ngươi có kẻ mặc cả, cũng coi là đối với Lan Sa chấn chính quyền công tác ủng hộ. Bất quá khu vực kia thổ địa không phải ta một người muốn mua, là chúng ta công ty muốn mua, còn hy vọng Diêm Chấn Trưởng cầm ra chân chính thành ý. Tần Chính Phàm nói, ý của ngươi là công ty của các ngươi còn chuẩn bị tại chúng ta Lan Sa chấn đầu tư. Lúc này Diêm Chấn Trưởng rốt cục trở lại ý đến, một mặt không thể tin được nói y. Thế nào, Diêm Chấn Trưởng không chào đón. Tần Chính Phàm mỉm cười nói y. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh. Không biết các ngươi là công ty gì? Diêm Chấn Trưởng vội vàng nói. Trong lòng quả thực trong bụng nở hoa. Vốn cho rằng chỉ là làm một cú, không nghĩ tới đầu to còn ở phía sau. Chúng ta là vừa thành lập công ty, tên gọi Trung Chí, Tào Tổng, còn có thúc thúc ta bọn hắn đều là cổ đông, bất quá công ty còn chưa kịp đăng ký. Tần Chính Phàm trả lời. Nghe nói Tào Nguy cũng là cổ đông, Diêm Chấn Trưởng trong lòng liền càng vui vẻ, vội vàng gọi Đào Sở Trưởng đem khối kia khu vực đồ treo lên, sau đó tự mình cho Tần Chính Phàm đám người làm lên giới thiệu. Lần này, Diêm Chấn Trưởng giới thiệu được phá lệ kỹ càng tỉ mỉ, mà lại bởi vì Tần Chính Phàm phía trước đã đem lời nói đẩy ra, lại thêm lên Tào Nguy cũng là cổ đông, Diêm Chấn Trưởng ngược lại không còn dám coi Tần Chính Phàm là hoan đại đầu, bại gia tử. Mỗi nâng lên một mảnh đất giá cả, đều đề được tương đối lợi ích thực tế. Lần này, Tần Chính Phàm không có lập tức đánh nhịp. Tần Chính Phàm không có đánh nhịp, Tào Nguy đám người tự nhiên không dám đánh nhịp. Diêm Chấn Trưởng gặp bọn họ chỉ là nghe, không phát biểu ý kiến, trong lòng liền có chút bắt không được. Thậm chí đều có chút hoài nghi có phải hay không vừa rồi hòn đảo sự tình làm được quá quá đáng, trong lòng bọn họ có khúc mắc. Tần Tiến Sĩ, Tào Tổng còn có các ông chủ, khu vực kia tạm thời chính là tình huống này, giá cả bên trên chúng ta vẫn là có thể bàn lại. Diêm Trấn Trưởng nói. Diêm Trấn Trưởng vừa mới dứt lời, Tần Chính Phàm đứng lên, chỉ điện thoại di động của mình, ra hiệu muốn đi ra ngoài nhận cú điện thoại. Vương ca, có chuyện gì sao? Ra phòng hội nghị, Tần Chính Phàm hỏi. Ngươi hiện tại là tại Thương Vân vẫn là đã về Sở An rồi? Vương Chân hỏi. Ta hiện tại tại Lan Sa Trấn. Tần Chính Phàm trả lời. Vậy thì tốt quá, hôm qua bởi vì muốn phá án đi được vội vội vàng vàng. Hiện tại vụ án này cơ bản bên trên đã định, không cần ta lại tự mình nhìn chằm chằm. Ta hiện tại đi Lan Sa Trấn tìm ngươi, giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm. Vương Chân nói. Vương ca, ngươi ta huynh đệ chỗ nào cần như vậy chú ý a? Tần Chính Phàm nói. Ha ha, nói thì nói như thế không sai, nhưng ngươi cái người bận rộn, khó được đến Vĩnh Đồng Thị. Ta người địa chủ này làm sao cũng phải tiếp khách một cái à. Vương Chân cười nói y. Vậy theo ngươi, ta hiện tại tại Lan Sa Trấn trấn chính quyền bên này đảm chút chuyện đầu tư, đoán chừng còn cần một chút thời gian, ngươi trực tiếp tới trấn chính quyền bên này đi. Tần Chính Phàm nói. Chính ngươi đầu tư. Vương Chân nghe vậy cảm thấy ngoài ý muốn nói y. Làm sao không được sao? Vương ca ngươi có thể không nên coi thường ta cũng là người có tiền. Tần Chính Phàm cười nói y. Ha ha, ta nào dám xem nhẹ ngươi a. Ta vậy thì tiến đến Lan Sa Trấn, nhìn xem ngươi cái này đại lao bản có cái gì lớn đầu tư. Vương Chân xem thường cười cười, nói thôi cúp điện thoại. Tần Chính Phàm vừa cùng Vương Chân kết thúc trò chuyện, chuẩn bị tiến phòng hội nghị lúc, nhận được Hạ Mẫn điện thoại. Tần tiến sĩ, ta đã tại ngài nói cái kia hạng mục nơi đó, bất quá ngài không cần phải gấp gáp, ta còn muốn đại khái đối với mấy cái này Lạn Vĩ Lâu tiến hành một phen điều tra cùng đo đạc. Ta gọi điện thoại cho ngài chỉ là cùng ngài thông báo một tiếng. Điện thoại kết nối về sau. Hạ Mẫn nói, vất vả ngươi Tiểu Mẫn, ta hiện tại trấn chính quyền bên này, còn có một số việc muốn xử lý, muộn một chút liền chạy qua đi. Tần Chính Phàm nói, không có việc gì, không có việc gì, ngài bận điệu, ngài bận điệu. Hạ Mẫn nói cúp điện thoại. Tần Chính Phàm nói chuyện điện thoại xong, đẩy cửa đi vào, liền thấy Tào Nguy đám người ánh mắt nhìn hắn rất vi diệu.